Chương 774, nhàm chán Tống Cẩm chương 774, nhàm chán Tống Cẩm cùng Tiện Tiện so sánh, điện tử âm thế giới một cái khác đồng dạng có bối cảnh muội muội liền đúng quỷ dị không có như thế yêu kỳ. Tiện Tiện nghe cố sự là vì hiểu rõ quỷ dị thế giới tình huống, mà Dĩnh Nhi liền thật chỉ là nghe cố sự mà thôi. Bất quá nàng nghe cố sự bình thường đều là Thái Tuế ca ca giảng tương đối khủng bố một chút, nàng đều là khi chuyện ma nghe. Thái Tuế ca ca rất biết kể chuyện xưa, mỗi lần đều giảng sinh động hình tượng, có thể đầy đủ điều động người cảm xúc. Có đôi khi Dĩnh Nhi đều cảm giác Thái Tuế ca ca cùng mình ca ca đều là viết tiểu thuyết. So với hiểu rõ không nói đạo lý quỷ dị, nàng càng ưa thích lo dịp nghiêm cẩn toán học. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Ca ca mỗi ngày muốn đi ra kiểm tra sức khỏe, làm các hạng kiểm tra. Nàng mỗi ngày cũng có thể đi ra đi theo lão sư học tập. Nàng cảm giác lão sư này rất lợi hại, vấn đề gì cũng khó khăn không ngã hắn, mà lại lão sư này cuối cùng có thể chính xác phát hiện chính mình không hiểu địa phương. Nói chúng tim đen bạch ra vấn đề cũng trợ giúp nàng giải quyết. Nhiều lần khi đi học, Dĩnh Nhi đều có thể liếc thấy mấy cái thần tình nghiêm túc quái thúc thúc tại cửa ra vào cháy bỏng dạ bước, có trong tay người còn nắm chặt văn kiện thật dày, hiển nhiên là có việc gấp thỉnh giáo. Nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không dám tùy tiện xâm nhập đánh gãy lớp học, luôn luôn đợi đến nàng bắt đầu vùi đầu làm bài, lão sư đứng dậy đi hướng cửa ra vào lúc, mới dám hạ giọng tiến lên nói chuyện với nhau. Xem ra lão sư tại trong tổ chức cũng hẳn là cái người rất lợi hại, minh bạch điểm này sau, Dĩnh Nhi học tập càng chăm chú. Chỉ là mấy ngày gần đây nhất, lão sư giảng bài tựa hồ có chút không quan tâm. Dĩnh Nhi làm bài lúc, thường trông thấy hắn cầm in văn bản tài liệu cẩn thận nghiên cứu, sau đó sẽ còn tiện tay tại bạch bản bên trên viết xuống một chút nàng hoàn toàn xem không hiểu phức tạp công thức cùng ký hiệu. Lão sư cũng tại học tập sao? Dĩnh Nhi hơi kinh ngạc, lập tức sinh ra kính nể. Đến lão sư dạng này trình độ còn cần nghiên cứu, khó trách trên sách nói học không có tận cùng. Có đôi khi kể xong khóa, nếu là cửa ra vào không có người chờ lấy lời nói, lão sư cũng sẽ cho nàng nói một chút quỷ dị cố sự. So với Thái Tuế ca ca giảng cố sự, lão sư giảng càng chuyên nghiệp một chút. Tỷ như giảng đến một cái đụng vào liền chết quỷ dị, Thái Tuế ca ca sẽ chỉ nói cái này quỷ dị rất khủng bố, trong lời nói đều tại khuyết đại dùng mình bầu không khí, để nàng có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác kích thích. Mà lão sư thì sẽ cẩn thận phân tích, là trực tiếp tiếp xúc làn da trí tử, cách một tầng quần áo đâu, quần áo chất liệu, độ dày phải chăng ảnh hưởng hiệu quả, còn có cái khác rất nhiều Dĩnh Nhi căn bản là không nghĩ tới nhân tố. Người bình thường nghe những chi tiết này có thể sẽ cảm thấy buồn kẻ thôi miên, Dĩnh Nhi lại nghe được say sương ngon lành. Bởi vì nàng cảm thấy, cái này phản phất là tại cho không nói đạo lý quỷ dị chế định quy tắc. Khi không biết bị phá giải đã thành biết lượng biến đổi, phần kia thuần túy sợ hãi tựa hồ liền tiêu tán rất nhiều. Lên lớp sau khi, nàng cũng rất chú ý ca ca khỏe mạnh. Nhưng nàng mỗi ngày đều có thể cùng ca ca gặp mặt, biết ca ca không có chuyện gì, chỉ là thường xuyên ngẩn người thời gian càng ngày càng dài, ngẫu nhiên sẽ còn trở nên phi thường lạ lẫm. Nàng biết ca ca bị quỷ dị cuốn lên chuyện này là cơ mật, cho nên nàng liền không có ở phương diện này hỏi nhiều, chỉ là mỗi ngày hiểu rõ ca ca tình trạng cơ thể. Mà Dĩnh Nhi không biết là ca ca của nàng tình huống ngay tại dần dần chuyển biến xấu. Tại Liễu Miên đồng chí trị liệu can thiệp bên dưới, Tống Cẩm đồng chí chủ nhân cách có thể tạm thời ổn định. Nhưng là hạch tâm vấn đề cũng không trừ tận gốc, Tống Cẩm đồng chí mỗi đêm một cảnh, đồng đều sẽ tăng cường là Tống Bạch nhân cách thể nghiệm. So với Tống Cẩm ổn định liền lộ ra bình thản căn cứ, Tống Bạch kinh lịch siêu phàm mạo hiểm cùng kịch liệt xung đột, tại tiềm thức phương diện tạo thành cường đại lực hấp dẫn. Giám sát số liệu biểu hiện, nên thứ cấp nhân cách độ sinh động cùng lực ảnh hưởng chính tiếp tục kéo lên, hiện ra đúng chủ nhân cách tiến dần xâm hại tình dục thực trạng thái. Phụ trách Tống Cẩm tâm lý chữa bệnh đoàn đội nộp phần này bằng lãnh ước định báo cáo. Dương Tuế cầm tới báo cáo sau, Lục Yên cho hắn phiên dịch một chút. Ý tứ chính là Tống Cẩm hiện tại thời gian quá nhạt nhẽo, mỗi ngày nhốt tại trong căn cứ làm kiểm tra, đã hình thành thì không thay đổi. Hắn đầu góc chỗ sâu, càng hướng tới Tống Bạch sinh hoạt. Dương Tuế ngây ngẩn cả người. Vậy cái này làm sao xử lý a? Biện pháp đơn giản nhất, để Tống Cẩm kinh lịch cùng Tống Bạch một dạng ầm ầm sóng dậy. Đương nhiên cũng không cần cùng Tống Bạch một dạng, bởi vì chủ nhân cách vốn là chiếm nhất định ưu thế, chỉ cần chẳng phải nhàm chán là được rồi a. Làm sao làm? Không đợi Lục Yên trả lời, Dương Thuế xích trong mắt màu đỏ sáng lên, trong đầu có một cái ý nghĩ to gan. Nếu không đem hắn địa phương cô lập đổi thành mật thất đào thoát. Nghe được phương án này, Lục Yên trầm mặc một lát mới hồi đáp, ngươi cái này thật đúng là một thiên tài. Đạt được Lục Yên khẳng định, Dương Thuế trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, xích hồng đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đúng rồi, chúng ta còn có thể giả trang quỷ dị hù dọa hắn, để mật thất này đào thoát càng rất thật. Thậm chí còn có thể cho Thải Vi hắn vỗ tay lớn một cái. Đúng a, Thải Vi không phải có thể kéo người nhập mộng sao? Ngươi tại Tống Cẩm trên thân chôn vóc dáng thể, chờ hắn đi ngủ đem hắn kéo vào Thải Vi thế giới một cảnh, trực tiếp đem cái kia biến thành Tống Bạch mộng cho triệt tiêu mất, từ dễ bên trên giải quyết vấn đề. Lục Yên cho hắn rội trò chậu nước lạnh. Đầu tiên, tiến Thải Vi trong thế giới không phải là đi ngủ, cũng sẽ hao phí tinh thần, nếu như phải gìn giữ thanh tỉnh lời nói, thậm chí so trạng thái bình thường còn muốn tiêu hao tinh thần. Từ thế giới mộng cảnh sau khi ra ngoài, vẫn cần đi ngủ đến khôi phục. Còn có một chút cũng là điểm trọng yếu nhất, ta không có khả năng tại Tống Cẩm thể nội chôn tử thể. Ý thức của hắn chỗ sâu, có đồ vật gì tại hạn chế ta, ta hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Hẳn là Gia Gia làm. Gia Gia nói qua, hắn đằng sau sẽ không can dự, nhưng đã làm sự tình cũng sẽ không sửa đổi. Tống Cẩm trên người rất rõ ràng chính là đã làm sự tình. A, Gia Gia a. Vậy ngươi xác thực đối tuyến không được. Dương Thuế gật gật đầu, có chút lục trí. Vậy xem ra chỉ có thể làm mật thất đào thoát. Hắn chợt nhớ tới cái gì. A, trước ngươi có phải hay không nói qua, nhà lịch sử học ý thức cũng có cùng loại bảo hộ, ngươi cũng xâm lấn không được. không sai giảng đến cái này đã diệt vong tổ chức, Lục Uyên thanh âm ngược lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Cho nên rất rõ ràng, nhà lịch sử học cũng là ra ra bố cục. Bất quá nhà lịch sử học đã không có, không thể khinh thường. Ta xâm lấn căn cứ những này nhà lịch sử học thời điểm liền không có nhận ngăn cản. Nói rõ ra ra bố cục không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Không phải đâu, người đều chết xong, còn có thể chỉnh ra yêu thiêu thân gì sao? Người đã quên. Cuối cùng hai người kia, ngươi thế nhưng là xác nhận bọn hắn tử vong, nhưng bọn hắn không trả sống được thật tốt, cuối cùng vẫn là ta dùng không đầu thiên sứ giết bọn hắn. Lại nói không đầu thiên sứ tại bỏ xì trồng thế giới có thể sử dụng sao? Thử qua, dùng rất tốt. À, vượt qua thế giới còn có thể dùng. Có thể là bởi vì không đầu thiên sứ không tồn tại đi, nó tồn tại so với người bình thường không thực thể quỷ dị còn muốn đặc thù một chút. Thứ này cùng thuốc cao ra chó một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cho nên cuối cùng cái kia hai nhà lịch sử học khẳng định cũng chết thấu đấu. Vẫn là câu nói kia, không có khả năng khinh địch. Dựa theo bình thường kịch bản tới nói, vô luận là nhân vật chính hay là nhân vật phản diện, chỉ cần khinh địch liền sẽ thua. Tốt có đạo lý. Không được, ta phải lại cược một lần, nghiệm một chút thi. Chương 775, Meo lại đi đem trên danh sách nhà lịch sử học lần lượt cược một lần, xác nhận không ai còn sống sau, Dương Tuế mới đi tìm Ngô Ngân. Đem cho Tống Cẩm làm mật thất chạy trốn phương án nói cho Ngô Ngân, còn thêm mắm thêm muối nói, có thể thích hợp để Tống Cẩm thụ bị thương, dạng này càng chân thực. Hơn nữa còn có thể cả bên trên kịch bản, tăng cường đại nhập cảm. À đúng rồi, còn có thể lại tìm nhân vật thiết lập kế một chút, để Tống Cẩm coi là đây không phải là mật thất đào thoát, là thật sự kiện quỷ dị. Tính toán, cũng không cần tìm người phương diện này ta liền rất am hiểu. Ngô Ngân nghe xong, cùng Lục Uyên một dạng trầm mặc thái tuế, ý nghĩ này chợt nghe chút rất không hợp thói thường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Mà lại mạch suy nghĩ giống như bọn hắn, đều là vì Tống Cẩm cuộc sống bình thản tăng thêm biến số. Ngô Ngân cấp tốc triệu tập phụ trách Tống Cẩm nghiên cứu viên cùng bác sĩ tâm lý đoàn đội tiến hành khẩn cấp quyết định. Phương án phong hiểm cùng lích lợi bị lặp đi lặp lại cân nhắc, kết luận cuối cùng nhất là có thể thực hiện. Mật thất đào thoát kế hoạch bị cấp tốc chỉnh hợp tiến vốn có phương án trị liệu bên trong. 3 ngày sau, một phần tường tận hạng mục sách phương án bị trực tiếp gửi đi cho Từ Bạch, do hắn toàn quyền phụ trách chứng thực. Từ Bạch lớn mở văn bản tài liệu, ánh mắt đảo qua mật thất đào thoát bộ phận lúc, lông mày trong nháy mắt bật chặt, kém chút liền phải đem phương án đánh lại làm lại. Vấn đề không ở chỗ kiến trúc, những cái kia yêu cầu hắn đều có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn. Mấu chốt ở chỗ nó chấp hành tiêu chuẩn, cơ hồ tới gần huấn luyện doanh dùng cho mô phỏng chân thực sự kiện quỷ dị cao nhất quy cách. Cái này khiến hắn lên đi đâu tìm có thể đạt tiêu chuẩn thiết kế. Huấn luyện doanh hiện tại đó là thật dùng tới quỷ dị vật phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kia đều không phải là mô phỏng, đó là chân thực sự kiện quỷ dị. Là tại trong phạm vi khống chế chân thực. Cho Tống Cẩm dùng tới quỷ dị vật phẩm rất đơn giản. Quỷ dị lệnh cấm hiện tại đã cơ bản giải khai, Tống Cẩm tình huống đặc thù, cho hắn điều động hai kiện tương đối an toàn cảnh cáo cấp quỷ dị vật phẩm, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng Tống Cẩm hiện tại tình huống này, bộ nghiên cứu cũng không dám làm cái gì cấp tiến thí nghiệm. Hắn bộ hậu cần lại không dám hướng Tống Cẩm trên thân dùng quỷ dị vật phẩm. Từ Bạch cảm thấy trở nên đau đầu, nhưng việc quan hệ Tống Cẩm, việc này lớn, không cho phép từ chối. Một phen suy tư sau, hắn quyết định cùng Thái Tuế thương lượng. Phương án này không giống như là Ngô Ngân cùng đoàn đội của hắn có thể nói ra, từ một chút đặc thù yêu cầu nhìn lại, càng giống là Thái Tuế nói ra. Nói không chừng Thái Tuế có thể có cái gì biện pháp. Hắn vừa toát ra ý nghĩ này, trong đầu liền vang lên thâm viên thanh âm. Người đoán thật chuẩn. Từ Bạch đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn phương án, cười khổ nói, Tống Cẩm tình huống ta cũng biết. Thái Tuế biện pháp này, trong ngắn hạn quả thật có thể cho hắn bình thản thời gian thêm điểm mánh liệu, có lẽ có thể làm cho chủ nhân của hắn nghiên cứu tạm thời đứng vững Tống Bạch căn mòn, địa vị ngang nhau. Nhưng ta tha thứ ta nói thẳng, những này phương án đều là trị ngọn không trị gốc, trong một thời gian ngắn khả năng hữu hiệu. Nhưng Tống Cẩm ngộng không giải quyết, Tống Bạch lần nữa chiếm thượng phong chỉ là vấn đề thời gian. Thâm viên nói ra, ta biết. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Từ Bạch lắc đầu nói, cũng không biết điện sắc hiện thế thời cơ là cái gì. Chúng ta bây giờ quá bị động. Thâm viên suy tư một hồi đáp, có thể là quyển sách này hoàn tất. Hiện đại trang hoàng trong phòng. Một mạc thanh niên cũng không giống thường ngày đốn tại trong ghế sofa đọc tiểu thuyết, mà là hiếm thấy nằm ở trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn qua trần nhà. Ôm mèo nữ hài an tĩnh bảo vệ ở một bên, ngựa khí nghiêm túc nói, mèo nói, vấn đề ngay tại ngươi nhìn trong quyển sách kia mèo. Chính là quyển kia nhân vật chính thường xuyên cười lạnh sách mèo. Ta biết. Thanh niên nam nhân nằm ở trên giường, nhưng thanh âm cũng không có cảm giác suy yếu, ngược lại trung khí mười phần, thậm chí còn có thể nhắc nhở nữ hài. Ngươi đã bị miêu ảnh vang, nên thiếu cùng mèo giao lưu. Trong ngực con mèo phảng phất nghe hiểu thanh niên chỉ trích, nguyên bản lười biếng tư thái trong nháy mắt biến mất, lông gáy nổ lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng ngáy, móng vuốt không an phận huy động. Nữ hài ôn nhu vuốt ve lưng của nó, đầu ngón tay mang theo trấn an lực lượng, con mèo cảm xúc dần dần bình phục lại. Nàng nhìn về phía thanh niên, ta có thể có biện pháp nào đâu mèo? Ta cùng mèo là khóa lại mèo, cái này lại không phải vận mệnh tiền xu, có thể bỏ qua mặc kệ mèo. Coi như ta không hỏi nó cũng sẽ ở ta trong đầu nói chuyện mèo. Nàng cúi đầu cọ sát con mèo mềm mại lông tóc, thanh âm mang theo điểm nũng nịu, mà lại dạng này cũng rất tốt mèo. Ngươi không cảm thấy nó rất đáng yêu mèo? Thanh niên trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ta cảm giác ngươi là cố ý, bị ngươi phát hiện mèo. Đừng có lại mèo, dễ dàng bị ảnh hưởng đến càng ngày càng sâu. Tốt mèo. Thanh niên không nói thêm gì nữa, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trần nhà, lâm vào một loại chạy không trạng thái. Một cái nháy mắt, mãnh liệt ảo giác lần nữa đánh tới. Toàn bộ thế giới đột nhiên bị đậm đặc huyết sắc nhuộm dần, tầm mắt đi tới một mảnh màu đỏ tươi, như là quyển tiểu thuyết kia bên trong miêu tả tận thế tranh cảnh. Hắn nhắm mắt lại, Trước đây không lâu, chân thực huyết sắc thái dương từng treo ở chân trời, đem thế giới ngắn ngủi bao phủ tại quỷ dị huyết quang bên trong. Mặc dù chỉ kéo dài không đến một ngày, nhưng căn cứ bọn hắn nắm giữ tình báo, mang theo giống nhau huyết sắc đặc thù sự kiện quỷ dị đã ở toàn cầu các nơi lặng yên sinh sôi lan tràn. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, trải qua điều tra cùng sử dụng đặc biệt quỷ dị vật phẩm xác nhận, loại sự kiện này lần đầu xuất hiện, thậm chí sớm hơn vầng huyết dương kia giáng lâm. Thanh niên cẩn thận so với dòng thời gian, lại cẩn thận hướng viên kia vận mệnh tiền xu tìm kiếm nghiệm chứng. Cuối cùng xác nhận, hắn lần thứ nhất ảo giác xuất hiện thời gian, so loại này sự kiện lần thứ nhất xuất hiện còn phải sớm hơn. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, quyển tiểu thuyết kia có vấn đề, mà hắn đã bị ảnh hưởng. Minh bạch đây hết thảy đằng sau, thanh niên nam nhân cảm giác có chút hoang đường, nhưng lại không thể làm gì. Nhan hạ thời điểm nhìn quyển tiểu thuyết còn bị quỷ dị ảnh hưởng tới. Thời đại này quả nhiên là, hắn moi ruột gan, lại phát hiện bất luận cái gì miêu tả đều lộ ra tái nhợt vô lực, cuối cùng có thể nghĩ tới chỉ còn lại có vô dụng thô tục. Thanh niên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại bỗng nhiên mở ra, nghiêng đầu đứng bên cạnh nữ hài nói ra, đem ta trói lại. Không cần. Cái kia động thủ giết ta. Cũng đừng. Không có việc gì, ngươi coi như ta không thấy được, ta sẽ tự mình động thủ. Không cần. Nhan tỷ tỷ nói, dù là ngươi bị ảnh hưởng cũng sẽ không động thủ đả thương người mèo. Chết đương nhiên sẽ không động thủ đả thương người. Cho nên ta mới muốn ngăn đón ngươi mèo. Ai chương 776, bán hàng đa cấp ổ. Chương 776, bán hàng đa cấp ổ. Tại một cái không tính quá mở tối không gian dưới đất ở đây lấy rất nhiều người. Trước đây không lâu mới từ một chỗ khác tầng hầm trốn tới Trương Lực chính là một cái trong số đó. Hắn mang những người kia sau khi rời khỏi đây, rất rõ ràng bởi vì chính mình giết người, những người kia tất nhiên sẽ cảnh sát chỗ thẳng thắn. Hơi có chút kiến thức luật pháp hắn, biết mình loại kia hành vi không tính khẩn cấp tránh hiểm. Nếu như đi theo những người kia đi cục cảnh sát, hắn sát suất lớn sẽ bị trực tiếp bắt. Cho nên hắn quả quyết rời đội, muốn trước liên hệ nhà mình lao gia tử. Lao gia tử mánh khóe thông thiên, bãi bình loại sự tình này không nói chơi. Nhưng ở trên đường thời điểm, hắn liền bị một nhóm người khác trói đến nơi này. Có thể là bởi vì hắn vận khí không tốt, vừa vặn gặp những người kia, lại thêm trên người có máu, những người kia coi hắn là làm mục tiêu đám người. Nhưng những người này không có đem hắn nuốt lại, mà là phi thường nhiệt tình chiêu đãi hắn, nói cho hắn biết thế giới này một mặt khác. Quý vị, nguyên lai những cái kia những năm gần đây xôn xao truyền thuyết đô thị cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Quý vị, thật tồn tại. Tầng hầm kia bên trong ly kỳ tử vong sự kiện, chỉ sợ cũng là một loại nào đó quỷ dị thủ bút. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút may mắn chính mình không cùng vật kia chính diện gặp phải. Nơi này một cái lao đại còn hướng hắn tiết lộ một cái tên là toàn cầu nơi khác thường để ý liên minh tổ chức. Nghe nói, đây là phía quan phương bí mật thành lập, chuyên môn thu nhận quỷ dị cơ cấu, một mực đúng công chúng giấu giếm chân tướng. Nâng lên liên minh lúc, người nơi này đều nghiến răng nghiến lợi, dùng từ cực điểm hạ thấp. Bảo thủ, mãn tính tử vong, lừa gạt quần chúng, lanh huyết vô tình, thậm chí sẽ đối với người bị hại khai thác cưỡng chế biện pháp. Trương Lực mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua liên minh, nhưng cũng nghe được ra cái này hơn phân nửa là quá khích chi tử. Kỳ quái là, người nơi này phảng phất tập thể đánh mất năng lực suy tính, chỉ cần vừa nhắc tới liên minh chính là mặt trái đánh giá, thô tục không ngừng. Toàn bộ không khí lộ ra cỗ tẩy não giống như cùng nhiệt, hiển nhiên một cái cỡ lớn bán hàng đa cấp cứ điểm. Một cái lao đại hỏi qua Trương Lực sự tình đằng sau, nhiệt tình mời chào hắn. Trương Lực về sau mới biết được, đám người này sở dĩ đem hắn trói tới, là bởi vì khí chất của hắn cùng lúc đó máu me khắp người tình huống đều rất giống kẻ liều mạng. Mà nơi này đại bộ phận đều là loại người này. Tại một nhóm người này bên trong, ở tù trung thân đều xem như người tốt. Còn có một nhóm người là từ sự kiện vị dị ở trong sống sót cũng không biết là đã trải qua cái gì, đều điên điên cùng cùng. Hắn làm một cái tiếp xúc qua sự kiện vị dị kẻ liều mạng, bờ UFF trong đấy. Lão đại vì mời chào hắn, vừa đến đã để hắn ở lại phòng đơn. Phải biết, nơi này rất nhiều người đều là chen tại 16 ở giữa thậm chí 30 người thời gian mặt. Lão đại đúng Trương Lực đó là há miệng vinh đệ ngậm miệng vinh đệ. Mà Trương Lực mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đó lấy, kỳ thực phi thường kinh thường. Ai mẹ nó cùng các ngươi là huynh đệ? Lão tử lúc đầu có thể trở về nhà rượu đỏ người mẫu trẻ phe ra gì, đầu ngón tay trong khe lộ hàng cặn bã đủ các ngươi đám người này ăn một năm. Mỗi ngày co quắp tại mốc mèo, mở tối trong phòng đơn, Trương Lực lửa giận liền bùng nổ, ý niệm trốn chạy tại trong nao điên cuồng phát sinh. Trương Lực, lão đại bảo ngươi. Một tên đầy cánh tay hình xăm, trên mặt cũng đâm vào giữ tận đồ án trắng hán, ngay cả cửa đều không gõ liền xông vào. Biết. Trương Lực xoay người xuống giường, đi theo Hoa Tí Nam đi ra ngoài. Không gian dưới đất này trước kia không biết là dùng làm gì, còn có tóc của mình mô tơ điện, bất quá công suất có hạn, khiến cho toàn bộ hoàn cảnh so Trương Lực tương lai còn muốn ảm đạm vô quang. Đi tại chật hẹp hành lang bên trong, tựa như một con đường đi đến đen. Luận diện tích, nơi này so với hắn trước đó bị cầm tù tầng hầm lớn, nhưng người đồng đều không gian lại chật chội làm cho người khác ngạt thở. Trương Lực đi qua căn phòng của lão đại, cũng không phải là cái gì xa hoa phòng đơn, cũng liền cùng Trương Lực ở không sai biệt lắm, so ngục giam còn muốn kém. Có đôi khi, Trương Lực cũng không biết cái này lão đại mưu đồ gì. Có thể ở chỗ này tổ chức bí mật nhiều người như vậy, ở bên ngoài làm cái xã hội đen lão đại cũng so cái này mạnh. Lão đại gặp hắn địa phương là tại lão đại trong văn phòng, nói là phòng làm việc, kỳ thật cũng chính là một cái không có giường phòng đơn mà thôi. Hoa Tí Nam nhân còn có màu sắc cho Trương Lực mở cửa. Lão đại, Trương Lực đến. Trong phòng lão đại, kỳ hình tượng cùng chung quanh dân liệu mạng không hợp nhau. Hắn càng giống một cái trường kỳ kiện thân sinh viên. Bộ kia tuấn lãng ngoại hình cùng thẳng tắp dáng người, phóng tới bên ngoài khi mẫu nam thu nhập một tháng 50,000 cất bước. Trương Lực huynh đệ, đến, ngồi. Lão đại chỉ trước mặt tấm kia rách ra lộ sợi thô ghế lão bản. Trương Lực gạt ra một cái giả cười, theo lời tòa hạ. Lão đại, tìm ta có chuyện gì? Lão đại cầm trong tay một quyển sách, thấy không rõ trang địa, bất quá nghe nói lão đại thích xem sách sử. Nhìn thấy Trương Lực tiến đến, trên mặt hắn hiện lên mỉm cười, khép sách lại đặt lên bàn. Hắn không cười lúc coi như bình thường, nụ cười này, hai đầu lông mày lại lộ ra một cố làm lòng người tóc lạnh ngoan lệ. Công tử Trương gia. Lão đại mở miệng, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Tại chúng ta chỗ này, đợi đến rất không quen đi. Câu nói này như là băng truy, trong nháy mắt đâm xuyên qua Trương Lực ngụy trang. Hắn con ngươi co lại nhanh chóng, dưới ngón tay ý thức gắt gao móc gấp cũ nát làn can. Hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai tiết lộ qua gia thế của mình, nhưng trong lòng cái kia cố dám giết người chơi liều còn tại hồ này sói chi địa, hắn cưỡng chế kinh hãi, thanh âm kiệt lực bảo trì bình ổn. Lão đại, có ý tứ gì? Không sai. Lão đại khẽ mút cằm, trong mắt thưởng thức càng đậm. Ngực có kích lôi mà mặt như bình hồ người, có thể bái thượng tướng quân. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Lão đại, ta không có niệm qua mấy ngày sách, ngài có chuyện nói thẳng. Trương Lực rủ xuống mắt, ý đồ che giấu. A, lão đại khẽ cười một tiếng, mang theo thấy rõ hết thảy bộ cận. Ngươi thế nhưng là đường đường chính chính đã du học khoa chính quy cao tài sinh, sao có thể nói chưa từng đọc sách đâu? Át chủ bài bị triệt để xốc lên, Trương Lực không còn phí công giấy rủa, quả quyết trực quỷ. Có lỗi với lão đại, ta một mực giấu giếm ngài. Ta chính là không muốn sống tại cha ta dưới bóng ma, mới giấu giếm. Xin ngài trách phạt. Hắn tư thái thả cứ thấp, cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Biết được xem xét thời thế, không có ý nghĩa mạnh miệng. Lão đại nụ cười trên mặt càng sâu, cái kia ánh mắt tán thưởng lại làm cho Trương Lực như có gai ở sau lưng. Rất tốt. Trương Lực cuống quýt đem đầu chôn đến thấp hơn, mồ hôi lạnh thuận thái dương trở xuống. Về sau a lão đại chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu đập vào Trương Lực trong lòng. Ngươi cũng không cần còn sống tại cha ngươi dưới bóng ma. Hắn dừng một chút, tựa hồ là đang thưởng thức Trương Lực thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Coi như ngươi chạy đi cũng không cần. Túi đầu Trương Lực thân thể lắc một cái, sửng sốt một lát. Cái này có ý tứ gì? Lão đại nói ra, bởi vì các ngươi gia lão gia tử bởi vì tham ô nhận hối lộ, lấy quyền mưu tư bị bắt. Theo ta được biết, không có đi chương trình, trực tiếp tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như lao. Thời gian, chính là chúng ta phát hiện ngươi sau một ngày. Còn có, chúng ta phát hiện ngươi ngày đó, cục cảnh sát cũng phát sinh cùng một chỗ sự kiện quỷ dị, chết rất nhiều người. Nếu như ngươi lúc đó không có rời đội, mà là đi theo đại bộ đội đi, cũng sẽ ở cái kia trong cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn. Hiện tại, ngươi đã bị truy nã. Đến, căn cứ những đầu mối này nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Sớm tại nghe được cha mình bị bắt thời điểm, Trương Lực đầu óc liền đã loạn. Lão gia tử làm sao lại bị bắt? Hắn cái kia vị trí, chẳng lẽ là đấu pháp không có đấu thắng? Không đúng, đấu pháp không có đấu thắng cũng sẽ không làm như thế tuyệt. Còn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Lão đại nhìn xem Trương Lực dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Ta đoán ngươi vừa rồi tâm thần đại loạn, không nghe rõ. Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ như truy, đập vào Trương Lực trên thần kinh. Không quan hệ, ta cho ngươi thêm lặp lại một lần. Nói đi, lão đại rõ ràng chậm rãi đem lão gia tử bị bắt tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt cục cảnh sát sự kiện quỷ dị tiết điểm thời gian cái này mấy đầu mấu chốt manh mối, lại thuật lại một lần. Hiện tại lão đại dựa vào về thành ghế, ánh mắt như chim ưng khóa chặt Trương Lực. Đừng để ta thất vọng. Trương Lực hai tay cắm sâu vào tóc, móng tay cơ hồ muốn móc tiến ra đầu. Hắn liều mạng muốn tập trung tinh thần suy nghĩ lão đại vấn đề, nhưng trong đầu bốc lên tất cả đều là lão gia tử bị bắt sự tình. Cây kia hắn coi là vĩnh viễn không ngã đại thụ, ở bang sụp đổ. Còn sót lại lý trí phát ra bén nhọn cảnh báo. Hắn chạy ra cái kia như địa ngục lồng giam, ăn nhiều như vậy khổ, không phải là vì tại cái này càng âm u nơi hẻo lánh không minh bạch mất mạng. Nếu như không bỏ ra nổi để trước mắt ma quỷ này hài lòng đáp án, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Lão gia tử bị bắt, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Trong cục cảnh sát sự kiện quỷ dị, bị truy nã ta. Thời gian. Một cái hỏa hoa bỗng nhiên tại hắn hỗn loạn trong suy nghĩ nổ tung, tất cả manh mối trong nháy mắt bị một đầu vô hình tuyến xuyên. Trương Lực bỗng nhiên ngẩng đầu. Là liên minh. Rất tốt. Lão đại nhẹ nhàng vỗ tay tại yên tĩnh trong căn phòng nhỏ hẹp lộ ra đặc biệt đột, mang theo một loại khống chế hết thảy thông dong. Tiếp tục. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cổ vũ, càng giống là đang thưởng thức biểu diễn. Trương Lực mạch suy nghĩ rõ ràng, ngữ tốc cực nhanh nói, bởi vì những cái kia chạy trốn tới cục cảnh sát người, lại thêm cục cảnh sát phát sinh sự kiện bị dị, để liên minh chú ý tới chuyện này, tự nhiên mà vậy cũng chú ý tới ta. Bọn hắn tìm ta không tìm được, sau đó liền tra được cha ta trên đầu. Bởi vì ta chạy trốn sau, tất nhiên sẽ tìm ta cha tìm kiếm che chở. Trương Lực thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại bị vận mệnh đùa cợt bi phẫn. Là ta liên lụy hắn. Không nghĩ tới kết quả là lại là chính mình đưa tới thợ đốn tuổi, chém đứt trong nhà cây đại thụ che trời kia. Phi thường tốt. Không hổ là công tử Trương gia, hổ phụ không khuyến tử a. Lão đại từ đáy lòng tán thưởng, trong mắt là không che giấu chút nào thưởng thức. Nhưng lập tức, hắn mở ra tay, là Trương Lực biểu hiện ra hai đầu thông hướng địa ngục lối rẽ. Như vậy, sự thật bày ở trước mắt, ngươi bây giờ ra ngoài, nhiều nhất nửa giờ, liền sẽ bị người trong liên minh bắt. Nếu như ngươi nguyện ý tự thú, ta hiện tại liền có thể phái người đưa ngươi ra ngoài. Đưa ta ra ngoài. Trương Lực tại nội tâm cười khổ. Hắn biết nơi này bí mật, biết tổ chức này tồn tại, biết bọn hắn đối với liên minh địch ý ma quỷ này làm sao có thể thả hắn còn sống rời đi. Cái gọi là tự thú bất quá là đưa hắn đi hoàng tuyển thể diện thuyết pháp. Chỉ cần hắn dám gật đầu, một giây sau liền sẽ biến thành một bộ thi thể. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Cái gì rượu đỏ người mẫu trẻ phe ra gì, cái gì công tử Trương gia kiêu ngạo, tại trước mặt tử vong đều yếu ớt không chịu nổi một kích. còn sống mới có cơ hội, chết chỉ có thể là thi thể. Hắn đối với lão đại thật sâu cúi đầu xuống. Ta đã không nhà để về, mời được lão đại thu lưu ta. Chương 777, Dã Tâm chương 777, Dã Tâm chương lực thất hồn lạc phách sau khi rời đi không lâu, lão đại phòng làm việc cái kia phiến cũ nát cửa lần nữa bị đẩy ra. Đi vào là một vị tuổi lục tuần lão nhân. Cùng với những cái khác lão nhân khác biệt, hắn cũng không phải là tóc trắng thơ, mà là một đầu nồng đậm tóc đen thui, bóng loáng đến không thấy một chút màu tạp. Tại dưới tóc đen, lại là âm lệ khuôn mặt, ánh mắt đảo qua, mang theo một loại không phải người băng lãnh cùng xem kỹ. Nhìn thấy hắn, lão đại chỉ là tùy ý chỉ Trương Lực vừa rồi ngồi qua tấm kia cũ nát cái ghế. "Ngồi." Lão nhân im lặng tọa hạ, không có hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề, thanh âm khàn khàn mà khô khốc. "Thành." "Bảy thành năm chắc." Lão đại trả lời mây trôi nước chảy. Lão nhân nhíu mày, mang theo rõ ràng không hiểu. "Vì cái gì tại một cái phế vật trên thân, hao phí nhiều như vậy tâm tư?" "Phế vật." Lão đại khẽ cười một tiếng. "Có thể dùng tâm phúc thường thường đều là bồi dưỡng ra được." "Huống hồ, hắn cũng không phải phế vật. Đợi một thời gian, có thể vì ta thượng tướng quân." "Tùy ngươi." Lão nhân tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi, "Ngươi chuẩn bị khi nào độc thủ?" Lão đại nhíu mày hỏi, "Ngươi cứ như vậy nóng đội?" Lão nhân hồi đáp, "Vận mệnh chỉ dẫn, thế giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Xã hội bây giờ thái an ổn, dạng này đã hình thành thì không thay đổi đi xuống, tất nhiên thông hướng cái kia cố định tương lai. Thế giới này cần biến số, một trận kịch liệt, đủ để phá vỡ hết thể biến số." "Biến số?" Lão đại khẽ cười nói, "Cho nên ngươi vận mệnh này nô lệ tuyển chọn chúng ta, lẫn nhau cầu cần thiết thôi, làm cho cả thế giới trật tự sụp đổ. Hoàn toàn chính xác không có so đây càng kịch liệt biến số, cho nên ngươi chuẩn bị lúc nào độc thủ?" Lão đại thân thể có chút ngửa ra sau, làm ra một bộ nhẹ nhõm tư thái. "Có lẽ ngươi trước tiên có thể đi khuyến khích một chút những người khác, ta động thủ cũng cần biến số. Giống bọn hắn dạng này bán hàng đa cấp ổ không chỉ một, mà là giống u ác tính một dạng trải rộng toàn thế giới. Mục tiêu của bọn hắn đều là tìm cơ hội lật đổ hiện hữu trật tự, tạo nên trật tự mới. Thế giới đã tiến vào quỷ dị thời đại, trật tự như cũ cũng nên sụp đổ." Lão đại tay chậm rãi mơn trớn trên mặt bàn quyển kia nặng nề sách sử, lòng bàn tay cảm thụ được phong bì thô ráp hoa văn. Nhìn chung lịch sử, vương triều những năm cuối thời điểm, chắc chắn sẽ có đại quy mô khởi nghĩa cùng chiến tranh. Nhưng dẫn đầu khởi binh thường thường sẽ chỉ trở thành người khác đá cây chân, bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Lão nhân còn nói thêm, "Trước đây không lâu huyết sát sự kiện ngươi cũng không có ý động thủ." "Ai nói không có?" Lão đại trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hóa thành tức hận. "Chỉ tiếc sự kiện lần kia chỉ kéo dài không đến một ngày, nếu có thể lại tiếp tục mấy ngày, đợi xã hội đọc lại oán độc cùng sợ hãi đầy đủ lên men, lại từ một vị khả kính người tiên phong khai hỏa thương thứ nhất, khi đó ta chắc chắn sẽ thuận thế mà động. Mà bây giờ lão đại lắc đầu, liên thủ hạ ta cái này một đám huynh đệ cùng cái kia mấy món quỷ dị vật phẩm. A liên minh vừa diệt vong nhà lịch sử học, mà đám kia nhà lịch sử học diệt vong chúng ta chỉ cần một chi tinh nhuệ điều tra tiểu tổ. Chúng ta ngay cả cùng dạng đường chỉ người giao dịch thu hoạch dị không gian cơ hội đều không có, nhưng bây giờ dạng đường chỉ người cũng đã bị liên minh hợp nhất. Còn có đánh dụng qua chúng ta mấy cái cứ điểm ngự quỷ sư quỷ biện." Lão nhân rất lý trí nói, nhiễu loạn thế giới trật tự cũng không có nghĩa là cùng liên minh trực tiếp giao thủ. A lão đại khép cười một tiếng, "Ngươi muốn chỉ là trật tự sụp đổ, nhưng là ta muốn tại trật tự sụp đổ đằng sau sống sót." Hắn không có lại nói nửa câu sau, bởi vì hắn biết chính mình cùng vận mệnh này nô lệ chẳng qua là hiện giai đoạn tất cả cầu cần thiết thôi. Hắn là vì truy cầu hỗn loạn, mà mình là vì lật đổ trật tự cũ, sáng tạo một cái thích hợp quỷ dị thời đại trật tự mới. Chương 778, ta là hiền giả. Chương 778, ta là hiền giả tử ngữ thế giới. Kinh thành nội địa, phố dài ồn ào náo động, tiếng người như viên náo chi thủy. Tại một chỗ phường thị, đám người tụ lại tại một chỗ, hình thành một vòng kín không kẽ hở bức tường người, đem trung tâm một người ngăn cách tại năm bước bên ngoài. Người kia bẩn thỉu, quần áo không chỉnh tề, ánh mắt tan rã lại lộ ra một cỗ cùng nhiệt bướng bỉnh, trong tay gắt gao nắm chặt một cuốn sách sách. Tập trung nhìn vào, chính là vạn dân tiêu chuẩn thánh điển tử ngữ. Hán cơ thư quyển, khàn cả giọng, nước miếng văng tung tóe. "Ta chính là hiền giả. Các ngươi nghe lệnh, theo ta giết trở lại chủ thế giới, đoạt lại Tam Lăng Kính." "Ha ha ha." Người vây xem hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu cười vang, chỉ điểm, nghị luận ầm ĩ hiền giả. Như vậy điên cuồng bộ chi đồ, cũng dám nói rằng hiền giả. Đơn giản khinh nhẫn thánh danh. Đám người cùng hắn bảo trì năm bước khoảng cách, là kinh nghi, là xem thường, càng là tránh không kịp căm ghét. Mắt thấy không người tin phục, cuồng đồ kia trong mắt tơ máu càng sâu, giống như điên dại. Hắn bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, một thanh nắm lấy cách hắn gần nhất một người thư sinh cổ tay, lực đạo to lớn, khiến cho hắn đốt ngón tay trắng bệ. "Bút, cho ta bút." Thư sinh hãi nhiên thất sắc, dùng sức vùng thoát khỏi, cả quan nghiêm nghị quá lớn. "Cuồng bội vô lễ, không phải quân tử cũng." "Quân tử?" "Ha ha ha." Cuồng đồ ngửa mặt lên trời cười quá dị, điên cuồng càng tăng lên. "Ta chính là hiền giả, đại hiền giả." Hắn không lại dây dưa, ngược lại nhào về phía đám người. "Bút, ta muốn bút. Cho ta một tay bút." Tại cái này tử ngữ giáo hóa, người người sùng lễ thế giới, đáp lại hắn chỉ có càng nghiêm khắc trách cứ cùng tránh né. Thánh hiền chi thư, há lại cho làm bẩn. Thư phòng đồ vật, há cho cùng nhân. Trong đám người, chợt có người kinh nghi lên tiếng. "A, đây không phải cùng ta đồng hương, đến kinh đi thi lưu chi chi sao?" Hắn nhưng là đầy bụng kinh luân, nhất là đoan phương thủ lễ quân tử, hôm nay làm sao lại bộ dáng như vậy? Sợ là đụng tà túy, mê tâm thiếu. Người bên ngoài nói nhỏ, mang theo thật sâu ý sợ hãi. Tên kia gọi lưu chi chi cùng đồ, gặp cầu bút vô vọng, trong mắt một điểm cuối cùng thanh minh cũng triệt để cho bụi. Hắn không tiếp tục để ý bốn bề, trực tiếp ngồi trên mặt đất tại trong bụi đất. Tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, hắn lại hé miệng, hung hăng cắn về phía chính mình ngón trỏ bụng ngón tay. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ răng môi. Hắn không hề hay biết đau đớn, dùng chảy máu đầu ngón tay coi như bút. Tay kia thô bạo lật ra quyển kia gánh chịu lấy thiên hạ đạo thống tử ngữ tại thánh khiết trên trang giấy, thấm chính mình bẩn máu, bôi lên viết đứng lên. Làm sao dám như vậy? Đám người bộc phát ra không đè nén được gầm thét. Làm bẩn tử ngữ đây là đại bất kính, khinh nhẫn thánh đạo, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Một tên hán tử khôi ngô trợn mắt tròn xoe, vén tay áo lên liền muốn tiến lên đoạt sách ngăn lại, lại bị vừa rồi nhận ra Lưu Chi Chi đồng hương gắt gao giữ chặt. Tráng sĩ trầm đã, ta cái này đồng hương nhất định là tà túy xâm thể, mất bản tính. Ngươi giờ phút này tiến lên, vạn nhất tà ma kia hung lệ, nhiễm phải thân, như thế nào cho phải? Không bằng chờ quan sai đến đây xử trí, mới là thượng sách, cũng miễn đi thay bày vạ gió a. Hán tử nghe vậy, nhìn về phía trên mặt đất cái kia vết máu đầy người, ánh mắt điên cuồng, lấy chỉ làm bút tại thánh thư bên trên bôi lên Lưu Chi Chi, xác thực không phải người chạm, trong lòng cũng là run lên. Hắn kiềm nén lửa giận, đúng đồng hương kia chắp tay. Huynh đài nói có lý, là nào đó lỗ mãng. Thánh hiển chi thư bị này khinh nhẫn, tráng sĩ tức giận, cũng là hợp tình lý. Đồng hương thở dài nói, đám người đã giận lại sợ, cuối cùng không người dám phụ cận một bước, chỉ có thể dùng phẫn nộ, xem thường, thương hại xen lẫn phức tạp ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia khinh nhẫn thánh điện tên điên. Chỉ gặp Lưu Chi Chi dùng huyết chỉ tại trên trang sách, siêu siêu mèo mèo, viết máy vô cùng lấy xuống một hàng chữ. Đại hiền giả viết, Lưu Chi Chi là hiền giả, tất cả mọi người muốn nghe Lưu Chi Chi. Viết xong, hắn đông nhiên ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu liếc nhìn đám người, khàn giọng tuyên cáo. Nhìn thấy không? Ta là hiền giả. Các ngươi đều muốn nghe ta. Không người ứng thanh. Mọi người vẫn như cũ coi hắn là tên điên. Lưu Chi Chi cười quái dị một tiếng, lại lật qua một tờ, thấm lâm ly máu tươi, đem cái kia hoang đường thánh dụ một lần nữa bôi lên một lần. Viết xong, lần nữa ngẩng đầu gào thét. Ta là hiền giả. Nghe ta hiệu lệnh. Đáp lại hắn, vẫn như cũng là tĩnh mịch cùng im ắng kiến trách. Hắn phảng phất lâm vào một loại nào đó đáng sợ tuần hoàn. Viết một lần, hỏi một tiếng. Viết một lần, giống một tiếng. Ngón trỏ máu cạn hắn liền không chút do dự cắn nát ngón giữa, tiếp lấy viết. Ngón giữa khô kiệt, đổi lại ngón nát út. Tay đứt ruột sót, hắn lại giống như không có chút nào cảm giác đau. Quyền tiêu tượng trưng cho trật tự cùng trí tuệ tử ngữ từng tờ một bị sền sệt, đỏ sậm vết máu thẩm thấu, ô nhiễm, bao trùm, tàn mát ra làm cho người buồn nôn dị sắt mùi tanh. Hắn viết a, hỏi a, giống a. Ý đồ dùng cái này tiết độc huyết thư, khiêu động toàn bộ thế giới nền tảng. Máu đen thuận cổ tay của hắn nhỏ xuống, tại trong bụi đất đọng lại thành chói mắt ám ban. Quan sai tới, quan sai tới. Đám người như chút được gánh nặng, lại dẫn một tia quần chúng hưng phấn, tự động tách ra một đầu thông lộ. Mấy tên tạo áo quan sai sắc mặt lạnh lùng, xài bước xâm nhập trong vòng. Một người tay mắt lanh lẹ, chụp liền đoạt lấy Lưu Chi Chi trong tay cái kia vốn đã nhưng không còn hình dáng, chiếu nặng no bụng hút máu tươi từ ngữ. Hai người khác một trái một phải, kìm sắt giống như dựng lên cánh tay của hắn, đem hắn từ dưới đất sinh sinh nhấc lên. Thân thể bỗng nhiên treo trên bầu trời, Lưu Chi Chi kịch liệt giằng co, máu đen vung đến khắp nơi đều là. Hắn muốn rách cả mí mắt, đối với quan sai, đối người bậy, đối với toàn bộ thiên địa gào thét. Thả ta ra, ta chính là hiền giả, đại hiền giả, ta lệnh cho các ngươi, thả ta ra. Khan giọng tiếng giống tại huyên náo phố xá trên không quanh quẩn, rất nhanh liền bị huyên náo tiếng người nuốt hết. Hắn bị quan sai mang lấy, kéo hướng lao ngục, chỉ để lại trên mặt đất cái kia bảy đỏ sẫm vết máu, cùng trong không khí thật lâu không tiêu tan mùi máu tanh. Áp giải Lưu Chi Chi quan sai đội ngũ vừa mới đi qua một đầu ồn ào náo động góc đường, chưa đi ra bao xa, một trận càng thêm chói tai, càng thêm hoang đường tiếng cãi vã liền thô bạo đụng vào màng nhĩ. Chỉ thấy phía trước đạo bên cạnh, lại có hai cái thư sinh xoay làm một đoàn, quần áo không chỉnh tề, giống như điên. Hắn như là hai cái đấu đỏ mắt gà trống, gắt gao trừng mắt đối phương, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, nước bọt tại khô nóng trong không khí bay tứ tung. Ta là hiền giả, ta mới là hiền giả, ta là đại hiền giả, ta mới là đại hiền giả, ta là mạnh lạc, đại hiền giả mạnh lạc, ta là ngài Đức Nông, đại hiền giả ngài Đức Nông. Áp giải đội ngũ cầm đầu tạo người kia, nếu mày nhìn xem cuộc nháo kịch này, mạnh lạc nghe đó là cái đứng đắn tên. Ngài Đức Nông lại là nơi nào danh tự? Gần nhất đây là thế nào? Vừa rồi bắt Lưu Chi Chi không đủ, lại toát ra hai cái bên đường tranh đoạt hiền giả danh hào tên điên. Cái này ta phong chẳng lẽ thật muốn thành hay? Hắn không nghĩ nhiều nữa, cũng lười lại nghe những này lời nói điên cuồng, chán vung tay lên. Cùng nhau mang đi. Kinh thành, kinh triệu phủ nha. Sâm nghiêm trên đại sảnh, vệ ngạn đồ đằng trợn mắt nhìn, trống lớn đứng trang nghiêm, quan sai cầm gậy công sai phân loại hai bên, không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể vận xuất thủy đến. Bị áp giải trở về Lưu Chi Chi, mạnh lạc ngải Đức Mông ba người. Tuy bị cưỡng ép đè lại quỷ gối băng lãnh cứng rắn trên tấm đá xanh, nhưng như cũng không thể yên tĩnh. Lưu Chi Chi mười ngón máu thịt bé bét, lại vẫn si ngốc nhìn mình chằm chằm hai tay, bờ môi im ắng núp ních, phảng phất còn tại dùng vô hình huyết chỉ biết hắn cái kia hoang đường thánh dụ. Mạnh Lạc cùng ngài Đức Nông thì giống hai cái đấu bại lại không chịu nhận thua gà trống. Dù cho bị nha dịch đè xuống bả vai, vẫn cứng cổ, dùng sung huyết con mắt hung tợn trừng mắt đối phương. Ta là hiền giả, ta mới là hiền giả. Chủ bộ cầm trong tay hồ sơ, rõ ràng đem ba người tội trạng trình báo cho ngồi ngay ngắn gương sáng treo cao tấm biển phía dưới kinh triệu Doãn đại nhân. Kinh triệu Doãn đại nhân tuổi chừng ngũ tuần, da mặt trắng nõn, ba sợi râu dài trải bớt đến cẩn thận tỉ mỉ, thân mang sâu phi quan bảo, đầu đội ô xa, chính là triều đình trọng thần uy nghiêm khí tượng. Hắn ngồi ngay ngắn sau án, một tay vớt khẽ sợi râu, nghe chủ bộ báo cáo. Đang nghe ba người đều là tự xưng hiền giả lúc, Trên mặt hắn loại kia thuộc về thượng vị giả uy nghiêm cùng thuộc về quan lại cứng nhắc thần sắc cấp tốc rút đi. Thay vào đó là một loại hỗn hợp có mê mang, cùng như cùng. Một loại nào đó khó nói nên lời hiểu biểu tình của quái. Khoe miệng của hắn đầu tiên là có chút co rúm, tiếp lấy không bị khống chế hướng lên toét ra, hình thành một cái cực kỳ cứng ngắc, làm cho người dùng mình dáng tươi cười. Tay bước tròm dâu tay cũng để xuống, hai tay chống lấy băng lánh gỗ tử đàn bàn trà, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Kinh Triệu Doãn đại nhân, vị này trưởng quản kinh kỳ trị an, quyền cao chức trọng triều đình đại quan, lại bỗng nhiên vô kinh đường mục, thanh âm đột nhiên cất cao. Nói hiệu nói vượng. Bản quan mới thật sự là hiền giả, duy nhất đại hiền giả. Chương 779, Thánh hiền chi thư, tà ma. Chương 779, Thánh hiền chi thư, tà ma hoàng cung, không có gì làm điện. Trong điện đàn hương lượn lờ, gạch vàng mạn một phái nghiêm túc trang nghiêm. Đương Kim Thiên Tử ngồi ngay ngắn gỗ tử đàn ngự án đằng sau, hai đầu lông mày ngưng một tia không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng. Trong tay của hắn chính bưng lấy một quyển lật ra tử ngữ, đầu ngón tay xẹt qua cái kia gánh chịu lấy thiên hạ chí lý văn tự, chăm chú đọc. Cửa điện khẽ mở, thủ phụ đại thần thân mang phi sắc tiên hạc bảo phục, nện bước đoan trang khoan thai xu thế nhập. Năm nào hơn 60, khuôn mặt giàn mua, ba sợi râu dài trải bước đến một tia bất loạn, đi tới ngự tiền, cẩn thận đi thần lễ. Thần, tham kiến bệ hạ. Hoàng đế thấy là thủ phụ, thần sắc hơi chậm, để sách xuống quyển, đưa tay hư đỡ. Ái khanh bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Trong ngôn ngữ mang theo đúng vị lao thần này nể trọng cùng tôn kính. Đợi nội thị chuyển đến ghế gấm, thủ phụ tạ ơn ngồi xuống, quân thần lễ nghi chu toàn. Trong điện nhất thời chỉ nghe đồng hồ nước tí tách cùng trong lư hương lửa than hơi nổ nhẹ vang lên. Hoàng đế trầm ngâm một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lần này Triệu Ái Khanh đến đây, thật là gần đây kinh kỳ thậm chí các nơi liên tiếp phát sinh quái tượng chỗ nhiễu. Ái Khanh chắc hẳn cũng có trông nghe, lại có rất nhiều cường bội chi đồ, công nhiên tự xưng hiền giả." Thủ phụ nghe vậy, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, chắp tay nói: "Vậy hạ thánh lo, việc này thần cũng ngày đêm treo tâm. Lúc đầu, thần nghi là tà túy đồ vật quái phá, mê hoặc lòng người trí, cho nên đã nghiêm lệnh trong cung cùng các châu huyện tra rõ tất cả phong tồn chi cấm kỵ tà vật, nhưng hắn có chút dừng lại, cau mày. Các nơi hồi báo, phong tồn đồ vật đều là hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng di thất. Tương nghiệm những cái kia điên người di vật cùng chỗ ở, cũng không tìm được mảy may tà túy chi dấu vết." Hắn dương mắt nhìn hướng hoàng đế, mang theo một tia lo âu hạ đạt kết luận: "Lần này tà dị, chỉ sợ cũng không phải là vật hữu hình, mà là vô hình vô chất tà túy trong bóng tối tác quái." Hoàng đế mi tâm nhăn lại, thần sắc lo lắng càng sâu, ngón tay tại ngự án bên trên nhẹ nhàng đánh. Ngày hôm trước chấm đích thân chọn chi tân khoa trạng nguyên, đọc đủ thứ thi thư, hăng hái, lại cũng chợt nhiễm tật này, tự xưng hiền giả. Càng không nói đến các nơi đấu, quan viên nhiễm tật người ngày càng tăng lên, thậm chí thanh âm hắn hơi trầm xuống, lộ ra một tia mỏi mệt cùng kinh sợ. Trên triều đình cũng có trọng thần cử chỉ dị thường, như đảm nhiệm này tà phong lan tràn, quốc tướng không quốc. Chấm. Quả thực ăn ngủ không yên. Bệ hạ chớ buồn. Thủ phụ đứng dậy, thật sâu vái chào, ngựa khí mang theo trấn an, nhưng cũng không thể che hết nặng nề. Tà túy mặc dù hung, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, tất có biện pháp ứng đối. Thần mấy ngày liên tiếp tường tra rất nhiều án lệ, phát hiện siết chặt phải nhốt tiết. Hắn ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời. Tần này giống như cùng học thức sâu cạn mật thiết tương quan. Càng là đọc hiểu kinh sử, am hiểu sâu thánh hiển chi đạo uyên bác quân tử, nhiễm này điên chứng bệnh người càng chúng. Trái lại những cái kia chỉ thô biết tử ngữ ra lông, hiểu sơ vài câu thánh hiển dạy bảo dân chúng tầm thường, lại hy hữu người bệnh. Hắn hít sâu một hơi, phản phất hạ quyết tâm, thanh âm tuy thấp nhưng từng chữ rõ ràng như đá ném tịch thủy. Dùng cái này quan chi, thần cả gan suy đoán, này ta túy căn nguyên chỉ sợ cũng không phải là bất khác, chính là gửi thân tại cái này thánh hiển chi thư bản thân. Cái kia viết văn ở giữa chính ẩn dấu mê hoặc lòng người trí chi ma trướng. Làm cản, hoàng đế bỗng nhiên vô ngự án, đống nhiên đứng lên. Vừa rồi sầu lo trong nháy mắt bị nội ý ngút trời thay thế, mắt rồng ngầm uy, gắt gao tiếp cận thủ phụ. Trong điện không khí phảng phất đống nhiên đông kết. Thánh hiển chi thư chính là lập quốc gốc rễ, giáo hóa chi nguyên, vạn thế không rời chi quân mẫu. Khởi dung như nói bừa là tà túy. Nhược ý nghĩa những lời ấy, cái này cả triều chu tử, thiên hạ sĩ tử, chẳng lẽ không phải đều là thành tà túy quân thân hạng người? Chấm giang sơn xa tắc, lại đứng ở chỗ nào? Hoàng đế lồng ngực chập trùng, cưỡng chế lửa giận, chỉ vào thủ phụ, thanh âm lạnh lẽo như băng: "Thái khanh, chấm niệm tình ngươi vì nước vất vả, túc dạ phỉ trễ, quyền đương lời ấy là lo lắng quá độ, nhất thời thiếu giám sát. Hôm nay ngữ điệu, chấm chỉ coi chưa từng nghe thấy. Về sau, tuyệt đối không thể nhắc lại như thế phản bội của luôn." Lùi ra, thủ phụ thân hình hơi trao đảo một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn há hốc mồm, con mắt nhìn qua thấy được hoàng đế trên thư án tử ngữ trung quy là cũng không nói một lời nào, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn, cao ngất kia dáng người phảng phất cũng còn xuống mấy phần. Hắn thật sâu vái chào, thanh âm khô khốc: "Thần sợ hai thân luôn, tạ bệ hạ khoan thứ. Thần cáo lui." Nói đi, chậm rãi quay người, đi lại trầm trọng tối lui ra khỏi không có gì làm điện. Trong điện chỉ còn lại hoàng đế một người, lồng ngực còn tại có chút chập trùng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lần nữa rơi vào quyển kia mở ra tử ngữ bên trên, trang sách tại ánh đèn bên dưới hiện ra yếu ớt quang trạch. Vừa rồi giận dữ mắng mỏ còn tại bên hai, nhưng một tia càng sâu bất an, như là băng lánh dây leo, lặng yên cuốn lên đế vương trong lòng. Hắn vươn tay, đầu ngón tay lần nữa đụng vào cái kia băng lánh trang sách, trong điện chỉ còn lại có trang sách lật qua lật lại tiếng xào xạc. "Tiểu nhân dụ tại lợi, quân tử dụ tại nghĩa, hiền giả thuận với thiên." "Hiền giả thuận với thiên." Hoàng đế vô ý thức lẩm bẩm, một lần lại một lần. "Thuận với thiên." Cùng thiên địa chi đạo tương hòa, hắn cau mày, lặp đi lặp lại nhấm ướt. Đột nhiên, hoàng đế trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ. Chấm bị thiên tử, thuận thiên nhận mệnh, chẳng lẽ không phải thuận thiên? Hiền giả thuận với thiên, chấm cũng thuận với thiên. Chấm cùng hiền giả có gì khác? Chương 780, mật thất đào thoát. Chương 780, mật thất đào thoát. Sáng sớm, Tống Cẩm từ cái kia sung làm ngủ cố quan tài bên trong leo ra. Cùng sắp đi ra ngoài Thái Tuế lên tiếng chào sau, hắn cơ giới rửa mặt, lạnh bớt nước đập vào trên mặt, ý đồ xua tan hôn qua mộng cảnh đối với hắn ảnh hưởng. Trong mộng, hắn là Tống Bạch, tại huyết sắc cùng điên cuồng bên trong rẽ rủa cầu sinh. Mỗi một lần hô hấp đều mang khói lửa cùng mùi máu tanh, mỗi một lần nhắm mắt đều sợ cũng không còn cách nào tỉnh lại. Thường xuyên sử dụng bốn loại năng lực để Tống Bạch tinh thần thời khắc ở vào đứt đoạn biên giới. Vì một lát thở dốc đi mạo hiểm, nhưng lại tại trong hiểm cảnh bị ép lần nữa vận dụng lực lượng, lâm vào càng sâu điên cuồng. Thanh tỉnh cùng điên cuồng, như là như giòi trong xương, đem hắn kéo vào vĩnh viễn không có điểm dừng tuần hoàn. Biến thành cương thi tiểu nữ hải kia một mực đi theo hắn, trải qua vô số hung hiểm cùng kỳ ngộ, bây giờ nàng đã có thể thôn vệ vô hình quỷ dị, thực lực đủ để đưa thân thế giới đỉnh tiêm. Hai người bọn họ làm cho thế lực khắp nơi nghe tin đã sợ mất mật, một cái do tên điên cùng quái vật tạo thành khủng bố truyền kỳ. Bọn hắn đạp biến hiểm cảnh, vơ vét vô số tài nguyên. Ở trong quá trình này, Tống Bạch từ đầu đến cuối lưu ý lấy liên quan tới huyết sắc giáng lâm cùng quỷ dị thời đại khởi nguyên manh mối, lại không thu hoạch được gì. Cái này hai biến xuất hiện không có chút nào logic, bao quát chính mình đột nhiên thức tỉnh bốn loại năng lực đều không có chút nào logic. Thế giới vạn vật đều có logic mà theo, cho dù là đột biến gen cũng có thể tìm tới dẫn đến đột biến nhân tố. Nhưng cái này quỷ dị thời đại, lại như là vũ trụ mở một cái tàn khốc trò đùa. Quy tắc sụp đổ, mạnh được yếu thua trở thành duy nhất thiết luật, nó tàn khốc viễn siêu cựu thế giới gấp trăm ngàn lần. Trật tự không còn sót lại chút gì, phía quan vương lực lượng tại tầng tầng lớp lớp quỷ dị cùng bạo ngược tổ chức trước mặt liên tục bại lui. Người bình thường may mắn tránh thoát quỷ dị, cuối cùng cũng khó thoát bị đồng loại bóc lột đến tận xương tủy vận mệnh. Tống Bạch gặp quá nhiều người như vậy, tại bảo đảm tự thân sẽ không trong nháy mắt bị đẩy vào thâm viên lúc, hắn sẽ ra tay cứu rút. Nhưng mà, chính mình cứu được bọn hắn nhất thời, lại cứu không được bọn hắn một thế. Chính hắn, bất quá là cái phân ly ở thanh tỉnh cùng điên cuồng ở giữa kẻ ăn thương, lại nói thế nào trở thành người khác chúa cứu thế. Mắt thấy quá nhiều tuyệt vọng, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn ngày càng rõ ràng. Có lẽ, chân chính nhóm lửa cái này quỷ dị thời đại cũng không phải là trên trời huyết nhật hoặc mưa máu tầm tã, mà là ăn sâu vào lòng người tham lam cùng ác ý hắn mỗi ngày đều tại đấu với người, cùng quỷ dị đấu. Đương nhiên, một mực ở vào điên biên giới, hắn đấu với người phương thức rất đơn giản, trực tiếp giết chết, không chơi nhiều như vậy còn con quấn quấn. Từng có tự cho là thông minh ra hỏa ý đồ tính toán, bị hắn từ cái nào đó khoa huyễn tận thế mượn tới vũ khí, liên đối cả đỉnh núi cùng nhau hóa thành đất khô cằn. Giết chóc, đối với hắn mà nói sớm đã như là phủi nhẹ cho bụi giống như tự nhiên, trong lòng lại không gợn sóng. Cùng quỷ dị đấu, cùng người khác đấu, cùng mình đấu. Mỗi lần trong mộng hóa thân thành Tống Bạch lúc, Tống Cẩm đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần kia nặng nề đến làm cho người hít thở không thông mọi mệt. Ở trong mơ tử vong suy nghĩ như là ngọt ngào dụ hoặc, hô hoán hắn kết thúc đây hết thảy. Mà sáng sớm tỉnh lại, trở về Tống Cẩm thân phận, hắn có được Tống Bạch tha thiết ước mơ bình thường. Nhưng cái này bình thường, là trong phòng thí nghiệm ngày qua ngày kiểm tra, là tái nhận đơn điệu vết tưởng, là không có chút nào ngạc nhiên sinh hoạt tuần hoàn. Sau khi tỉnh lại Tống Cẩm, tựa hồ không cách nào hoàn toàn cộng tình trong mộng cái kia điên cuồng vừa đáng thương Tống Bạch. Ở sâu trong nội tâm, cái kia bị buồn tẻ sinh hoạt lặp đi lặp lại nghiền ép nơi hẻo lánh, lại ẩn ẩn sinh sôi ra một tia đúng Tống Bạch sinh hoạt khát vọng. Hắn nâng lên nước lạnh hất lên mặt, ý đồ dội tắt cái này không đúng lúc suy nghĩ. Thủy Châu thuận cái cằm nhỏ xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong kính tấm kia mang theo mê mang cùng ủ rũ mặt. Chí ít ta còn sống. Hắn lắc đầu, lung tung lau mặt, quay người đi ra phòng vệ sinh. Rửa mặt xong, Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi đã chờ ở cửa. Các loại Thái Tuế thông chi các nàng mới có thể mở cửa ra ngoài. Nhìn thấy các nàng, Tống Cẩm trên mặt nở nụ cười. Hắn thói quen vuốt vuốt Dĩnh Nhi cái đầu nhỏ, ánh mắt chuyển hướng Liễu Miên. Liễu Miên đến gần một bước, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên gương mặt của hắn. Không có rửa sạch sẽ, nơi này còn có sữa rửa mặt. Tống Cẩm vô ý thức đi sờ, đầu ngón tay quả nhiên chạm đến chân nhăn lưu lại. Hắn đang muốn trở về thanh tẩy, Liễu Miên cũng đã từ miệng túi lấy ra khăn nước, ôn nhu thay hắn lau khu vực này. Tống Cẩm thân thể trong nháy mắt cứng đờ, gương mặt không bị khống chế nổi lên hơi nóng, giống tôn tượng đã đóng chặt tại nguyên chỗ. Dạng này liền tốt. Liễu Miên cẩn thận kiểm tra một chút, đầu ngón tay lần nữa lướt qua da của hắn xác nhận. Nhưng vào lúc này, Thái Tuế thông chi tại trong đầu của bọn họ vang lên. Có thể mở cửa. Mở cửa, bên ngoài vẫn như cũng là cái kia băng lãnh, tràn ngập nước khử trùng mùi phòng thí nghiệm. Chỉ là hôm nay chờ đợi nghiên cứu của hắn biên môn gương mặt có chút lạ lẫm. Tống Cẩm không nghĩ nhiều, dẫn đầu cất bước mà ra, Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên theo sát phía sau. Hắn mới vừa ở hai tên nghiên cứu viên một tả một hữu bảo vệ dưới đứng vững, thói quen quay đầu muốn cùng sau lưng Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên tạm biệt. Đùng, tất cả ánh đèn trong nháy mắt dập tắt, như là bị một cái cự thủ cắt đứt. Tuyệt đối hắc ám thôn vệ hết thảy, chỉ có nơi hẻo lánh an toàn lối ra tiêu chí, tản ra u sâm chẳng lành xanh lét qua mang, giống trong hắc ám rình mò thú đồng. Đột nhiên xuất hiện đen kịt để Tống Cẩm trái tim đột nhiên ngừng, hắn nhìn không thấy gần trong gang tấc Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên. Coi chừng, hắn la thất thanh, bản năng hướng về phía trước đưa tay, muốn bắt lấy các nàng bảo vệ. Nhưng mà, hai cái băng lãnh kìm sắt giống như tay bỗng nhiên chiếm lấy hai vai của hắn, lực lượng to đến kinh người, đem hắn gắt gao đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Tống Cẩm hãi nhiên quay đầu, mượn điểm này thảm đạm lục quang, hắn thấy rõ, cái kia hai cái nghiên cứu viên, ánh mắt của bọn hắn ở trong hắc ám, chính lóe ra như là lân hỏa giống như quang mang u lục. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cháy mau, hắn dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía trước mảnh kia thôn vệ Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên hắc ám gào thét, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà bật mèo. Ánh đèn sáng ngời bên dưới, Liễu Miên nắm chặt Dĩnh Nhi tay, đứng tại Tống Cẩm trước mặt. Dĩnh Nhi lo âu nhìn xem ca ca, bờ môi hé mở muốn nói chuyện, lại bị Liễu Miên một cái im lặng thủ thế ngăn lại. Hai người lặng yên lui rời khỏi phòng ở giữa. Đi xa sau, Liễu Miên mới hạ giọng đúng Dĩnh Nhi giải thích, đây là trị liệu một bộ phận, ca ca ngươi sinh hoạt cần một chút kích thích. Dĩnh Nhi biết kế hoạch này, nhẹ gật đầu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lo lắng chưa giảm. Ca ca hắn, thật không có việc gì sao? Yên tâm. Liễu Miên ngữ khí chắc chắn. Có ngươi Thái Tuế ca ca tại khống chế toàn cục, hắn không có việc gì. Ân Dĩnh Nhi thấp lên tiếng, ánh mắt vẫn nhịn không được trôi hướng sau lưng đóng chặt cửa. Lúc này, Dương Tuế ngay tại bên ngoài xử lý sự kiện quỷ dị, vừa đem thu nhận tốt quỷ dị giao lại cho nơi đó nhanh chóng phản ứng tiểu đội, trong đầu liền vang lên lục bên thanh âm. Bắt đầu. Dương Tuế mừng rỡ, lập tức ở trong đầu hưng phấn đáp lại. Nhanh, để cho ta nhìn xem. Lục bên trực tiếp đem thời gian thực hình ảnh theo dõi bắn ra tiến Dương Tuế ý thức. Rõ ràng hình ảnh trong nháy mắt hiện hiện. Ánh đèn sáng ngời bên dưới, Tống Cẩm bị hai tên khẩn cấp bảo hộ tiểu đội thành viên một mực kiểm chế lấy hai tay. Hắn đang điên cuồng rẽ rủa bặm mẹo, thái dương nổi gân xanh, trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, phảng phất đang bị sự sợ hãi vô hình triệt để thôn vệ. Dương Thuế lần nữa xác nhận nói, hắn nhìn thấy chính là kế hoạch chúng ta bên trong tràng cảnh đi. Ân. Lục Yên khẳng định nói, ta sửa đổi hắn thị giác cùng tính giác. Hắn hiện tại là chính mình trong một vùng tăm tối, bị hai cái đột biến quái vật bắt lấy, còn có đột nhiên biến mất không thấy Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi. Dương Thuế lòng tin tràn đầy nói, cái này nhưng so sánh mật thất đào thoát kích thích nhiều, nhất định có thể để hắn tình huống trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Lục Yên có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc liền có thể dùng đến một lần, đằng sau lại dùng hiệu quả liền không có tốt như vậy. Có thể sử dụng mấy lần là mấy lần, ta cũng không tin trên người hắn sự tình không có cách nào giải quyết. Dương Thuế đại đại liệt liệt nói ra, ngươi thông báo một chút các tổ, để bọn hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Nhắc nhở cái kia hai tên khẩn cấp bảo hộ tiểu đội đồng chí, để bọn hắn khống chế tốt cường độ, đến làm cho Tống Cẩm tại kiệt lực trước đó tránh thoát, một mực nắm lấy hắn liền không có ý tứ. Ngươi yên tâm. Lục Yên phi thường bình ổn nói, ta vẫn đang ngó chừng đâu. Chương 781, quỷ hỏa chương 781, quỷ hỏa. Tống Cẩm bộc phát ra một tiếng gào thét, dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên thoáng dãy rủa. Cái kia hai cái quái vật kiềm chế lại thật bị hắn tránh thoát. Hắn không để ý tới thân thể đau nhức kịch liệt cùng hư thoát cảm giác, lão đảo hướng trước phi nước lại. Dĩnh Nhi, Liễu Miên, Dĩnh Nhi, Liễu Miên. Thê lương la lên tại trống trải trong không gian quanh quẩn, lại chỉ đổi đến hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng bước chân nặng nề cùng rợn người tiếng gào thét lần nữa tới gần. Tống Cẩm sờ đến phía trước cửa, vặn ra chốt cửa, lách mình sau khi tiến vào lập tức dùng phía sau lưng gắt gao đứng vững cánh cửa. Cánh cửa chấn động kịch liệt, truyền đến trầm muộn va chạm cùng cáo âm thanh. Tống Cẩm trái tim cuồng loạn, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Hắn không dám dừng lại, cũng không nói hoài tới thở dốc, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại thét lên, tìm tới các nàng. Hắn lảo đảo rời đi cạnh cửa, xông vào càng thâm trầm hắc ám. Chỉ có an toàn lối ra tiêu chí bài tán phát ánh sáng nhạt có thể chiếu sáng, chỉ có thể miễn cưỡng phát họa ra vật mèo hành lang hình dáng cùng khung cửa bóng ma. Hắn một bên lảo đảo chạy, một bên phí công la lên tên của các nàng. Còn không có chạy đến hành lang chỗ ngặt, một cái dị dạng thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, ngạnh sinh sinh kéo lại cước bộ của hắn, bóp tắt hắn la lên. Xoạt 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 giống như là nặng nghề độn khí tại thô ráp trên mặt đất kéo đi. Ngay sau đó, là rõ ràng hơn, càng làm cho người ta tìm đập nhanh. Xoạt băng lanh xích sắt đụng vào nhau, kéo tiếng vang. Tống Cẩm trong nháy mắt ra đầu nổ tung, như là người gỗ một dạng cứng ngắc tại nguyên chỗ, căn bản không còn dám phát ra tiếng vang. Đây là có chuyện gì? Quỷ dị thu nhận mất hiệu lực. To lớn sợ hãi giữ lại cổ họng của hắn. Hắn ngừng thở, không kịp ngâm nghĩ nữa, ép buộc chính mình giơ chân lên, dùng mũi chân cẩn thận từng ly từng tí di động, tận lực không phát ra cái gì một tia tiếng vang. U lục ánh sáng nhạt bên trong, hành lang hai bên cửa phòng đóng chặt như là trầm mặc bộ địa. Cuối cùng phòng thí nghiệm kia là tuyệt đối không thể trở về đi từ lộ. Mà chỗ ngặt, cái kia kéo lấy đao cùng xiềng xích không biết tồn tại, tản ra làm cho người linh hồn run sợ khí tức khủng bố. Hắn chỉ có thể chọn một gian phòng tạm thời ở nút. Ngay tại hắn thần kinh kéo căng đến cực hạn, ánh mắt ở trong hắc ám điên cuồng liếc nhìn hai bên cửa phòng, do dự nên đẩy ra cái nào một cái lúc. Chạy mau a! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ chỗ ngặt hậu phương nổ vang. Ngay sau đó là dậy đặc hốt hoảng tiếng bước chân, nghe chí ít có tầm 2-3 người đang liều mạng chạy trốn. Ách a! Một tiếng ngắn ngủi đến làm lòng người bận đột nhiên ngừng rú thảm. Giang giác, phốc phốc. Đó là lưỡi dao bổ ra cốt đục trầm đục, là lưỡi dao thật sâu chém vào xương sống, xé rách huyết nhục khủng bố thanh âm. Tống Cẩm trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bức hình ảnh đẫm máu. Bọc hậu người bị cái kia kéo lấy xích sắt đồ vật đội kịp, sống sờ sờ bị bổ ra. Tất cả do dự trong nháy mắt bốc hơi, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Tống Cẩm bỗng nhiên nhào về phía cách mình gần nhất một cánh cửa, ngón tay loạn xạ tìm tòi đến băng lanh chốt cửa. Dùng sức vặn một cái kéo một phát, giống bị hoảng sợ chuột giống như đâm đầu lao vào, trở tay gắt gao đóng cửa lại. Cánh cửa ngăn cách ngoài cửa huyết tinh tiếng vang, Tống Cẩm rượi lưng vào băng lánh cánh cửa, tim đập loạn, cơ hồ hư thoát. Nhưng mà, hắn vừa thở hổn hển hai cái, thấy lạnh cả người liền dọc theo xương sống leo lên. Trong gian phòng đó, lại có ánh sáng, không phải đèn điện, mà là sâu kín lục quang. Bọn chúng bắt nguồn từ gian phòng các nơi thiêu đốt lên ngọn đến. Ánh đến ổn định đến không tưởng nổi, tản ra một loại băng lánh tĩnh mịch vầng sáng, cả phòng như là mộ huyệt một dạng. Tống Cẩm trong nháy mắt nín thở, thân thể co quắp tại phía sau cửa trong bóng tối. Hắn không dám xâm nhập thăm dò căn này quỷ dị phòng ở, lại không dám lại mở ra cái này phiến thông hướng địa ngục cửa. Chỉ có thể ở đấy lòng điên cuồng cầu nguyện, tuyệt đối đừng kinh động những thứ kia. Khả năng hắn xâm nhập bản thân liền là một loại khinh nhẫn, phá hủy phong thủy của nơi này. Trong phòng những cái kia nguyên bản an tĩnh thiêu đốt u lục ngọn nến không có dấu hiệu nào bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Nến diễm không còn là ôn hòa chập chờn, mà là điên cuồng hướng bên trên luồn lên, bành trướng. Hào quang màu xanh lục càng ngày càng chói mắt, càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ muốn đem ngọn nến bản thân thôn phệ, hóa thành từng viên cháy hừng hực quỷ hỏa cầu. Tống Cẩm bị bất thình lình dị biến cả kinh toàn thân cứng ngắc. Càng làm cho hắn dùng mình chính là, cứ việc hỏa diễm như vậy mãnh liệt, gần trong gang tấc, hắn lại không cảm giác được một tơ một hào nhiệt lượng. Không khí băng lãnh vẫn như cũ, phản phất những cái kia thiêu đốt chỉ là hư ảo quang ảnh. Ngay tại cái này quỷ dị yên tĩnh thiêu đốt đạt tới điểm giới hạn nào đó trong nháy mắt. Oeng! Một tiếng trầm muộn nổ đùng. Phản phất vô hình kiếp nổ bị nhét lửa, cả phòng không khí tựa hồ cũng bị cái kia u lục hỏa diễm dẫn đốt. Cơn bạo màu xanh lá ngọn lửa như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt quét sạch mỗi một hẻo lánh, cũng đem cửa ra vào Tống Cẩm triệt để nuốt hết. Trên tâm lý bản năng để hắn nghĩ thoáng cửa chạy trốn, bên ngoài có đao, có quái vật, nhưng ít ra đao kia còn không có chặt tới trên thân. Mà lửa này là thật sự đốt tới trên thân. Dục vọng cầu sinh để hắn đưa tay đi bắt chốt cửa. Nhưng mà trên sinh lý truyền lại tới tín hiệu lại là trống rỗng, không có phòng, không có mùi khét lẹn, thậm chí không có một tia ấm áp cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, thậm chí hoàn toàn cảm giác không đến mình bị hỏa diễm bao trùm. Trong đầu lần nữa hiện lên chỗ ngoặt sau cái kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng đau bổ cốt đục khủng bố tiếng vang. Tống Cẩm thân hướng tay cầm cửa tay cứng đờ. Dù sao đều là chết, cùng bị ngoài cửa cái kia không biết khủng bố sống sờ sờ bổ ra, không bằng ở chỗ này. Chỉ cảm giác không thấy thống khổ. Tâm hắn quét ngang, từ bỏ dãy rủa, tùy ý cái kia băng lãnh hỏa diễm vũ lục đem chính mình triệt để bá khỏa. Hắn hai mắt nhắm lại, không còn đi xem yêu này dị cảnh tượng, hồi ức chính mình cái này tầm thường vô vi một đời, cuối cùng dừng lại tại Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên trên khuôn mặt. Các nàng còn an toàn sao? Chương 782, làm cho người tôn kính vực sâu đồng chí. Chương 782, làm cho người tôn kính vực sâu đồng chí. Thời gian tại băng lãnh trong hỏa diễm trôi qua, lâu đến hắn cơ hồ cho là mình đã chết đi. Trong dự đoán tử vong cũng không đến. Tống Cẩm mang theo một tia mờ mịt, chậm rãi mở mắt. Hỏa diễm biến mất. Không có chiếu sáng hỏa diễm, theo lý thuyết hẳn là đen kịt một màu, nhưng Tống Cẩm lại bỗng nhiên phát hiện, hắn thấy được cũng không phải là mượn nhờ an toàn tiêu chí bài kia đáng thương ánh sáng nhạt, mà là ánh mắt của hắn trực tiếp khám phá hắc ám này bản thân. Gian phòng hình dáng, vật phẩm chi tiết đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Gian phòng chỗ sâu có một mặt gương toàn thân. Tống Cẩm đi hướng tấm gương. Khi hắn thân ảnh rõ ràng phản chiếu tại trong mặt kính lúc, một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt đông kết huyết dịch của hắn. Trong kính hắn, trong đôi mắt, thình lình thiêu đốt lên hai đóa cùng vừa rồi ngọn nến giống nhau như đốt hỏa diễm. U lục lại quỷ dị. A! Tống Cẩm dọa đến hồn phi phách tán, lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến lưng lần nữa đụng vào băng lãnh cánh cửa mới dừng lại. Hắn miệng lớn thở phì phò, trái tim cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Qua phảng phất một thế kỷ lâu như vậy, nhịp tim đập loạn cào cào mới thoáng bình phục. Hắn ép buộc chính mình tiếp nhận cái này hoang đường hiện thực, run rẩy cúi đầu xuống, hai tay nâng lên gương mặt, nhẹ nhàng đụng vào ánh mắt của mình. Không có dị dạng. Khi hắn thả tay xuống lúc, phảng phất trong thân thể lực lượng bị tỉnh lại. Hô. Hai đoàn hỏa diễm vũ lục, không có dấu hiệu nào tại hắn mở ra trong lòng bàn tay đột nhiên giấy lên. Tống Cẩm ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình nhảy lên lục diễm. Một cái khó có thể tin suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn. Ta giống như thu hoạch được quỷ dị năng lực. Bên ngoài, Dương Tuế thừa dịp xử lý sự kiện quỷ dị nhàn hạ nhìn xem nơi này. Lục Yên đem hình ảnh theo dõi ném phát tại Dương Tuế trong đầu, cũng thêm một chút sửa chữa. Từ Dương Tuế thị giác đến xem, hắn tầm mắt góc trên bên phải một mực treo lơ lửng một cái cửa sổ nhỏ, khi hắn lực chú ý tập trung đến cái này cửa sổ nhỏ lúc, liền có thể thấy rõ thời gian thực hình ảnh theo dõi. Dạng này đã không biết ảnh hưởng hắn xử lý sự kiện quỷ dị, cũng sẽ không chậm trễ hắn chú ý Tống Cẩm. Không thể không thừa nhận, Lục Yên là thực biết chơi. Trong hình ảnh theo dõi, Tống Cẩm tại một cái bình thường trong văn phòng, đối với một mặt phòng làm việc chủ nhân dùng để chỉnh lý quần áo tấm gương ngơ ngác nhìn chính mình hai tay. Lục Yên trật tự rõ ràng nói ra, "Tốt, quỷ dị xuất hiện, nhân vật chính bằng mệnh, thu hoạch được năng lực, dựa theo kinh điển quá trình, sau đó nên sử dụng năng lực." Cái kia hai tên khẩn cấp bảo hộ tiểu đội thành viên nhận được Lục Yên mệnh lệnh, đầu tiên là làm ra đập cửa tiếng vang, sau đó len lén mở cửa, lại tinh chuẩn đi vào Tống Cẩm chỗ gian phòng kia cửa ra vào. Hai người lẫn nhau, lại bắt đầu điên cuồng đập cửa. Mà một màn này trải qua Lục Yên quyết đại, liền biến thành hai cái quái vật muốn xuống tới. Đem Tống Cẩm bị hù thối lui đến gian phòng tận cùng bên trong nhất, nhưng hắn trong tay hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Hai người đang quay cửa trong quá trình, lén lút, làm bộ vô tình vận động chốt cửa mở cửa. Hai cái quái vật phá cửa mà vào, Tống Cẩm rốt cục thấy rõ bọn chúng. Đó là hai cái dáng dấp giống người, nhưng làn da tái nhợt, mọc ra răng nanh răng nhọn quái vật, nhìn vừa biến dị không lâu cương thi mở dạng. Hai cái cương thi kéo lấy nặng nề thân thể, gào thét chạy về phía Tống Cẩm. Tống Cẩm cắn răng một cái, nhìn chằm chằm cái này hai đầu quái vật, hai tay dùng sức hướng phía trước vùng, quả nhiên đưa trong tay hỏa diễm văng ra ngoài. Hai đoàn màu xanh lá hỏa cầu phân biệt bay về phía hai cái cương thi. Màu xanh lá hỏa cầu đụng vào cương thi trên thân, cũng không có trực tiếp điểm đốt bọn chúng, mà là trực tiếp biến mất. Vô sự phát sinh. Tống Cẩm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chuyện gì xảy ra? Cái này quỷ dị năng lực không dùng được a? Một giây sau, hai cái cương thi trên thân nhóm lửa diễm, đau bọn chúng phát ra tới thê thảm tiếng giống. Ngọn lửa này không phải từ hướng ngoại bên trong thiêu đốt, ngược lại giống như là theo bọn chúng trong thân thể bắt đầu thiêu đốt trước đốt sạch nội tạng, lại đốt xương cốt cùng huyết đủ. Hai đầu cương thi tại u lục sắc hừng hực trong liệt hỏa bị thiêu thành tro tàn. Hai tên khẩn cấp bảo hộ tiểu đội thành viên bụng trộm rời khỏi nơi này. Chúng ta y phục này cũng không đổi liền miệng mở rộng ở nơi đó ngao ngao gọi, cùng cái bệnh tâm thần một dạng, diễn kỹ này có thể lừa gạt đến hắn sao? Không biết, nhưng thâm viên nói có thể. hẳn là trước tập luyện một lần, vừa rồi tiếng kêu âm điệu có chút quá thấp. Thâm Viên nói hắn sẽ ở cái kia anh em trong đầu khuyết đại một chút, chúng ta hẳn là diễn cái đại khái là được rồi đi. Cái này trong đầu khuyết đại là thế nào khuyết đại? Lúc này, hai người trong đầu đồng thời vang lên một thanh âm. Cho các ngươi biểu diễn một lượt. Một giây sau, trước mắt bọn hắn tràng cảnh liền bắt đầu biến hóa. Ánh đèn trở nên lờ mờ, lúc sáng lúc tối, vách tường kim loại bắt đầu rỉ sét, phía trên còn ra hiện vết máu. Hành lang góc rẽ còn truyền ra độn khí kéo lấy, xích sắt va chạm thanh âm. Hai tên khẩn cấp bảo hộ tiểu đội thành viên trong nháy mắt cảnh giác, vô ý thức bày ra tư thế chiến đấu. Một cái thảm bại hư thối tráng kiện đuổi từ hành lang chỗ ngoặt phóng ra, lờ mờ có thể nhìn thấy, trên cổ chân còn có đúc bằng sắt chân còng tay. Một bước này phóng ra sau, tồn tại kinh khủng kia xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Nó khoảng chừng cao 3 mét, đều nhanh đội lên trên trần nhà, toàn thân đều là tái nhợt hư thối làn da. Hai cái chân bị xích sắt buộc chung một chỗ, trên thân cũng quấn lấy xích sắt, nhẹ nhàng lay động một chút, xích sắt trực tiếp liền phát sinh va chạm. Trong tay của nó còn cầm một thanh dị sét nhuốm máu quát đao, ánh mắt không có sinh khí nhìn xem hai người này. Nghiễm nhiên một bộ bộ dáng, còn kém trên đầu đánh dấu cái danh tự cùng thanh máu. Bị như thế cái đồ chơi nhìn chằm chằm, hai tên đồng đội trong lòng đều có chút run rẩy. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp, không đến mức như vậy sợ sệt, mà lại cũng đều biết đây là giả. Mấu chốt là chuyện này cũng quá thật, căn bản là không phân biệt được. Chính là như vậy quyết đại. Theo Thâm Viên thanh âm vang lên lần nữa, bọn hắn nhìn thấy hết thảy đều khôi phục bình thường. Hai người vội vàng nhỏ giọng nói ra, hoàn toàn nhìn không ra là giả. Cái này đừng nói lừa gạt cái gì Tống Cẩm đồng chí, chính là chúng ta đều có thể bị lừa đến, bội phục bội phục. Ta vừa rồi thật coi là gặp gỡ quỷ dị, Lục Yên nói ra, vất vả các ngươi hai vị đi về nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa Tống Cẩm liền nên đi ra. Là. Hai người giống tiếp nhận mệnh lệnh một dạng lui ra. Đồng thời trong đầu đem Thâm Viên liệt vào nhất không thể trêu chọc cái kia hàng một tổ tại. Có thể nói, bọn hắn từ nay về sau, tình nguyện đi nắm chặt tiến bộ trưởng tóc cũng không dám trêu chọc Thâm Viên. Người trước chỉ là bị chửi một trận, cùng lắm thì chính là thêm luyện. Người sau, chỉ là ngẫm lại, hai cái này làm bằng sắt hán tử liền không nhịn được run rẩy một chút. Đi trên đường, một người đột nhiên hỏi, ngươi nói chúng ta bây giờ nhìn thấy chính là chân thực sao? Có thể hay không hay là làm cho người tôn kính Thâm Viên đồng chí khuyết đại đi ra? Vậy ngươi không bằng hỏi một chút thế giới này là chân thật sao? Vạn nhất chúng ta đều là trong bạc chi não đâu? Cái gì là trong bạc chi não? Ngươi ngay cả trong bạc chi não cũng không biết, cũng đừng suy nghĩ loại vấn đề này, không nếu muốn vẫn tưởng buổi trưa ăn cái gì. Không phải, ngươi cái gì trình độ văn hóa ngươi còn chứa bảo. Chương 783, kịch bản chương 783, kịch bản Uyên, ngươi sửa chữa thị giác năng lực đã mạnh như vậy sao? Dương Thuế thấy được hai tên đội viên phản ứng, nhịn không được trong đầu hỏi. Dùng máy tính lượng tử phối hợp đại não của con người khuyết đại có thể không mạnh sao? Đơn giản giải thích một chút, Lục Yên mang theo điểm giật dây hỏi, ngươi cũng muốn thử một chút sao?
Không cần.
Làm sao? Ngươi còn sợ sệt quỷ dị sao?
Không sợ quỷ dị, nhưng ngươi khẳng định sẽ cho ta toàn bộ siêu trường trước lắp phối hợp số không tấm lên tay dán mặt giết.
Làm sao lại? Ngươi đây là trần trụi nói xấu. Ngươi muốn làm gì ta rất rõ. Nói xong câu đó, Dương Tuế trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Bởi vì Lục Yên sửa chữa thị giác là không cần sớm thông báo, có khả năng hiện tại cùng hắn nói chuyện phiếm chính là vì số không tấm lên tay làm nền. Lục Yên vôi vừa cười vừa nói, dài đầu góc, nhưng nhắm mắt không dùng. Con mắt chỉ là tiếp thu tin tức, cũng không phải xử lý tin tức. Nghe được câu này, Dương Tuế trước tiên đem con mắt mở ra một đường nhỏ, sau đó lại từ từ trợ to, cấp tốc rời đi chủ đề. Ngươi cũng có thể sửa chữa thị giác tính giác, vậy có thể hay không sửa chữa xúc giác cùng khứu giác à? Dạng này chẳng phải không cần tìm người phối hợp diễn xuất mà lại càng chân thực. Lục Yên hồi đáp, trên lý luận tới nói có thể thực hiện, nhưng ta còn không có nghiên cứu minh bạch. Chỉ là thuận miệng nhắc lên Dương Tuế mộng.
Không phải anh em.
Thật có thể sửa chữa à?
Đều là cảm giác, vì cái gì không thể?
Lục Yên rất tự nhiên nói ra, trên lý luận tới nói, chỉ cần không phải sửa chữa một người tầng dưới chót nhận biết, ta hiện tại hẳn là cũng có thể làm đến, chẳng qua là không có một chút kỹ năng này hoặc là sức tính toán không cao.
Dương Tuế nghĩ nghĩ, sinh hồng sắc trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lập tức hỏi, vậy ngươi có thể hay không để cho một người đứng tại chỗ, nhưng trên thực tế người này cho là mình đi đường thậm chí là đang mạo hiểm.
Ấn Lục Yên lần này suy tư một hồi, sau đó mới lên tiếng, hẳn là cũng có thể, bất quá đối với sức tính toán yêu cầu rất cao, mà lại đúng ta cùng mục tiêu đều có lớn vô cùng tiêu hao.
Như vậy vấn đề tới.
Dương Tuế ném ra ngoài một cái phi thường có triết học ý nghĩa vấn đề, dưới loại tình huống này, người kia xem như nằm mơ hay là tính toán rõ ràng tỉnh.
Ấn Lục Yên nghĩ nghĩ hồi đáp, xem như tỉnh dậy nằm mơ.
Chờ chút, Dương Tuế bỗng nhiên kịp phản ứng, nếu như vậy, năng lực của ngươi không rồi cùng Thải Vi xung đột.
Không giống với.
Lục Yên nói ra, Thải Vi sáng tạo thế giới kia là có thể dựa theo tâm ý của nàng tự động vận hành. Nếu như nàng chỉ hoàn thành sáng tạo mà không làm can thiệp lời nói, như vậy thế giới kia ở những người khác trong mắt chính là khách quan vận hành. Ta làm ra cũng chỉ là giả tượng, ngươi có thể hiểu thành vở giờ trò chơi.
Bất quá cũng xác thực rất giống.
Không nói, Tống Cẩm chuẩn bị đi ra.
Dương Tuế lập tức đem lực chú ý tập trung ở góc trên bên phải cửa sổ nhỏ bên trên.
Trong tấm hình Tống Cẩm cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, trong ánh mắt mang theo một tia mới lạ cũng không xác định. Hắn phát hiện chỉ cần mình tập trung lực chú ý trên tay, liền có thể triệu hồi ra cái kia u lục sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia giống như có thể trực tiếp đem quỷ dị đốt cháy hầu như không còn. Nắm giữ lực lượng cảm giác như là dòng điện giống như vọt qua toàn thân, nhiều ba án điên cuồng bài tiết, một loại trước nay chưa có, gần như run sợ cảm giác hưng phấn che mất hắn. Dựa theo xáo lộ, sử dụng năng lực xong liền nên đại triển thần uy, cũng chính là tiến vào kịch bản cao trào, nói như vậy thoải mái điểm đều tại giai đoạn này.
mà bọn hắn cho Tống Cẩm thiết định kịch bản trên đại thể cũng là dạng này, chỉ bất quá tại giai đoạn này làm một chút sửa chữa, đem cái này cao trào làm cho biến đổi bất ngờ, càng hấp dẫn hơn kịch tính. Tống Cẩm đi ra ngoài, không đi hai bước liền bị toàn thân quấn lấy xích sắt nhỏ buộc tới cái dán mặt giết. Hắn cơ hồ là bản năng đem trong lòng bàn tay lục diễm hung hăng đẩy ra. U hỏa trong nháy mắt quấn lên cái kia quỷ dị thân thể, phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Nhưng mà, trong dự đoán Hôi Phi Yên Diệt cũng không xuất hiện. Hỏa diễm chỉ là tạm thời cầm giữ hành động của nó, giống một tầng dây rùa gông xiềng, lại không thể đem nó triệt để tiêu hủy. Xách. Tống Cẩm trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, không dám ham chiến, thừa dịp đối phương bị trói buộc khoảng cách, co càng liền chạy. Đường chạy trốn nguy cơ từ phía. Rất nhiều hình thái vật mèo quái vật không ngừng từ trong bóng tối hiện lên, đều bị trong bàn tay hắn dâng trào quỷ hỏa đốt cháy hầu như không còn. Nhưng này cái nhỏ buột lại một mực tại đi theo hắn, để hắn hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Mất thất, đào thoát. Tiết tấu khẩn trương kích thích. Đang chạy trốn trên đường nhiều lần khó khăn chắc trở, hắn phát hiện nơi này không gian có vấn đề. Rõ ràng là theo trong trí nhớ đường cũ trở về, chung quanh cảnh tượng lại trở nên lạ lẫm. Hắn cưỡng chế khủng hoảng, tại một cái góc rẽ cực nhanh lưu lại một cái tiêu ký, tiếp tục chạy như điên. Hắn ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh, ghi chép mỗi một lần chuyển biến phương hướng cùng bước số. Hắn vững tin chính mình không có vòng quanh, nhưng mà lại tại một cái chỗ cua quẹo thấy được hắn lưu lại tiêu ký. Ngay tại hắn bởi vì không gian quỷ dị này rối loạn mà kinh nghi bất định lúc, sau lưng xích sắt âm thanh đống nhiên tới gần. Cái kia nhỏ bột như là lấy mạng ác quỷ giống như xuất hiện lần nữa. Đồng thời cho là Liễu Miên Tả cùng Dĩnh Nhi nhất định là bị cái này hỗn loạn không gian cho lấy tới những địa phương khác. Trải qua mấy lần hiểm tử hoàn sinh, khi thể lực sắp triệt để tiêu hao lúc, hắn rốt cục tại một cái che kín cho bụi gian phòng nơi hẻo lánh, phát hiện một nửa mở cũ tủ quần áo. Hắn tay run run kéo ra cửa tủ. Liễu Miên chăm chú đem Dĩnh Nhi bảo hộ ở trong ngực, hai người co quắp tại trong không gian thu hẹp, thân thể bởi vì sợ hãi cực độ mà run lẩy bẩy. Ngắn ngủi ôn nhu khâu tách ra khẩn trương kích thích cảm giác, tại ba người chuẩn bị lúc rời đi, nhỏ bột lại không giải thích được xuất hiện tại cửa ra vào, cực kỳ cảm giác áp bách. Hắn một tay lấy Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi bảo hộ ở sau lưng, đối mặt cái kia kinh khủng quỷ dị, phóng xuất ra quỷ hỏa hướng nó ném đi qua. Bột bị hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Đi mau. Tống Cẩm không dám trì hoãn, thừa dịp bột bị nốt, một tay lôi kéo một cái, mang theo hai người lần nữa xông vào nguy cơ tứ phía hành lang. Ngay trước các nàng mặt thành công bảo vệ các nàng. Một cố khó nói nên lời cảm giác thành tựu cùng cảm giác sảng khoái hòa tan sợ hãi cùng mọi bệnh. Mà Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi cũng giống trong tiểu thuyết phối hợp diễn một dạng, làm ra khác biệt nhưng phù hợp riêng phần mình nhân vật thiết lập kinh ngạc phản ứng. Chạy trốn tới địa phương an toàn sau, Tống Cẩm bắt đầu kế hoạch mang theo hai người thoát đi liên minh căn cứ. Mà hắn lại phát hiện chính mình quỷ hỏa trở nên không ổn định có đôi khi thậm chí trực tiếp phóng thích không ra. Hắn phỏng đoán có thể là bởi vì quá mệt mỏi. Về sau, bọn hắn nhiều lần khó khăn chắc trở rốt cuộc tìm được lối ra, chỉ cần ngồi lên thang máy liền có thể đi tới mặt đất. Nhưng này cái bột lại giống trước đó biết một dạng, canh giữ ở cửa thang máy. Tống Cẩm muốn phóng thích quỷ hỏa khống chế nó, sau đó mang hai người chạy trốn, lại bởi vì quá mỏi mệt phóng thích không ra, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể tại lòng bàn tay phóng xuất ra một cái ngọn lửa nhỏ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lôi kéo hai người lui vào bên cạnh một cái chất đầy tạm vật góc tối, tạm thời tránh né. Thừa dịp hắn không chú ý, Liễu Miên vụng trộm cho hắn đánh một châm gây tê, tâm lý cùng trên sinh lý song trọng mệt nhọc Tống Cẩm căn bản không có chú ý tới, trực tiếp mơ màng ngủ thiết đi. Kịch bản kết thúc, hoàn tất vung hoa. Chương 784, chân thực cùng giả tạo biên giới. Chương 784, chân thực cùng giả tạo biên giới. Dương Tuế thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Liễu Miên trước mặt, nhìn xem nàng trong ngực ngủ say Tống Cẩm, nét miệng lên một vòng nụ cười hài lòng, hướng nàng cùng Dĩnh Nhi dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Diễn không tệ. Liễu Miên nghĩ đến chính mình hơi có vẻ cứng ngắc biểu hiện, hai đầu lông mày vẫn mang theo một tia lo âu nói Tống Cẩm rất thông minh, bọn hắn có thể hay không nhìn thấu chúng ta? Sẽ không. Dương Tuế nói ra, các ngươi diễn kỹ trong mắt hắn sẽ tự động sửa đổi. Dĩnh Nhi cũng liên tiếp Liễu Miên, con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào ca ca ngủ say mặt. Nàng biết ca ca không có việc gì, cũng tuyệt đối tín nhiệm Thái Tuế ca ca năng lực. Nhưng vấn đề là, ca ca vừa rồi biểu hiện rất giống bệnh tâm thần. Dương Tuế bén nhạy bắt được Dĩnh Nhi trong mắt bất an, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, thanh âm trở nên nhu hòa hơn. Đừng lo lắng, ca ca ngươi thật không có sự tình. Hắn chỉ là đã trải qua một trận phi thường rất thật ảo giác thể nghiệm. Sau đó hắn lại đối hai người nói ra, các ngươi đi nghỉ trước đi. Tốt. Ân. Vừa vặn mấy tên nhân viên hậu cần tới đem Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi mang đi nghỉ ngơi. Dương Thuế đem Tống Cẩm thu vào ma thuật ga giường mang về đến quỹ Úc, đem hắn bỏ vào hắn đi ngủ dùng cách ly công trình bên trong. Chờ hắn tỉnh lại, đây hết thể đối với hắn mà nói, sẽ chỉ là một trận kinh tâm động phách động. Đúng Tống Cẩm trị liệu tới nói, đoạn trải qua này trọng yếu không phải thật sự giả, mà là đoạn trải qua này bản thân. Còn có chính là hắn tại kinh lịch đây hết thể là không thể biết đây là giả. Dùng đoạn trải qua này đi cùng Tống Bạch kinh lịch đối kháng. Để hắn đem đây hết thể xem như là ngộng, hiệu quả trị liệu sẽ hơi kém một chút, nhưng đã là trước mắt tối ưu giải. Hơn nữa còn có thể tiến hành xuống một lần trị liệu. Dựa theo kế hoạch, Dương Tuế lại lợi dụng Tống Văn Khai thiên phủ, tại hai cái tiết điểm không gian bên trên tinh chuẩn mở một cái lâm thời thông đạo, để Liễu Miên có thể trở về quỹ Úc. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hơi trầm xuống ngủ bên trong Tống Cẩm làm một bộ thư giãn mệt nhọc xoa bóp. Nhưng mà, Tống Cẩm thân thể tại mộng cảnh bên trong kinh lịch cực hạn đào vong mang đến cơ bắp mệt nhọc cùng axit là cái chồng chất là thực sự. Một lần ngắn ngủi xoa bóp, căn bản không đủ để thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục. Khi hắn khi tỉnh lại, bắp thịt toàn thân, nhất là tứ chi, tất nhiên sẽ truyền đến mãnh liệt đau nhức cảm giác. Đây là không thể tránh khỏi chân thực. Mà cái này chân thực có thể cho Tống Cẩm đứng ở hư giả cùng chân thực biên giới, mà không phải thuần túy hư giả. Không ngoài sở liệu lời nói, khi Tống Cẩm sau khi tỉnh lại, hắn cơ hồ 100% sẽ đem cái này ly kỳ mộng cùng trên thân không hiểu xuất hiện kịch liệt đau nhức, nói cho những cái kia phụ trách nghiên cứu của hắn nhân viên. Dù sao trên người hắn phát sinh quái sự đã đủ nhiều. Tống Cẩm đoạn này kịch bản đại khái hao tốn 2 canh giờ, gây tê liệu thuốc không lớn, qua 1 giờ, Dương Tuế liền giả bộ như một bộ vừa rời giường bộ dáng gọi hắn rời giường. Mà Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi cũng đã vào chỗ, phối hợp diễn xuất. Hết thảy đều cùng sáng sớm giống nhau như lúc. Chỉ có Tống Cẩm, mang theo đầy đầu hỗn loạn ký ức cùng toàn thân đau nhức, mở mịt ngồi dậy. Mà quý ốc tất cả có thể biểu hiện thời gian thiết bị đều đã được điều chỉnh qua, sáng sớm hơn 6 giờ. Hắn bỏ ra chút thời gian để đứng, cố gắng đem đoạn kia điên cuồng kinh lịch quy kết làm một cái quá chân thực các ngộng. Nhưng thân thể phản hồi là rõ ràng như thế. Cánh tay, đùi, thậm chí lưng eo, ở khắp mọi nơi đau nhức cảm giác, nhắc nhở lấy hắn cái kia tuyệt không phải là một trận đơn giản ngộng. Rời đi quý ốc sau, hắn quả nhiên trước tiên đem quái mộng cùng thân thể dị thường kỹ càng hồi báo cho nghiên cứu đoàn đội. Phụ trách nghiên cứu của hắn đoàn đội biểu hiện ra độ cao coi trọng. Ghi chép, hỏi thăm, phân tích, quá trình cẩn thận tỉ mỉ. Với hắn mà nói, một ngày này thiếu đi 3 giờ. Bất quá hắn căn bản không phát hiện được, bởi vì hắn tại phối hợp phòng nghiên cứu, mỗi ngày đều có đi ngủ khâu, cái này 3 giờ bổ tại đi ngủ khâu bên trên. Nhiều nhất chính là giữa trưa sớm cảm giác được đói. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Bác sĩ tâm lý cùng Tống Cẩm tiến hành một lần chiều sâu nói chuyện, đồng tiến đi tường tận số lượng biểu ước định cùng kiểm tra. Báo cáo rất mau ra lô. Triệu chứng rõ rệt làm dịu. Thuộc về Tống Cẩm cố sự mặc dù không có Tống Bạch cố sự chân thật như vậy, kinh tâm như vậy độ phách, nhưng chủ nhân cách bản thân liền có tự nhiên ưu thế. Hắn dễ như trở bàn tay đè lại Tống Bạch cái này nhân cách thứ hai. Bác sĩ tâm lý ước định, sau đó chỉ ít một tháng sẽ không xuất hiện nhân cách thứ hai vượt qua chủ nhân cách tình huống. Dương Thuế xem hết báo cáo, thở dài nhẹ nhõm. Hữu dụng liền tốt, cũng coi là không có phí công dày vò. Cái kia lần tiếp theo trị liệu liền định tại một tháng đằng sau. Lục Yên nói ra, trước không cần định ra thời gian chính xác, nhìn tình huống đến định. Lần thứ hai hiệu quả trị liệu không có khả năng so lần thứ nhất tốt hơn. Một lần so một lần kém. Đối với cái này có thể tiên đoán tương lai, Dương Thuế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Hy vọng có thể tại phương pháp này triệt để không có hiệu quả trước đó kết thúc đi. Nói đến đây, Dương Thuế nghĩ đến Tống Cẩm tiểu thuyết, hỏi, ta rất lâu không thấy lại nói tiểu thuyết của hắn đổi mới đến đâu mà. Cái này không tốt lắm nói, bởi vì không có nội dung chính tuyến. Chỉ là có thể nhìn ra được Tống Bạch cố ý điều tra quỷ dị thời đại chân tướng, còn có tại sao mình lại thu hoạch được 4 loại năng lực. Điều tra của hắn có cái gì tiến triển sao? Không có, không có chút nào tiến triển. À, không phải, vậy cái này quyển sách không có chủ tuyến, cái kia gặp thời đại hoàn tất. Có thể là Tống Bạch chết, cũng có thể là hắn triệt để đi rồi, còn có thể là hắn kết thúc quỷ dị thời đại. Chết. Nghe đến chữ đó, Dương Vế đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hỏi nói hắn sẽ chết. Hắn chết Tống Cẩm làm sao bây giờ? Lục Yên hồi đáp, hắn làm nhân vật chính thời điểm, có nhân vật chính quang hoàn đương nhiên sẽ không chết. Nhưng trên lý luận tới nói, hắn hiện tại đã không phải là nhân vật chính không có nhân vật chính quang hoàn, bị giết liền sẽ chết. Thật sự là hắn rất cường đại, nhưng này cuối cùng không phải thế giới tu tiên. Vô luận hắn cường đại cỡ nào, cũng có thể thua ở một cái nho nhỏ quỷ dị trên thân. Cũng tỷ như ngươi, phía sau có liên minh thu nhận toàn bộ quỷ dị vật phẩm, thật so với chiến lược đến, ngươi so Tống Bạch còn mạnh hơn. Ảnh hưởng này không đầu tiên sứ mỗi ngày giết ngươi sao? Ngươi có phục sinh, hắn nhưng không có. Chết chính là chết. Về phần hắn chết Tống Cẩm sẽ làm sao? Ta đây cũng không biết. Kỳ thật chuyện này rất khó nói, không có Tống Cẩm tác giả này, hắn hẳn là đánh mất nhân vật chính thân phận. Nhưng chúng ta bây giờ thấy được tiểu thuyết đều là lấy hắn thị giác triển khai, Tống Cẩm làm mộng cũng là biến thành hắn, từ hướng này đến xem hắn lại là nhân vật chính, cho nên rất khó nói nhân vật chính này quang hoàn tồn tại không tồn tại. Mà lại ta phỏng đoán, hắn sở dĩ tìm không thấy có quan hệ chính mình cùng quỷ dị thời đại bất luận manh mối gì, là bởi vì Tống Cẩm còn chưa bắt đầu cửa hàng, dẫn đến thế giới kia bắt đầu tự do vận chuyển thời điểm căn bản cũng không có manh mối. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền dẫn đến quyển sách kia không có khả năng theo bình thường quá trình hoàn tất, vậy liền chỉ còn lại có hai loại tình huống, Tống Bạch chết hoặc là điên. Ai? Đáng tiếc Thải Vi không ở nơi này, Thải Vi bản nhân ở đây, nói không chừng có thể trực tiếp kéo hắn nhập mộng, căn bản không cần ta xâm lấn ý thức của hắn chỗ sâu. Dương Thuế rất lạc quan nói, đó còn là đi một bước nhìn một bước đi, chúng ta trước duy trì tốt Tống Cẩm trạng thái. Nói trở lại Tống Cẩm trị liệu bên trên, Lục Yên không có trước tiên đáp lại hắn, mà là trầm mặc hồi lâu mới hỏi, ngươi có phát hiện hay không chúng ta bây giờ hành vi cùng ra ra rất giống? Ân. Dương Thuế hỏi, giống ở nơi nào? Chúng ta lại không để Tống Cẩm xuyên qua. Không phải xuyên qua, nó như thế nào đây? Lục Yên cũng miêu tả không được cái kia cảm giác mơ hồ, chỉ có thể nói ngươi thay vào Tống Cẩm thị giác, hảo hảo thể hội một chút. Nếu, ta nói là nếu, Tống Cẩm có một ngày phát hiện dị dạng, cũng tỉ như hắn thấy được chính mình lưu lại tiêu ký. Vậy hắn sẽ như thế nào? Có phải hay không cùng chúng ta rất giống? Ngươi tiểu nói này Dương Tuế một mực treo ở trên mặt mỉm cười thu liễm. Ta nói thấy thế nào hắn đi kịch bản thời điểm cảm giác là lạ. Lục Yên nghiêm túc nói ra, để hắn đứng tại chân thực cùng hư giả biên giới có thể vì hắn cung cấp hữu hiệu trị liệu, nhưng cũng có khả năng để hắn triệt để không phân rõ chân thực cùng hư giả. Chúng ta nhất định phải ngừng. Dương Tuế trong đầu hét lớn một tiếng, ngăn lại Lục Yên suy nghĩ. Hắn có thể hay không mê thất ta không biết, nhưng ta cảm giác nghĩ tiếp nữa ngươi liền muốn mất phương hướng. Không biết. Ta không tin. Chương 785, vệ tinh phóng ra chương 785. Vệ tinh phóng ra lần này trị liệu duy trì tiếp cận 2 tháng, trái tim bàn tay để ý các bác sĩ dự tính thời gian dài hơn. Tại Tống Bạch nhân cách biểu hiện ra số lần cùng mỗi lần thời gian đến thiết lập tốt điểm giới hạn đằng sau, Dương Thuế cùng Lục Uyên cùng toàn bộ nghiên cứu đoàn đội cấp tốc là Tống Cẩm triển khai lần thứ 2 trị liệu. Lần này kịch bản vẫn là quỷ dị tiểu thuyết khuôn mẫu. Bộc phát sự kiện quỷ dị, lần này thiết lập là chân thật thu nhận mất đi hiệu lực, hết thảy tín hiệu bị che đậy. Sự kiện phát triển, nghiên cứu đoàn đội ở ngay trước mặt hắn chết xong, khẩn cấp bảo hộ tiểu đội thành viên che chở hắn, Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi ba người chạy trốn. Thu hoạch được quỷ dị năng lực, lần này là gặp được một cái thu nhận mất đi hiệu lực quỷ hồn kia chính xông vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn bị phát động một cái khác quỷ dị quy tắc, chết. Bởi vì hai cái quỷ dị đồng thời đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, để cho hắn tại sinh cùng tử điệp ra thái, tiến tới thu được quỷ dị năng lực, chỉ bất quá phi thường không ổn định. Kịch bản cao trào, hắn lợi dụng năng lực của mình đem chung quanh người sống sót cứu được cũng bảo hộ tại phòng thí nghiệm một gian cách ly công trình bên trong, che chở ở gần 50 người. Sau đó đi ngủ, kết thúc. Lần thứ hai kịch bản so lần thứ nhất tự nhiên hơn, cũng so lần thứ nhất càng chân thực, nhưng là hiệu quả vẫn không có lần thứ nhất tốt như vậy. Lần này, chỉ kéo dài hơn một tháng, Tống Bạch Nhân cách lần nữa chiếm thượng phong. Chỉ có thể làm lần thứ ba trị liệu. Mà quyền tiểu thuyết kia đã không có chút nào tiến triển, chưa xong kết dấu hiệu. Tống Bạch hay là tại điên cuồng thanh tỉnh vòng lập vô hạn bên trong giấy rùa. Hắn cơ hồ đã chạy khắp cả toàn bộ Lam Tinh, có thể làm dịu điên cuồng phương pháp không nhiều lắm. Kết thúc quỷ dị thời đại còn không có nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hiện tại liền nhìn tử vong cùng triệt để điên cuồng cái nào tới trước tới. Tống Cẩm cùng Tống Bạch tương lai tràn ngập mê vụ thời điểm, nhân loại cái này khổng lồ tập thể ngay tại một tiền đồ tươi sáng bên trên chạy. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua, dựa theo ngay lúc đó quyết định, chính phủ hai cái điện tử thế giới đều đã đem riêng phần mình chỉnh lý tốt khoa học kỹ thuật cơ sở dữ liệu chuẩn bị sẵn sàng. Lục Uyên kiểm tra sau phân biệt gửi đi cho đối phương. Họ sĩ trồng thế giới bên này, từ lần trước vượt qua thế giới giao lưu sau liền đã sẵn sàng ra trận. Tư liệu vừa đến, lập tức chia binh hai đường. Khương Khải dẫn theo lý luận công thành tiểu tổ một đầu đâm vào điện tử âm thế giới quỷ dị khoa học lý luận bên trong, như nói như khát tiêu hóa lấy những cái kia có tính đột phá quỷ dị khoa học lý luận. Mà lão bộ trưởng Trần Lý thì tự mình nắm giữ ân soái, gây dựng quỷ dị vệ tinh dò thám tổ hạng mục, mục tiêu minh xác. Đem lý luận chuyển hóa làm thủ hộ thế giới con mắt. Nhờ vào tự thân tại thông thường khoa học kỹ thuật lĩnh vực thâm hậu tích lũy, nhất là vật liệu, nguồn năng lượng cùng tinh vi chế tạo phương diện ưu thế. Hơn nữa đối với tiếp thu được máy dò xét bản vẽ thiết kế cùng kỹ thuật tham số tiến hành đầy đủ tiền kỳ tiêu hóa, hạng mục tiến triển nhanh đến mức kinh người. Vẹn vẹn nửa tháng sau, viên thứ nhất quỷ dị vệ tinh dò thám liền ngạo nghệ đứng sừng sững ở trên bệ bắn, tiến nhập sau cùng phát xạ đến ngược. Thú vị là, tại trận này nghiên cứu phát minh công thành bên trong, Phương Chu kế hoạch nghiên cứu đoàn đội đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Làm thế giới này đỉnh tiêm thâm không khoa học kỹ thuật lực lượng, bọn hắn cống hiến mấu chốt tên lửa vận chuyển kỹ thuật, quỹ đạo tính toán ủng hộ và bộ phận tinh vi truyền cảm nguyên kiện. Phát xạ căn cứ, trung tâm khống chế bên ngoài khán đài. Trần Lý cùng Phương Chu kế hoạch người tổng phụ trách đứng sóng vai, cộng đồng chứng kiến lấy lịch sử này tính một khắc. To lớn hỏa tiễn tại trong tia nắng ban mai hiện ra sự lạnh lẽo của ánh kim loại, đỉnh chóp chỉnh lưu trong cháo chính là viên kia gánh chịu lấy hy vọng vệ tinh. Đa tạ trợ giúp của các ngươi, chúng ta mới có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra đến. Trần Lý nhìn xem cài đặt quỷ dị vệ tinh dò thám hỏa tiễn, nói hết sức chân thành đạo. Hai người nhận biết cũng rất nhiều năm, vị người phụ trách này biết Trần Lý không có trào phúng hắn ý tứ, vừa cười vừa nói, trợ giúp các ngươi cũng chính là trợ giúp chúng ta. A, nói thế nào? Trợ giúp các ngươi, tổ chức liền có thể tốt hơn xử lý sự kiện quỷ dị, có thể hữu hiệu ngăn cản quỷ dị tình thế chuyển biến xấu, cái này có thể cho chúng ta Phương Chu kế hoạch tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Ha ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, vậy các ngươi nhưng phải nhiều giúp nhiều hơn trợ giúp chúng ta. Lúc này, đếm ngược thanh âm thông qua phát thanh vang vọng toàn bộ căn cứ. 3, 2, 1, châm lửa, cất cánh. Nổ thật to dung chuyển đại địa, hỏa diễm màu vỏ quýt dâng lên mà ra, thôi động hỏa tiễn tránh thoát sức hút địa tâm, đâm thẳng thương cung. Màu trắng bệt đôi tại xanh thẳm trên màn trời vạch ra một đạo tráng lệ quy tích. Trung tâm khống chế bên trong, cùng tất cả thông qua mạng nội bộ chú ý lần này phát xạ tổ chức thành viên, giờ phút này đều nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú tập trung vào một cái đặc biệt giám sát giới diện. Đó là sắp tiếp nhập vệ tinh dò xét số liệu đáng nhìn hóa địa đồ bình đài. Hỏa tiễn thuận lợi nhập quỹ, tinh tiễn tách rời thành công. Tín hiệu tiếp nhập. Ngắn ngủi yên lặng sau, đủ để xé rách màng nhĩ tiếng cảnh báo không hề có điểm báo trước tại toàn bộ trung tâm khống chế, tất cả mạng lưới liên lạc cảnh báo đầu cuối đều đang điên cuồng nổ đùng. Cùng lúc đó, cái kia vạn chúng chú mục giám sát trên giới diện, đại biểu năng lượng vị dị tín hiệu điểm đỏ như là bị hắt vây máu tươi, trong nháy mắt nổ tung. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Cái này mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu một cái quỷ dị hoặc là bị ô nhiễm cá thể. Bọn hắn dự đoán đến có thể sẽ rất nhiều, dù sao không có tinh chuẩn dò xét trang bị, khẳng định sẽ có một ít năng lực không dễ dàng phát động vị dị không có bị thu nhận. Mà căn cứ liên quan tới khoa học lý luận, những này quỷ dị lại sẽ ô nhiễm chung quanh người bình thường. Một cái tương đối tuổi trẻ nghiên cứu viên nhịn không được nói ra, không phải. Có nhiều như vậy quỷ dị sao? Chương 786, chỉ đốt đi chương 786, chỉ đốt đi cái này. Cái này cần có bao nhiêu a? Một cái mang theo giày đáy bằng kính mắt kỹ thuật viên tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức ở trên màn ảnh phủi đi, ý đồ đếm rõ một vùng khu vực điểm đỏ, kết quả đương nhiên là phí công. Thậm chí dò xét hệ thống ở trong tự mang tính toán khí cũng còn không có cho thấy chỉ số. Có phải hay không sai lầm? Do xét tham số được thiết trí quá nhạy cảm. Có người đưa ra chất vấn. Không có khả năng. Chúng ta là nghiêm ngặt dựa theo điện tử âm thế giới cung cấp tiêu chuẩn điều chỉnh thử. Phụ trách tham số điều chỉnh thử kỹ sư lập tức phản bác. Đám người lao nhau, ý đồ từ cái này làm cho người ra đầu tê dại cảnh tượng bên trong tìm ra giải thích. Ầm. Một tiếng rất nhỏ phảng phất đồ điện chập mạch dị hưởng, xuyên thấu qua còi báo động chói tai truyền đến. Ngay sau đó, trên màn hình cái kia làm người tuyệt vọng hồng hải không có. Sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái địa đồ bối cảnh lại xuất hiện, phản phất vừa rồi cái kia phô thiên cái địa điểm đỏ chỉ là một trận tập thể ảo giác. Trung tâm khống chế lâm vào so vừa rồi càng quỷ dị hơn tĩnh mịch. Chỉ có còi báo động còn tại phí công phát ra cuối cùng vài tiếng không cam lòng tiếng nổ đùng đoảng, sau đó triệt để tỉnh ngồi. Báo cáo. Do xét hệ thống tín hiệu gián đoạn. Kỹ thuật viên trong thanh âm mang theo điểm khẩn trương. Tín hiệu gián đoạn. Sơ bộ chẩn bệnh. Hạch tâm tin tức xử lý chip quá tải tiêu hủy. Số liệu xử lý số lượng vượt xa khỏi trên thiết kế hạn, toàn bộ xử lý phòng ở hoàn toàn hỏng mất. Nghe được kết quả này, tất cả mọi người mộng. Chip bị dòng lũ tin tức vỡ tung. Vệ tinh đến cùng phát hiện bao nhiêu quỷ dị cùng bị ô nhiễm cá thể. Cái này còn chỉ bắn một cái vệ tinh, chỉ dò xét một vùng khu vực mà thôi. Lúc đầu tưởng rằng chỉ còn lại có mấy quả lôi muốn xếp hạng, hiện tại xem ra, toàn bộ Lam Tinh chính là một cái cự đại khu vực gai mịn. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Trần Lý dẫn đầu lấy lại tinh thần. Bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn dập khuôn điện tử âm thế giới kỹ thuật, lại quên hai thế giới tình huống không giống với. Điện tử âm thế giới quỷ dị vệ tinh dò thám phát xạ tổ lưới tương đối sớm, lúc kia quỷ dị tình thế còn không có hiện tại như thế nghiêm trọng, mà lại đời thứ nhất quỷ dị vệ tinh dò thám cũng không thể chuẩn xác phát hiện tất cả quỷ dị cùng bị ô nhiễm cá thể. Phát hiện thiếu đi, tin tức xử lý hệ thống cần xử lý số liệu liền thiếu đi. Mà phía sau ưu hóa vệ tinh đằng sau, mặc dù chip không có đột phá, sức tính toán không chút chướng, nhưng là vệ tinh số lượng nhiều, triệt tiêu sức tính toán phương diện không đủ. Cho nên điện tử âm thế giới hẳn là từ đầu đến cuối đều không có gặp được tin tức xử lý qua trở vấn đề. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy sau, Trần Lý chém đinh chặt sắt nói, đổi, nhất định phải đổi. Chúng ta không có khả năng xét làm việc, muốn kết hợp chúng ta tình huống thực tế làm một chút ưu hóa. Vừa vặn kỹ thuật hội giao lưu sắp tổ chức chúng ta đến lúc đó liên lạc một chút điện tử âm thế giới bên kia phụ trách tin tức xử lý đồng chí, muốn kinh nghiệm của bọn hắn số liệu. Hiểu rõ bọn hắn gặp qua mát trị số phụ tải, xử lý bình cảnh cùng sách lược tương đối. Đồng thời, triệu tập chính chúng ta chịp cơ cấu sư, phép tính kỹ sư, tín hiệu xử lý chuyên gia. Chúng ta muốn kết hợp điện tử âm thế giới kinh nghiệm giáo huấn cùng chúng ta tự thân tại siêu tính, mật độ cao tổng thể chịp cùng thời gian thực chạy xử lý phép tính bên trên ưu thế, một lần nữa thiết kế một bộ tin tức xử lý hệ thống. Đây chính là nhà có một giả như có một bảo, đến cùng là phụ trách quá nhiều cái hạng mục lớn lao tiền bối. Khi một chút người trẻ tuổi còn đang bởi vì thất bại mà cảm thấy chán trường thời điểm, Trần Lý đã xuất ra một bộ phương án giải quyết, cũng bắt đầu sở chỉ huy có người lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Ngay sau đó một lần thông thường hội nghị giao lưu tổ chức lúc, lấy Jackson cầm đầu kỹ sư bọn họ nghe được loại tình huống này đằng sau đều ngộp. Bọn hắn xác thực chưa từng gặp qua loại tình huống này, bởi vì bọn hắn tại toàn cầu quỷ dị dò xét hệ thống dựng trong quá trình, gặp được nhiều nhất vấn đề chính là dò xét mất linh, hoặc là không đủ mẫn cảm. Hai thế giới các chuyên gia chăm chú thảo luận một chút, điện tử âm thế giới bên này dứt khoát trực tiếp đem từ viên thứ nhất vệ tinh phát xạ đến bây giờ toàn bộ số liệu đóng gói, lại từ thâm viên phát cho họ sĩ trong thế giới. Họ sĩ trong thế giới các chuyên gia tại cầm tới những số liệu này sau, bắt đầu chăm chú phân tích. Không chỉ có chú ý tin tức xử lý vấn đề, còn chú ý cái khác có khả năng tại bọn hắn nơi này phát sinh các loại tình huống. Trải qua nghiên cứu trong đoàn đội bộ kịch liệt thảo luận, lặp đi lặp lại mô phỏng thôi diễn. Cuối cùng tại thế giới này tân tiến hơn chip chế chỉnh cùng cường đại tính toán cơ cấu trên cơ sở, chế định một cái hoàn toàn mới phương án. Lại là nửa tháng trôi qua, một viên hoàn toàn mới quỷ dị vệ tinh dò thám lần nữa được cài đặt đến trên bệ bắn. Vạn chúng chú mục lần thứ hai phát xạ. Lần này tất cả mọi người so lần thứ nhất càng khẩn trương. Bởi vì lần đầu tiên là xét làm việc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thất bại. Lần này là cải tiến người ta làm việc, ai cũng không dám cam đoan sẽ không xuất hiện cái gì không hiểu thấu vấn đề. Châm lửa. Lên không. Nhập ý. Tín hiệu tiếp nhập. Quen thuộc bén nhọn cảnh báo lần nữa vang vọng trung tâm công chế. Trên màn hình, cái kia làm cho người da đầu tê dại điểm đỏ lần nữa trong nháy mắt bao trùm trên địa đồ một vùng khu vực. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, chăm chú nhìn màn hình cùng trạng thái giám sát số liệu. 1 giây. 5 giây. 10 giây. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Cảnh báo tiếp tục tê minh. Điểm đỏ ổn định lấp lóe. Vệ tinh tín hiệu cường độ đầy ô, xử lý hạch tâm phụ tại biểu hiện tại an toàn quát trị bên trong hiệu suất cao vận chuyển. Thành. Nó gánh bác. Không biết hai trước hôm một cú họng, toàn bộ trung tâm khống chế trong nháy mắt bộc phát ra nhiệt liệt reo hò cùng vỗ tay. Mặc dù trên màn hình vẫn là mảnh kia nhìn thấy mà giật mình hưng hải, nhưng lần này bọn hắn con mắt không có mù. Nó đứng bước áp lực, trung thực đem thế giới chân tướng hiện ra đi ra. Trần Lý Trường Thư một hơi, trên mặt rốt cục lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn nhìn về phía Phương Chu người phụ trách, chỉ vào màn hình bên trên chỉ có một vùng khu vực bị hưng hải bao trùm địa đồ, mỉm cười nói ra, lão hỏa kế ngươi cũng thấy đấy, một viên con mắt nhưng nhìn không đến a. Phương Chu kế hoạch người tổng phụ trách rất đủ ý tứ gật đầu nói, ta sẽ thông báo cho tất cả căn cứ bắt đầu dựa theo ưu hóa qua đi bản vẽ sinh sản quỷ dị vệ tinh dò thám. Phát xạ trận hiện tại liền bắt đầu sắp xếp kỳ, trong thời gian này chúng ta Phương Chu tiến hóa phát xạ kế hoạch trước tạm hoãn. Chấm nhất 2 tháng để toàn cầu quỷ dị dò xét hệ thống tổ lưới thành công. Mệnh lệnh được đưa ra, phàm là có phát xạ năng lực quốc gia cũng bắt đầu chế tạo quỷ dị vệ tinh dò thám. Dây chuyển sản xuất ngày đêm không thôi, hỏa tiễn phát xạ trận trước nay chưa có bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mới màu trắng quỷ tích xẹt qua chân trời, đem từng viên quỷ dị vệ tinh dò thám đưa lên quỹ đạo. Tại cái này hừng hực khí thế toàn cầu tổng động viên bên trong, Phương Chu kế hoạch đoàn đội bằng vào nó mạnh mẽ công nghiệp chỉnh hợp năng lực, có sẵn phát xạ công trình cùng kinh nghiệm phong phú kỹ sư đội ngũ, trở thành sảng khoái chi không thẹn quân chủ lực. Nguyên bản dẫn đầu quỷ dị vệ tinh dò thám Trần Lý đoàn đội, ngược lại lui khỏi vị trí hàng hai, thành cung cấp kỹ thuật ủng hộ và số liệu phân tích phụ trợ. Tại toàn cầu quỷ dị dò xét hệ thống tổ kiến trong quá trình, các nơi tổ chức đã bắt đầu lấy tay xử lý cái kia lít nha lít nhít điểm đỏ. Bao quát điền cục trưởng ở bên trong các quốc gia tổng cục cục trưởng mỗi lúc trời tối trước khi ngủ căn bản không dám nhìn tấm bản đồ kia, xem xét liền không ngủ được. Tin tức tốt, trải qua một đoạn thời gian điều tra, những cái kia điểm đỏ bên trong chân chính quỷ dị cũng không nhiều, đại bộ phận đều là bị ô nhiễm cá thể. Tin tức xấu, có rất nhiều không có phát động năng lực quỷ dị vật phẩm tại người bình thường trong tay. Vô số bom hẹn giờ giấu ở thiên gia vạn hộ phòng khách, phòng bếp, thậm chí trên tủ đầu giường. Lại đợi nửa tháng, các loại quỷ dị kiểm tra đo lường trang bị cùng dạng đơn giản quỷ dị dò xét trang bị chế tạo cũng sản xuất hàng loạt đằng sau, đại thanh tẩy bắt đầu. Chương 787, vĩnh viễn sẽ không chống không đường bình. Chương 787, vĩnh viễn sẽ không chống không đường bình. Tiểu Lý còn tại lên tiểu học thời điểm, mãi mãi chuyển đến trong thành cùng bọn hắn ở cùng nhau, còn từ nông thôn bên trong mang đến một cái cũ kỹ tủ quần áo. Lúc kia Tiểu Lý chính là nghịch ngợm thời điểm, tủ quần áo kia so với hắn còn cao hơn, hai tử lòng hiếu kỳ để hắn dẫm lên ghế đào lên tủ quần áo. Phía trên có một cái cũ kỹ bình gốm sứ, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy tới xem xét, bên trong lại có xanh xanh đỏ đỏ bánh kẹo. Tiểu hài tử cái nào chịu được sự dụ hoặc này, trực tiếp liền nắm một cái đường nhét vào trong túi. Chờ hắn ăn xong lại đi nhìn thời điểm, bình gốm sứ bên trong đường thế mà còn là đấy. Tiểu Lý nghĩ đến sách ngoài giờ học lên giảng cố sự, nhất định là mãi mãi. Mãi mãi thương hắn nhất biết hắn thích ăn đường, lại sợ hắn mụ mụ lại nhải, vụ trộm cho hắn nối liền. Những ngày tiếp theo, đường bình thành Tiểu Lý mỏi mệt học tập cùng nho nhỏ phản nghịch bên trong một chút bí ẩn khoái hoạt. Mỗi khi bình bị hắn ăn đến rõ ràng xuống dưới một tầng, qua cái một hai ngày, hắn lại chuyển cái ghế đi đủ lúc, cái bình kia tiểu gì cũng sẽ thần kỳ lại trở nên chịu nặng, đầy đường đường. Mãi mãi lại cho ta thêm lên. Cái này thành Tiểu Lý trong lòng đốc định sự thật. Định ngậm hắn thậm chí bắt đầu lưu ý mãi mãi tới thời gian, ý đồ bắt cái tại chỗ. Nhưng mỗi lần mãi mãi đến, tựa hồ cũng vừa lúc tránh khỏi hắn xem xét đường bình thời điểm. Đây càng để hắn cảm thấy mãi mãi là dưới mặt đất người làm việc đang len lén sủng ái hắn. Hắn dứt khoát cũng liền đem cái này xem như chính mình cùng mãi mãi ở giữa bí mật nhỏ. Vĩnh viễn sẽ không chống không đường bình. Lên cấp 2, không biết bởi vì nguyên nhân gì, vốn là học sinh tốt Tiểu Lý thành tích càng ngày càng kém, ba ba mụ mụ thường xuyên răn dạy hắn. Mãi mãi mặc dù mặt ngoài ngẫu nhiên cũng mắng hắn hai câu, nhưng vẫn là sẽ đem đường bình tục đấy. Thời gian nhoáng một cái đi qua mấy năm, Tiểu Lý bởi vì thành tích không tốt hơn trước cao. Tủ quần áo kia trên đỉnh gốm sứ đường bình vẫn như cũ là hắn cùng mãi mãi bí mật. Bánh kẹo vẫn như cũ sẽ ở hắn không biết do tình hình tình huống dưới bộ đầy, hắn từ lâu quen thuộc phần này thần bí ôn nhu. Lớn lên hắn cũng không có như vậy thích ăn đường, chỉ là ngẫu nhiên tại mọi mệnh hoặc thèm ăn lúc, đi cả nhắc đủ bên dưới mình, thưởng thụ phần kia đến từ mãi mãi ngọt ngào an ủi. Hôm nay là thứ bảy, Tiểu Lý chính mang theo thai nghe trong phòng chơi game, bởi vì thái thái bị đồng đội mắng không dám trả lời. Đột nhiên, một trận tiếng chuông cửa vang lên. Tiếp theo là mẫu thân mang theo kinh ngạc tiếng chào hỏi, cùng mấy cái xa lạ, nghe rất nghiêm túc tiếng nói chuyện. Thông lệ kiểm tra an toàn. A a, tốt tốt, mời đến mời đến. Mẫu thân thanh âm mang theo điểm hoang mang, nhưng rất phối hợp. Tiểu Lý lấy xuống thai nghe, nghi ngờ kéo cửa phòng ra một đường nhỏ. Chỉ gặp khách trong sảnh đứng đấy ba cái mặc đồng phục màu xanh đậm, biểu lộ nghiêm túc dị thường người. Cầm đầu là một cái ước chừng 40 tuổi, ánh mắt sắc bén như ưng nam nhân trung niên. Phía sau hắn đi theo hai người trẻ tuổi, cầm trong tay một cái giống kim loại máy dò xét lại như máy tính bảng dụng cụ. Còn có một cái thì mang theo một cái nhìn rất thâm hậu, mang theo kỳ quái móc khóa dương kim loại. Chiến trận này cũng không giống như trà khí ga thủy điện. Đồng chí, xin hỏi cụ thể kiểm tra cái gì nha? Tiểu Lý phụ thân cũng bị kinh động, từ thư phòng đi tới hỏi. Thành thị an toàn thăng cấp, ngẫu nhiên nhập hộ kiểm tra bộ phận tiềm ẩn phong hiểm nguyên. Chủ yếu là một chút vũ khí đồ điện, đặc thù chất liệu vật chứa các loại. Nam nhân trung niên thanh âm bình ổn, ánh mắt đã bắt đầu nhanh chóng liếc nhìn phòng khách các ngóc ngách. Phía sau hắn đội viên đã khởi động trong tay dụng cụ. Cái kia dụng cụ phát ra một loại cực thấp trầm, cơ hồ nghe không được bù bù. Trải qua thuần thục loại bỏ, ba người cấp tốc khóa chặt quỷ dị vị trí, ngay tại cái kia cũ kỹ tủ quần áo phụ cận. Xích lại gần đúng tủ quần áo cùng trong tủ treo quần áo tất cả quần áo cùng vật phẩm cẩn thận kiểm tra, kết quả đem phụ thân tiền riêng đều tra ra được cũng không có tra được quỷ dị. Tiểu Lý nhìn hai người kia một mực tại điều tra cái này cũ tủ quần áo, nghĩ đến chính mình cùng mãi mãi bí mật, trước nhìn mãi mãi một chút, sau đó theo bản năng nhìn về phía tủ quần áo đỉnh đường bình. Động tác này hơi nhỏ, không thể trốn qua nam nhân trung niên sắc bén con mắt. Hắn thuận Tiểu Lý ánh mắt, tinh chuẩn địa tọa định tủ quần áo đỉnh chóp cái kia rơi đầy cho bụi cũ bình gốm sứ. Cái bình kia là cái gì? Nam nhân trung niên chỉ vào tủ quần áo đỉnh, ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được chuyên chú. A, cái kia. Tiểu Lý mẫu thân thuận nhìn sang. À, đó là hài tử mãi mãi chuyển tới thời điểm mang tới một cá cựu đường bình, giống rất nhiều năm, một mực ném phía trên kia, làm cái bài trí. Cũ bình cũng có an toàn thai hoàng ẩm. Bất luận cái gì vật phẩm đều cần xác nhận một chút. Nam nhân trung niên nói, hướng sau lưng người trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phụ trách dò xét đội viên lập tức đem trong tay dụng cụ nhắm ngay tủ quần áo đỉnh phương hướng. Dụng cụ trên màn hình nguyên bản bình ổn gợn sóng tuyến, tại khóa chặt đường bình trong nháy mắt, đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên. Đồng thời, dụng cụ phát ra một trận ngắn ngủi mà bén nhọn tiếng cảnh báo, trong màn hình nhảy ra một cái gai mắt màu đỏ tam giác cảnh cáo tiêu chí. Khóa chặt quỷ dị. Bất thình lình tiếng cảnh báo tại trong căn phòng an tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai. Tiểu Lý phụ mẫu giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Mời các ngươi lui ra phía sau, không nên tới gần tủ quần áo. Nam nhân trung niên ngữ khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn cấp tốc từ bên hông gỡ xuống một cái khác phó đặc chế bao tay đeo lên, thủ sáo kia nhìn so phổ thông việc nhà bao tay nặng nghề được nhiều, chất liệu cũng lóe kỳ lạ tối mở. Xách cái dương đội viên lập tức tiến lên, đem cái kia nặng nghề dương kim loại để dưới đất, cấp tốc giải tỏa mở ra. Trong dương phủ lên thật dày mang theo dạng tổ ong kết cấu màu đen giảm sóc vật liệu, vách trong tựa hồ còn khám phức tạp tuyến đường cùng đèn chỉ thị. Nam nhân trung niên tại trải qua người nhà này cho phép đằng sau, chuyển tới một cái ghế, vững vàng đặt ở tủ quần áo trước. Hắn đứng lên trên, động tác cực kỳ chậm chạp lại cẩn thận, phản phất đỉnh đầu hắn không phải một cá cựu đường bình, mà là một viên cực kỳ không ổn định tạc đạn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái bình kia, thân thể căng cứng, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Đã biết cái bình này, hoặc là cái bình này bên trong có quỷ dị vật phẩm. Đây là một cái hoàn toàn không biết quỷ dị. Ai cũng không biết năng lực của nó cùng phát động phương thức là cái gì, nếu là không coi chừng là thực sẽ người chết ta. Đáng sợ nhất là làm không tốt còn không chỉ chết một cái người, cái đồ chơi này mức độ nguy hiểm bên trên không giới hạn. Rất khó tưởng tượng người bình thường một mực đem một cái quỷ dị vật phẩm đặt ở trong nhà. Chương 788, trí thông minh giảm xuống người một nhà. Chương 788, trí thông minh giảm xuống người một nhà. Tiểu Lý một nhà bốn miệng nín hơi nhìn xem, không dám thở mạnh. Tiểu Lý phụ thân vô ý thức đem thê tử cùng Tiểu Lý kéo về phía sau kéo, sau đó đứng ở mẫu thân mình phía trước. Trong phòng khách chỉ còn lại có dụng cụ cái kia làm người sợ hai trầm thấp vụ vụ cùng cực kỳ nhỏ tiếng hít thở. Tiểu Lý hiện tại cả người đều làm mộng. Mãi mãi tại cái kia đường bình bên trong giấu lựu đạn. Cũng không nghe nói ra gian mãi mãi đã từng đi lính A. Nam nhân trung niên đang muốn đưa tay dây vào, lại đột nhiên nhớ tới Tiểu Lý vừa rồi dị dạng, lại từ trên ghế xuống tới, nhìn về phía Tiểu Lý, trên mặt gạt ra một cái ôn nhu mỉm cười. Vị tiểu đồng chí này, ngươi có tại cái bình này bên trong phát hiện cái gì sao? Tiểu Lý không dám giấu giếm, lắp bắp hồi đáp, bên trong có đường. Đường? Nhà bọn hắn còn lại ba người đều sửng sốt một chút. Tiểu Lý mẫu thân chưa từng có thu thập qua cái này tủ cũ con, bởi vì đây là bà đúng quê quán, đúng công công một cái tưởng niệm, thu thập không tốt dễ dàng náo mâu thuẫn. Nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, cái này già trong tủ treo quần áo trang đều là bà quần áo, vẫn luôn là bà tới thu thập. Nhưng là vừa dọn tới thời điểm, nàng hay là chạm qua nhớ mang máng cái bình kia là trống không. Lúc đó nàng muốn ném đi, nhưng là bà không đồng ý, bất quá coi như trong bình có đường cũng không phải việc đại sự gì đi. Đó là đường, cũng không phải đạn. Tiểu Lý phụ mẫu vô ý thức nhìn về phía Tiểu Lý mãi mãi, Tiểu Lý mãi mãi tóc hoa râm, thậm chí cũng bắt đầu dụng rằng trí nhớ cũng có rõ ràng suy yếu. Đường, ta không nhớ rõ bên trong có đường. A lao đầu tử ở thời điểm ngược lại là ưa thích đi đến trang trí đường. Mặc dù trí nhớ suy yếu, nhưng là nàng đúng lao đầu tử sự tình nhớ kỹ rất rõ ràng. A, lần này là Tiểu Lý mộng, hiện tại hắn cũng bất chấp bí mật gì, nói thẳng, mãi mãi, ngươi không có hướng bên trong bỏ đường sao? Không có. Mãi mãi lắc đầu nhìn về phía tủ quần áo kia, đấm đấm chính mình còn xuống cõng, nói ra, trên tủ quần áo mặt cao như vậy, ta muốn dẫm lên cái ghế mới có thể đến. Ta bộ xương già này cũng không dám dẫm cao bỏ thấp. Tiểu Lý như bị sét đánh, chỉ cảm thấy lạnh cả người bay thẳng trán, so xem phim kinh dị thời điểm bị quỷ thiếp mặt giết còn muốn sợ sệt. Mãi mãi không có thả. Ở trong đó đường là ai thả? Mụ mụ. Không có khả năng, khi còn bé mụ mụ không để cho hắn ăn nhiều như vậy đường. Ba ba. Nếu là ba ba hiện tại hẳn là đứng ra thừa nhận a cái kia. Luôn không khả năng là ra ra đi. Đây không phải là mãi mãi đối ta yêu, là ra ra đối ta yêu. Nhưng ra ra tại hắn khi còn bé liền đã không có ở đây. Cũng là bởi vì ra ra không có ở đây, mãi mãi mới chuyển tới cùng bọn hắn ở chung. Cái này. Tiểu Lý bởi vì sợ, vô ý thức nắm chặt phụ thân góc áo, tìm kiếm che chở. Nam nhân trung niên thấy thế, trong lòng đã hiểu rõ một chút, hắn đi đến Tiểu Lý trước mặt. Cân nhắc đến chính mình cao hơn thiếu niên này ra một cái đầu, còn chuyên môn con một chút eo, tận lực để cho mình nhìn bình dị gần gũi. Có thể hay không nói cho thúc thúc, ngươi phát hiện sự tình gì? Lúc này, Tiểu Lý phụ thân ánh mắt bị nam nhân trung niên bên hông một kiện vật phẩm hấp dẫn. Thương. Lại có thương. Tới cửa kiểm tra an toàn cần thương sao? Hắn sốt ruột lôi kéo con của mình. Có chuyện gì liền tranh thủ thời gian cùng thúc thúc này thẳng thắn, tranh thủ xử lý khoan dung, hắn tưởng rằng con trai mình làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Trong bình kia sẽ không phải là thuốc nổ đi. Tiểu Lý nguyên lai liền ngây ngốc, không chỉ có thành tích không tốt, trò chơi cũng chơi không rõ, đang chơi nào đó khoảng trò chơi thẻ bài thời điểm, ngay cả kỹ năng giới thiệu đều xem không hiểu. Tại dưới bầu không khí như thế này, hắn cũng nghĩ nói, nhưng đập nói lắp ba tổ không ra một câu đầy đủ. Nam nhân trung niên vội vàng nói, vị đồng chí này, nhà ngươi hải tử không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, tại sao muốn nói tranh thủ xử lý khoan dung đâu, đều hù đến hải tử. Tiểu Lý phụ thân chặn lại nói xin lỗi, đúng đúng đúng, ta không biết nói chuyện, không có ý tứ, không có ý tứ. Nam nhân trung niên lại đối Tiểu Lý nói ra, không có việc gì hải tử. Tiến tâm nói, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Lần này hắn trực tiếp dùng tới bảo hộ, hơn nữa còn bổ sung một câu, nếu như không tiện lời nói ra, ngươi liền lắc đầu. Qua thời gian thật dài, Tiểu Lý mới chấn tĩnh lại, lắp bắp, lo gì hỗn loạn nói ra bí mật của hắn. Đường bình bên trong có đường, ta ăn kẹo. Tiểu Lý phụ thân nghe chút, vội vàng hỏi Tiểu Lý mãi mãi. Mẹ, ngươi đến cùng có hay không hướng bên trong bỏ đường? Chúng ta phải phối hợp những này đồng chí làm việc, lúc này không có khả năng nói láo. Không có. Tiểu Lý mãi mãi rất xác định trả lời. Cầm dụng cụ người trẻ tuổi kia đem cái này hiện tượng ghi xuống. Khi trong bình đường thấp hơn trình độ nhất định sau sẽ tự mình bổ đầy. Nam nhân trung niên tiếp tục hỏi, trừ cái đó ra, còn có hay không cái gì tình huống dị thường? Lần này hắn diễn đều không diễn, trực tiếp liền nói tình huống dị thường. Lại đối Tiểu Lý cha mẹ cùng mãi mãi nói ra, các ngươi cũng có thể nghĩ một hồi có cái gì tình huống dị thường, điều này rất trọng yếu. Bốn người đều bị dọa phát sợ, tranh thủ thời gian bắt đầu vơ vét trí nhớ của mình. Tình huống dị thường, tình huống dị thường. Chết đầu góc nhanh muốn a. Tiểu Lý phụ thân báo ra một đống lớn tình huống dị thường nhưng không đợi xác nhận, liền bị Tiểu Lý mụ mụ cho đẩy ngã. Tại một đống lớn vô hiệu tin tức qua đi, Tiểu Lý mụ mụ thực sự nghĩ không ra tình huống dị thường liền nói ra, đứa nhỏ này tiểu học thời điểm thành tích một mực tại trong lớp, đứng hàng đầu, các lão sư đều nói hắn đầu óc tốt làm, là học tập hạt giống tốt. Phía sau lên cấp 2 không có học cái xấu, lên lớp cũng chăm chú nghe giảng, nhưng chính là học không được, thành tích cũng không tốt, còn càng ngày càng kém. Có đôi khi nói với hắn cái nói đều lại cùng hắn lại giải thích một lần. Tiểu Lý phụ thân mặt cứng đờ, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, này làm sao còn nói đi ra đâu. Hai tử rõ ràng là đầu óc không dùng được, còn không có khai khiếu, đây coi là cái gì tình huống dị thường. Nhưng nam nhân trung niên nghe được cái này đặc thủ, nhãn tình sáng lên. Trí thông minh hạ xuống, đây là bị quỷ dị ảnh hưởng rõ rệt nhất đặc thủ một trong. Hắn lại vội vàng hỏi nói vậy các ngươi có hay không cảm thấy? Ân, phương diện này vấn đề. Nói thẳng người khác đầu óc có vấn đề không quá lễ phép, cho nên hắn chỉ đầu óc của mình đem cái này từ cho tóm tắt. Mặc dù đồng chí này vấn đề rất mạ muội, nhưng tiểu lý phụ mẫu cùng mãi mãi hay là nghiêm túc trả lời. Ta mấy năm gần đây làm việc xác thực cảm giác đầu óc không có lúc còn trẻ dễ dùng làm việc đều có chút lực bất tòng tâm, thường xuyên sẽ xuất hiện không nên xuất hiện sai lầm. Tiểu lý phụ thân vừa mới bắt đầu có chút câu nệ, phía sau liền trực tiếp bung ra bắt đầu tố khổ. Năm trước hoàn thành hạng mục kia liền có thể thăng chức 3 tên nhân viên chuyên nghiệp cũng không có đánh gãy, chỉ là chăm chú nghe, từ hắn đôi câu vài lời đến ước định hắn có hay không nhận ngoài định mức ảnh hưởng. Tiểu lý mẫu thân cũng nói, ta chính là càng ngày càng dễ dàng quên sự tình. Chính mình thu thập đồ vật 2 ngày nữa chính mình liền quên ta còn chuyên môn làm cái laptop, nhưng có đôi khi sẽ còn tìm không thấy laptop ở nơi đó đến tiểu lý mãi mãi. Cái này ngược lại là nhìn không ra trí thông minh suy yếu, dù sao đến cái tuổi này, đại não công năng bản thân liền có khả năng xảy ra vấn đề. Cuối cùng bắt đầu hỏi tiểu lý, lần này là cầm dụng cụ người trẻ tuổi kia tiến lên, thông qua vấn đáp hình thức, trực tiếp cho hắn làm một lần trí thông minh kiểm nghiệm. Cuối cùng ước định kết quả là, đứa nhỏ này đầu óc hoàn toàn chính xác có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn, vấn đề so với nhà của hắn bên trong những người khác còn nghiêm trọng hơn. Lại trải qua lặp đi lặp lại hỏi thăm xác nhận, cái bình kia bên trong sẽ sinh ra đường, mà những người khác chưa từng ăn qua bên trong đường, chỉ có tiểu lý nên qua, còn ăn không ít. Bọn hắn không mang dạng đơn giản ô nhiễm độ kiểm tra đo lường trang bị, bởi vì cái này còn tại nghiên cứu phát minh. Hiện tại dựa theo bọn hắn tiếp nhận huấn luyện tiến hành ước định, tiểu lý cái này ô nhiễm độ tối thiểu đến có 25 trở lên. Từ nhỏ ăn quỷ dị vật phẩm chế tạo đường, có ô nhiễm này độ cũng là hợp lý. Nhà bọn hắn những người khác hẳn là cũng chính là 20 ra mặt. Trừ cái đó ra, bọn hắn không có phát hiện mặt khác dị thường. Nam nhân trung niên kiên nhẫn cùng tiểu lý trao đổi một giờ. Chuyên môn xác nhận một chút hắn làm bộ bình tư thế cùng mỗi lần làm bộ thời gian, cùng các loại chi tiết. Cuối cùng hoàn toàn bắt chước tiểu lý, cẩn thận từng ly từng tí đem đường bình lấy xuống bỏ vào thu nhận công trình bên trong mới thở dài một hơi. Chỉ cần thu nhận thành công, mặt khác về bộ nghiên cứu quản. Nam nhân trung niên xoa xoa cái chán bởi vì khẩn trương mà chảy ra mồ hôi, nghiêm túc đúng tiểu lý một nhà nói ra, vật chứa này kiểm tra đo lường đến không biết cao phong hiểm vật chất biến chất tách ra dấu hiệu, tồn tại tiềm ẩn bức xạ hoặc sinh hóa tiết lộ uy hiếp, nhất định phải mang đi xử lý. Là bảo đảm an toàn, các ngươi bốn vị làm tiếp xúc mật thiết người cũng cần lập tức cùng chúng ta trở về cục tiếp nhận toàn diện kiểm tra sức khỏe cùng trong vòng một tuần cách ly quan sát. Xin phối hợp. Phía sau hắn cái kia hai người trẻ tuổi đều có chút đáng thương người một nhà này. Quá xui xẻo. Bị quỷ dị ảnh hưởng dẫn đến trí thông minh hạ xuống không nói, hiện tại còn muốn bị mang đi điều tra, lấy bọn hắn một nhà tình huống đoán chừng sẽ bị tổ chức an trí trụ sở mới. Nhất là cái kia tiểu lý, thật tốt một đứa bé kém chút biến đồ đần. Còn tốt đứa nhỏ này lớn liền không thích ăn đường bằng không chờ không đến bọn hắn đến liền biến thành bệnh tâm thần. Chương 789, Đại Thanh Tẩy chương 789, Đại Thanh Tẩy giống như vậy người một nhà tình huống, tại trên toàn thế giới còn có rất nhiều. Có phân cục phát hiện một cái dùng để phát ra quảng trường múa ca khúc âm hưởng, bị máy dò xét khóa chặt là quỷ dị. Cuối cùng nhiều lần khó khăn chắc trở xác định quỷ dị năng lực. Chỉ cần nghe được cái này âm hưởng thả ra ca khúc liền sẽ tại trong đầu sinh ra khiêu vũ ý nghĩ, nghe thời gian dài thân thể sẽ còn chính mình động. Đại gia đại mụ bọn họ đối với cái này không hề hay biết, ngược lại cùng tán thưởng. Ai nha, âm hưởng này hiệu quả chính là tốt. Âm nhạc một vang, toàn thân liền ngứa, liền muốn đi theo xoay. Còn không phải sao, mảnh này mà khiêu vũ bầu không khí chính là đủ. Địa phương khác đều không có cảm giác này. Rất nhiều mặt khác cộng đồng múa bạn cũng mộ danh mà đến, chỉ vì ở chỗ này này, cảm giác đặc biệt hăng hái, thân thể chính mình liền muốn động. Bọn hắn đem vị dị ảnh hưởng, hoàn toàn quy công cho tốt âm hưởng cùng tức giận phân. Còn có Âu Châu nào đó phân cục phát hiện một cái kẻ lang thang mặc trên người quần áo rách nát là một kiện quỷ dị vật phẩm. Nó quỷ dị năng lực là, bất luận cái gì nhìn thấy mặc cái này áo giả kinh người, vô luận là có hay không nhận biết, trong tiềm thức đều sẽ bắt đầu sinh ra hẳn là cho hắn một chút tiền suy nghĩ, lại khó mà kháng cự. Loại xúc động này cũng không phải là mãnh liệt khống chế tinh thần, càng giống là một loại làm cho người khó mà cự tuyệt chuyện đương nhiên cảm giác. Kẻ lang thang bản nhân vẫn cho là chính mình chỉ là vận khí không tệ hoặc là khu ngã tư này người đặc biệt thiện lương, mà những cái kia bố thí người đi đường cũng chưa từng truy đến cùng qua chính mình một khắc này khẳng khái từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy là nhìn hắn đáng thương, nhất thời mềm lòng hoặc là hôm nay tâm tình tốt. Không nhân ý biết đến, bọn hắn việc thiện ở mức độ rất lớn là bị một kiện quỷ dị vật phẩm ảnh hưởng kết quả. Chứ những người này xúc vô hại quỷ dị vật phẩm, còn có rất nhiều nguy hiểm quỷ dị vật phẩm tại người bình thường trong nhà. Tỷ như có cái thiếu nữ quyển nhật ký là quỷ dị vật phẩm. Thu nhận lúc không hề phát hiện thứ gì, nhưng trải qua nghiên cứu, phát hiện người sử dụng tại quyển nhật ký viết ngày địa phương viết xuống một ngày nào đó ngày, liền sẽ quên ngày đó phát sinh sự tình. Thiếu nữ kia một mực không có phát động cái này quỷ dị năng lực, là bởi vì nàng chỉ có mua quyển nhật ký thời điểm nghĩ tới viết nhật ký, mua về đằng sau liền không dùng qua. Còn có người một nhà cửa ra vào một khối in cổng chữ thảm để ở cửa cũng là quỷ dị vật phẩm. Trải qua thí nghiệm, cái này quỷ dị vật phẩm năng lực là chỉ cần chân trần hoặc là mặc bít tất đạp lên liền sẽ bị truyền tống đến một cái ngẫu nhiên địa điểm. Nhà nào nhân vận khí tương đối tốt, cho nên mới một mực không có phát động năng lực này. Những này tốt xấu đều không nguy hiểm đến tính mạng, năng lực phát động sau có thể tạo thành phạm vi lớn thương vong cũng có thật nhiều. Tỷ như tiểu học cửa ra vào bán đá đánh lửa, sinh sản cùng bán đi thời điểm còn không có đột biến thành quỷ dị. Các loại biến thành quỷ dị thời điểm, tiểu hài tử đã chơi ném một cái trên tay chỉ còn lại có một cái. Một cái khác rơi tại trong danh nước bẩn bị nhân viên chuyên nghiệp tìm tới. Trải qua thí nghiệm, hai cái này đá đánh lửa quỷ dị năng lực là chỉ cần lấy vượt qua nhất định hạn độ lực chạm vào nhau liền sẽ bộc phát ra sóng xung kích, dùng lực càng lớn, bộc phát sóng xung kích càng mạnh. Căn cứ bộ nghiên cứu tính ra, nếu như là một cái bình thường học sinh tiểu học lấy ra chơi nói, có thể làm cho chúng quanh hắn 20 mét đều biến thành phế tích. Các nghiên cứu viên đều cảm khái, cũng may cái tiểu hài tử ưa thích vứt bừa bãi, không phải vậy thật sự là đại tai nạn. Bởi vì nhân viên chuyên nghiệp bọn họ tại thu về quỷ dị vật phẩm chính là trước đó đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên cơ bản không có không cẩn thận phát động quỷ dị năng lực tình huống. Trận này quét sạch toàn cầu đại thanh tẩy hành động, tại thanh trừ vô số ẩn nút uy hiếp, thu về quỷ dị vật phẩm đồng thời, lại cũng mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Vệ tinh dò xét trên địa đồ, khu vực nào đó điểm đỏ dị thường dày đặc, viễn siêu bình thường phân bố hình thức. Cái này lập tức phát động cấp bậc cao nhất cảnh báo, cao như thế nồng độ quỷ dị vật phẩm tụ tập tuyệt không phải ngẫu nhiên. Một chi trang bị tinh lương đặc biệt hành động tiểu đội bị hỏa tốc phái đi điều tra. Hiện trường phản hồi kết quả làm cho trung tâm chỉ huy chấn kinh lại phẫn nộ. Đây cũng không phải là một đám bất hạnh nắm giữ quỷ dị vật phẩm người bình thường, mà là một cái độ cao tổ chức hóa, hiểu rõ quỷ dị vật phẩm bí mật phản nhân loại tổ chức cứ điểm. Những người này cùng người bình thường bản chất nhất khác nhau ở chỗ, bọn hắn không chỉ có biết được trong tay quỷ dị vật phẩm năng lực, càng đang tận lực thu thập cũng lợi dụng bọn chúng. Bọn hắn làm việc cực kỳ điệu thấp bí ẩn, tạo thành một cái ngăn cách với đời ưu ác tính. Đây cũng không phải là bình thường phản nhân loại phần tử nhất định phải ra trọng quyền. Tổ chức cao tầng quả quyết quyết sách. Ba chi tinh nhuệ nhất đặc biệt hành động tiểu đội lập tức tập kết chờ lệnh, nơi đó chú quân nhận được mệnh lệnh tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, phong tỏa tất cả ra vào thông đạo. Thậm chí đối địa đạn đạo cũng đã khóa chặt mục tiêu tọa độ, tùy thời chuẩn bị tiến hành tính hủy diệt đặc kích. Một trận chỉ tại triệt để san bằng nên cứ điểm quân sự phong bạo sắp giáng lâm. Nhưng hết thể hành vi đều bị Tà Nhãn cùng Thâm Viên vận dụng quyền hạn của bọn hắn kêu dừng. Tà Nhãn đi tòa thành thị kia, nhưng cũng không có tới gần cứ điểm kia. Cũng không biết bọn hắn làm cái gì, vẹn vẹn qua nửa ngày thời gian, Tà Nhãn để cho người ta chuẩn bị rời đi nơi này máy bay, đồng thời đúng thành phố kia cục trưởng hạ lệnh. Mục tiêu cứ điểm đã quét sạch, có thể phái sai người viên tiến vào thanh tràng. Chú ý nghiêm ngặt lần tránh tất cả quỷ dị vật phẩm, sử dụng phương thức cùng quỷ dị năng lực đã gửi đi đến hồng thư. Ba chi sớm đã chờ lệnh đặc biệt hành động tiểu đội cấp tốc đột nhập cứ điểm, nên đón bọn hắn cũng không phải là trong dự đoán kịch chiến hoặc chống cự, mà là hoàn toàn tĩnh mịch cùng nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Trong cứ điểm bộ tất cả tổ chức thành viên, không một may mắn thoát khỏi, đều tử vong. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại là tử trạng của bọn họ nhất trí kinh người. Mỗi một bộ thi thể đều là đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu lăn xuống một bên, thân thể cứng ngắc. Chương 790, tổ hợp kỹ chương 790, tổ hợp kỹ theo các quốc gia quỷ dị vệ tinh dò thám lần lượt nhập quỹ tổ lưới, một tấm bao trùm toàn cầu quỷ dị dò xét hệ thống sắp tuyên cáo hoàn thành. Càng ngày càng nhiều quỷ dị vật phẩm cùng bị ô nhiễm cá thể bị phát hiện. Ở trong quá trình này cũng phát hiện rất nhiều có được quỷ dị vật phẩm phản nhân loại tổ chức. Một trận phạm vi toàn cầu quét sạch phong bạo lập tức triển khai. Nhưng mà, cùng lôi đình vạn quân bố trí quân sự khác biệt, các nơi đặc biệt hành động tiểu đội tại khóa chặt mục tiêu sau, cũng không tùy tiện cường công. Bọn hắn cùng nơi đó cảnh sát chặt chẽ phối hợp, đầu tiên nghiêm mật phong tỏa mục tiêu khu vực, cấu trúc vô hình cách ly vòng, chờ đợi Tà Nhãn đến. Vẹn vẹn một tuần thời gian, mấy cái nguy hại sâu nặng, lợi dụng lực lượng quỷ dị làm ác tổ chức cứ điểm, liền bị Tà Nhãn bị triệt để quét sạch. Hiện trường không một người sống, lưu lại chỉ có một chỗ tử trạng đều nhịp thi thể, cũng chưa thụ xúc động quỷ dị vật phẩm. Hành động tiểu đội chỉ cần phụ trách phong tỏa bên ngoài cùng đến tiếp sau thanh tràng. Quỷ dị vật phẩm tài liệu cặn kẽ, tiểu gì cũng sẽ đúng giờ xuất hiện ngay tại chỗ phân cục mã hóa trong email, như là chiến lợi phẩm danh sách. Nhưng cũng không phải là tất cả loại tổ chức này đều nên đón hủy diệt. Tà Nhãn đến bộ phận tổ chức cứ điểm chỗ thành thị sau, đồng dạng tại trong thời gian rất ngắn, trong cứ điểm bộ không có người chết, mà là phát sinh kỳ biến. Thành viên chủ động từ bỏ chống lại, giao ra tất cả quỷ dị vật phẩm, biểu thị nguyện ý quy thuận cũng tiếp nhận giám thị. Thâm Viên hướng tổ chức cao tầng giải thích hắn làm như thế nguyên nhân logic, lợi dụng quỷ dị chi lực làm sằng làm bậy, nguy hại nhân loại người, giết không tha. Biết được quỷ dị, nhưng chưa làm ác sự tình, thậm chí ý đồ lấy tự thân phương thức tìm kiếm nhân loại đường ra người, có thể giúp cho cơ hội đặt vào giám thị. Trận này quét sạch toàn cầu, nhằm vào quỷ dị vật phẩm cực kỳ nguy hiểm người nắm giữ đại thanh tẩy, không thể tránh khỏi cho xã hội tầng ngoài mang đến một chút trùng kích. Khu vực phong tỏa, đặc thù an toàn diễn tập, bị điệu thấp mang đi hàng cấm cùng người bình thường. Những này tại tin tức thời đại khó mà hoàn toàn che giấu vết tích, đưa tới một chút suy đoán cùng phạm vi nhỏ nghị luận. Nhưng mà, tại các quốc gia phía quan phương tin tức quản lý cùng cường đại lực chấp hành bên dưới, trùng kích bị nghiêm ngặt khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tuyệt đại đa số cuộc sống của người bình thường y nguyên bình tĩnh như thường, bọn hắn như thường lệ đi làm, đến trường, giải trí, thậm chí mơ hồ cảm giác trị an xã hội tốt hơn. Toàn cầu quỷ dị dò xét hệ thống trên địa đồ, biểu tượng uy hiếp điểm đỏ ngay tại ổn định mà rõ rệt giảm bớt. mà đã từng đêm không thể say giấc, bị trên địa đồ Hồng Hải tra tấn mỗi người chia cục các trường cục, mất ngủ số lần cũng rốt cục mắt trần có thể thấy giảm bớt. Bao phủ lên đỉnh đầu mây đen, đang bị nhân loại tự tay xé mở khe hở. Mà tại nhân loại có được có thể nhìn thấy quỷ dị con mắt đằng sau, ta nhãn tại trong tổ chức ý nguyên có không thể thay thế địa vị. Nàng công việc thường ngày phát sinh biến hóa, không cần lại ngày qua ngày tại toàn cầu 43, tiêu ký quỷ dị, mà là đem lực lượng tập trung tại những cái kia làm cho tinh nhuệ nhất đặc biệt hành động tiểu đội đều thúc thủ vô sách, tổn thất nặng nề sự kiện quỷ dị. Tại loại này cấp bậc cao uy hiếp trước mặt, nhân loại hiện hữu tất cả dò xét thiết bị đều rất khó phát huy ra hắn bọn chúng tác dụng vốn có. Nhưng tà nhãn cái kia vượt qua vĩ độ cảm giác, có thể xuyên thấu mê vụ, cung cấp so bất luận cái gì dụng cụ đều chính xác hơn, rõ ràng hơn tin tức. Thậm chí nàng còn cùng thâm viên lục lọi ra tới tổ hợp kỹ. Đi qua, tà nhãn mặc dù có thể quan sát toàn cục, thấy rõ hết thảy, lại chỉ có thể thông qua giọng nói thông tin, địa đồ tiêu ký các loại truyền thống phương thức đem tin tức truyền lại cho tiền tuyến đội viên. Loại tin tức này truyền lại tồn tại trì hoãn, hao tổn cùng lý giải sai lầm, như là cách một tầng thủy tinh mở chỉ huy. Hiện tại, thâm viên lợi dụng nó mạnh mẽ tin tức xử lý năng lực, đem có thể đem tà nhãn chỗ nhìn đến cảnh tượng, tiến hành phân tích, hàng duy, tái tạo, chuyển hóa làm phù hợp nhân loại nhận biết thói quen trực quan hình ảnh cùng mấu chốt số liệu. Những này xử lý sau tin tức cũng không phải là biểu hiện ở trên màn ảnh, mà là bị trực tiếp bắn ra đến tiền tuyến đội viên tư duy bên trong. Chỉ cần có tà nhãn ở địa phương, các đội viên phảng phất có được cùng tà nhãn cùng hưởng ảnh toàn ký cảm giác. Quỷ dị vị trí, hoàn cảnh dị biến, mấu chốt quy luật, hết thảy tin tức đều lấy một loại gần như bản năng lý giải phương thức, vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại trong ý thức của bọn họ. Bọn hắn không còn bèn bèn nghe theo chỉ huy, mà là chân chính thu được cùng tà nhãn đồng bộ thượng đế thị giác có thể lấy chính xác hơn phán đoán, trực diện những cái kia kinh khủng nhất quỷ dị tồn tại. Chơi game mở tầm mắt treo đều không có như thế thoải mái, dù sao bật học còn phải chính mình nhìn địa đồ, mà bọn hắn nhìn thấy tin tức đều là thâm viên đã xử lý tốt. Mà tại xử lý những cái kia mức độ nguy hiểm cực cao sự kiện quỷ dị lúc, tà nhãn cùng thâm viên lại khai phát đi ra một cái khác tổ hợp kỹ. Tà nhãn cung cấp tin tức, thâm viên một người khống chế mấy chục cái người máy đi xử lý sự kiện quỷ dị. Mỗi một cái người máy động tác đều so trải qua chuyên nghiệp huấn luyện máy móc tạo thành viên điều khiển càng thêm trôi chạy tự nhiên. Khác biệt người máy ở giữa phối hợp càng là đạt đến một loại kinh khủng ăn ý, bọn chúng như là cùng hưởng một cái đại não thân thể, tiến công, hiểm hộ, quen co, phong tỏa. Tất cả chiến thuật động tác đồng bộ hoàn thành. Lấy nhân loại có thể hiểu được phương thức tới nói, thâm viên cũng không phải là tại viễn trình điều khiển những người máy này. Tại người máy động một khắc này, thâm viên ý chí chính là những người máy này ý chí. Hắn đem ý thức của mình phân hóa, đồng thời tồn tại ở mỗi một máy nơi trọng yếu để ý khí bên trong. Bọn chúng tức là thâm viên tại vật lý thế giới kéo dài cùng hóa thân. Bởi vậy, giữa bọn chúng ngăn ý căn bản không cần câu thông, bởi vì bọn chúng muốn là cùng một người. Tổ chức đến nay không thể xác minh thâm viên loại này điều khiển năng lực hạn mức cao nhất đến tuột cùng là bao nhiêu. Trước mắt có ghi chép đỉnh cao nhất là tại một lần đủ để uy hiếp một tòa thành thị an toàn sự kiện quỷ dị bên trong, thâm viên đồng thời khống chế 53 máy người, thu nhận mục tiêu. Cần nhấn mạnh là, cái này 53 đài cũng không phải là năng lực cực hạn, mà là lúc đó xung quanh khu vực có thể trong thời gian ngắn nhất triệu tập, thỏa mãn điều kiện toàn bộ người máy số lượng. Nếu có càng nhiều có thể dùng binh đài, thâm viên có thể khống chế quân đoàn quy mô sẽ chỉ to lớn hơn. Đến tận đây, trong tổ chức sự kiện quỷ dị xử lý dự án có một cái không phía quan phương cấp 3 phân chia. Bình thường sự kiện quỷ dị do phổ thông đặc biệt hành động tiểu đội xử lý. Bọn hắn dựa vào quỷ dị vệ tinh dò thám cung cấp vĩ mô dự cảnh, dựa vào dạng đơn giản quỷ dị dò xét trang bị tiến hành chính xác định vị cùng tình báo thu hoạch. Khó giải quyết sự kiện quỷ dị do tà nhãn cùng thâm viên phát động thượng đế thị giác tổ hợp kỹ. Tà nhãn cung cấp không có gì sánh kịp sức quan sát, thâm viên đem tin tức trong nháy mắt bắn ra đến tiền tuyến đội viên ý thức. Đặc biệt hành động tiểu đội tại cùng hưởng thượng đế thị giác bên dưới chấp hành nhiệm vụ, tăng lên cực lớn tỷ lệ sinh tồn cùng sát suất thành công. Nguy hiểm sự kiện quỷ dị do tà nhãn cùng thâm viên khởi động một người thành quân trung cực hình thức. Tà nhãn cung cấp mấu chốt tin tức dẫn đạo, thâm viên thì trực tiếp hóa thân quân đoàn máy móc, lấy không phải người hiệu suất cùng lực lượng tiến hành vật lý phương diện thanh trừ cùng thu nhận. Đối với bộ phận mục tiêu minh xác sự kiện quỷ dị, thậm chí không cần tà nhãn chiều sâu tham gia, thâm viên chỉ bằng vào nó mạnh mẽ tin tức xử lý cùng đa tuyến điều khiển năng lực liền có thể độc lập xử lý, chỉ là hiệu suất tương đối hơi thấp. Đương nhiên, cái này cấp 3 phân chia chẳng qua là tổ chức các thành viên truyền miệng mà thôi, cũng không có đạt được phía quan phương chứng nhận. Trên thực tế, loại thứ 2 cùng loại thứ 3 phương thức xử lý thường xuyên đồng thời tiến hành. Tại hết thể đều ổn định lại đằng sau, họ xỉ trọng thế giới bản thân không có phát sinh cái gì rõ ràng biến đổi, nhưng bọn hắn tại xử lý sự kiện quỷ dị bên trên thật giống như cầm trong tay trường mâu người nguyên thủy trực tiếp đổi lại xuống máy. Tương lai bừng sáng. Chương 791, tin chương 791, tin điện tử âm thế giới tình huống bên này cùng họ xỉ trọng thế giới hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thu được họ xỉ trọng thế giới tất cả tiên tiến kỹ thuật, nhưng lại không dám một mạch toàn bộ đưa vào sử dụng, chỉ là vượt qua thế giới kỹ thuật giao lưu ủy ban liền thảo luận gần nửa tháng. Bất quá thảo luận phương hướng chủ yếu vẫn là phân phối phía trên, về phần học tập, tại cầm tới kỹ thuật một khắc này liền bắt đầu học tập. Liên minh bên kia có lý sự tình sẽ cùng giám sát ủy ban đi cùng các quốc gia đại biểu đàm luận, giống dắt sân bọn người căn bản không quản nhiều như vậy. Các người yêu làm sao phân phối làm sao phân phối, dù sao ta muốn bắt đầu tạo xương vỏ ngoài bọc thép cùng các loại tiên tiến người máy. Chúng ta cũng muốn để nhân viên hàng một mặc vào xương vỏ ngoài bọc thép, chúng ta tổ kiến ra có thể xung phong máy móc tổ. Chỉ dựa vào liên minh chính mình, đương nhiên là không cách nào tiến hành công nghiệp hóa sinh sản, bất quá học tập nghiên cứu đã đủ rồi. Nhưng khoa học kỹ thuật Tây coi trọng một cái tiến hành theo chất lượng, muốn tạo ra đến xương vỏ ngoài bọc thép nhất định phải đem trước đưa khoa học kỹ thuật toàn bộ điểm ra đến. Nguồn năng lượng, vật liệu, chip. Mà cái này ba cái phương diện dù là chỉ là có một chút điểm đột phá đều có thể cho hiện hữu xã hội tạo thành trùng kích. Liên minh bỏ ra thời gian một tháng, đem tin phương diện cùng vật liệu phương diện cho nghiên cứu triệt để. Lúc này, cái kia liên quan tới ủy ban liên quan tới phân phối sự tình cũng thảo luận không sai biệt lắm. Liên minh bên này cũng không có tàng tư, trực tiếp liền đem chính mình tiêu hóa học giỏi kỹ thuật chia sẻ ra ngoài, thậm chí còn có bọn hắn thí nghiệm kết quả cùng sản phẩm. Không xuất chúng người sở liệu, những kỹ thuật này đột phá đối với xã hội tạo thành trùng kích. Nhất trực quan người bị hại chính là mấy vị đức cao vọng trọng lao viện sĩ. Lực trùng kích kia, trực tiếp vật lý phương diện tặng người tiến bệnh viện. Trần Chấn Hoa, Hạ Quốc Công trình viện viện sĩ, 80 có 3, tại điện hóa học lưu trữ năng lượng lĩnh vực cày tới một giáp, là trong nước thậm chí thế giới trạng thái cố định tin nghiên cứu cờ sĩ tính nhân vật. Hắn cả đời đều đang theo đuổi an toàn, cao năng lượng mật độ, trường thọ mệnh thực dụng hóa trạng thái cố định tin. Nhưng mà, bị giới hạn cơ sở vật liệu, giới diện tính ổn định, sản xuất hàng loạt công nghệ các loại trùng điệp hàng rào, tiến triển như là hoa đi châu bước. Hắn đã làm được chính mình có thể làm đến cực hạn. Đương nhiên, vị lao nhân này cũng không hiểu rất rõ quỷ dị có quan hệ sự tình. Trên thực tế, phía ngoài đại bộ phận nhà khoa học đều không hiểu rõ thế giới một mặt khác. Từ vĩ mô đi lên giảng, nhiệm vụ của bọn hắn chính là thôi động nhân loại thông thường khoa học kỹ thuật tiến bộ, để bọn hắn hiểu rõ quỷ dị có quan hệ sự tình, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Cho nên, bọn hắn tự nhiên cũng liền không biết cùng họ xì trồng thế giới giao lưu bộ phận. Hạ Quốc khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng cùng cao tầng đều biết liên minh cùng họ xì trồng thế giới tin tức. Họ xì trồng thế giới chia sẻ tới, do liên minh học tập thấu triệt tăng thêm chú thích kỹ thuật tới trước khoa kỹ bộ trong một thư. Dính đến tin phương diện kỹ thuật, vị bộ trưởng kia trải qua nghị sâu tính kỹ, cuối cùng vẫn phát cho vị này đức cao vọng trọng Trần viện sĩ. Ân. Mặc dù vị lão nhân này 83 nhưng nhìn vẫn rất khỏe mạnh hẳn là có thể lần nữa nắm giữ ơn soái xuất trình. Đi. Lúc có liên quan tới tin kỹ thuật luận văn thông qua cao nhất giữ bí mật con đường đưa đến Trần lão trên bàn lúc, vị này nghiên cứu cả một đời tin lão nhân vô ý thức lựa chọn chất vấn. Hắn đẩy kính lão, chuẩn bị dùng phê phán ánh mắt tìm ra trong đó logic sai lầm hoặc số liệu làm giả. Nhưng mà, vẻn vẹn vượt qua ba trang, hắn cầm tư liệu tay liền bắt đầu run nhẹ nhẹ. Văn bên trong miêu tả chính là một loại căn cứ vào một loại nào đó cơ chế hoàn toàn mới vật liệu hệ thống, nhiệt độ trong phòng bên dưới ẩn dẫn điện xuất đạt tới hắn suốt đời nghiên cứu lý luận giá trị cực hạn gấp 10 lần. Không có khả năng. Cái này vi phạm với Trần viện sĩ tự lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại gắt gao đính tại đến tiếp sau giới diện ổn định hóa xử lý công nghệ miêu tả bên trên. Thiên văn chương này thế mà tự xưng giải quyết tốt đẹp khốn nhiều trạng thái cố định tin mấy chục năm lý thủ đèn giờ dịch tinh thể đâm xuyên cùng giới diện phó phản ứng nan đề. Lại nhìn số liệu. Năng lượng mật độ dự đoán giá trị, 1000 V đút hở 1 kg. Tuần hoàn tuổi thọ 10000000 lần. Làm việc nhiệt độ phạm vi, trừ 70 độ C đến 150 độ C. An toàn khảo thí hạng, đâm xuyên, để ép, qua mạo sừng, qua thả. Toàn bộ thông qua. Hắn phản ứng đầu tiên là, số liệu này làm giả đi. Nhất định phải nghiệm chứng. Lập tức. Hắn cấp tốc triệu tập chính mình nghiên cứu đoàn đội, buông xuống trong tay hết thể làm việc, khởi động cao nhất ưu tiên cấp xuất hiện lại thí nghiệm, nghiệm chứng trong phần báo cáo này hạch tâm vật liệu tham số cùng điện hóa học tính năng. Hợp thành trình tự bị cẩn thận chấp hành, dù là trong báo cáo nâng lên công nghệ nghe không thể tưởng tượng. Trục thức tin bị cấp tốc đóng gói. Khảo thí chương trình khởi động. Tổ thứ nhất tuần hoàn số liệu ra lò. Năng lượng mật độ 985 V đút hở 1 kg. Nhiệt độ thấp khảo thí, phóng điện dung lượng bảo trì suất 92. Nhiệt độ cao khảo thí, không nóng mất khống chế, dung lượng ổn định. Đâm xuyên thí nghiệm, không bốc cháy, không bạo tạc, điện áp bình ổn hạ xuống. Trừ mạo xương phóng điện tuần hoàn kết quả, đã đo ra số liệu đều không kém bao nhiêu, những cái kia sai sót đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, thậm chí tại văn bên trong đều nâng lên những này sai sót. Cái này, đây cũng không phải là đột phá, đây là phá bỡ. Trần viện sĩ xem hết vừa cho ra thí nghiệm số liệu, cảm giác hô hấp có chút khó khăn, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hắn lấy mắt tiến xuống, dùng sức luốt luốt huyệt thái dương, ý đồ xua tan cái kia bởi vì quá độ chấn kinh mà sinh ra cảm giác hôn mê. Nhưng hắn đến cùng là giả, nghĩ đến cuộc đời của mình, lại nghĩ tới vừa rồi thí nghiệm số liệu, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, ngực chuyển đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra kêu đau một tiếng, cả người ngã về phía sau. Trần lão, lão sư, nhanh, gọi xe cứu thương. Xe cứu thương gào thét lên đem hôn mê Trần viện sĩ mang đến tốt nhất bệnh viện. Hạ Quốc khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng chiếm được tin tức này, lập tức chạy tới. Tại đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội toàn lực cứu giúp bên dưới, trên giường bệnh Trần lao rốt cục chậm rãi mở mắt. Ý thức hấp lại trong nháy mắt, vị này khoa học tay cự phách phản ứng đầu tiên đúng là mang theo một tia hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía chờ đợi ở bên học sinh. Thực thí nghiệm báo cáo các học sinh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám lại đem cái kia chồng muốn mạng thí nghiệm báo cáo đưa tới lao sư trước mắt. Lao nhân mới vừa từ quỷ môn quan bị kéo trở về, ai dám lại mạo hiểm như vậy? Nhìn xem các học sinh tránh né ánh mắt cùng ngưng trọng biểu lộ, Trần Lao trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia hiểu rõ. Đại não thanh tỉnh hắn lộ ra một cái thoải mái dáng tươi cười. "Tốt, tốt. Trước đây không lâu, phần kia luận văn cùng thí nghiệm số liệu, từng giống một thanh trọng truy, đem hắn suốt đời tạo dựng nhận biết điện đường nện đến vỡ nát, cảm giác bị thất bại mãnh liệt cơ hồ thôn phệ hắn. Nhưng giờ phút này, sống sót sau tai nạn hắn, trong lòng dâng lên lại là một loại khó nói nên lời trong suốt cùng thỏa mãn. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Có thể tận mắt chứng kiến cái này đạo tồn tại, biết được nhân loại nguồn năng lượng chi lộ còn có bao la như vậy tiền cảnh." Đời này, không thế vậy. Chương 792, áp lực đồng đội chương 792, áp lực đồng đội Trần lão. Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng một đường phong trần mệt mỏi bởi tới bệnh viện, tâm đều treo tại cổ họng. Hắn trước giữ chặt bác sĩ trưởng, ở ngoài phòng bệnh đội vàng hỏi thăm trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Lặp đi lặp lại xác nhận Trần viện sĩ chỉ là cảm xúc kích động đưa tới sốc tim vấn đề, thân thể cơ sở chỉ tiêu đã ổn định, tạm thời chưa có trở ngại, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi vào. Vị này lao viện sĩ hỏi, ngươi cho ta Thiên Văn Chương tiên là cái nào phòng thí nghiệm biết ra? Trên giường bệnh, Trần Chấn Hoa viện sĩ sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Nhìn thấy bộ trưởng tiến đến, hắn không có khách sáo, mắt sáng như đuốc, trực tiếp ném ra cái kia xoay quanh ở trong lòng, cơ hồ khiến hắn mất mạng vấn đề. Ngươi cho ta nhìn Thiên Văn Chương kia, đến tột cùng là đoàn đội nào, cái nào phòng thí nghiệm thành quả? Bộ trưởng bước chân dừng lại, trên mặt trong nháy mắt chất đầy khó xử. Hắn khẽ không người, ngữ khí tràn ngập áy náy. Trần lão, thực sự thật có lỗi. Tin tức này nơi phát ra là cơ mật tối cao, ta không có quyền lộ ra. Trần viện sĩ lặng lặng nhìn bộ trưởng mấy giây, trong mắt tìm tòi nghiên cứu quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng hóa thành lý giải thở dài. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, khô gầy nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ mép giường. Cơ mật, ta hiểu. Sau đó, Trần lão lại dẫn lo lắng hỏi, cái kia nghiên cứu đoàn đội cho kỹ thuật này xin mời độc quyền sao? Bộ trưởng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nói ra, chúng ta có thể sinh sản cũng đưa vào sử dụng. Bọn hắn thật là vĩ đại chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ. Trần lão cảm khái một câu, sau đó nói, ngươi biết không, liên cái này độc quyền, chỉ cần vận doanh thỏa đáng, bọn hắn có thể dễ dàng mà leo lên toàn cầu bảng phú hào. Ta không có khoa trương. Nói đến đây, lão nhân thanh âm bỗng nhiên đề cao, mang theo khó mà ức chế hưng phấn nói ra, phía trên kia viết công nghiệp quá trình, đơn giản quá hoàn thiện, tựa như một phần mở sách khảo thí hoàn mỹ đáp án. Hắn dây rủa lấy muốn ngồi dậy, bên cạnh y tá đội vàng coi chừng nâng. Người xem sao? Từ vật liệu hợp thành, điện cực xử lý đến đóng gói công nghệ, mỗi một bước đều rõ ràng có thể thực hiện. Chúng ta chỉ cần căn cứ trong nước hiện hữu thiết bị độ chính xác cùng chuỗi cung ứng, làm một chút xíu điều khiển tinh vi, lập tức liền có thể kéo dây chuyển sản xuất, tiến hành quy mô lớn công nghiệp hóa sinh sản. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, lão nhân thanh âm đều đang phát run, trong mắt phảng phất đã thấy dây chuyển sản xuất bên trên liên tục không ngừng sản xuất một bảng tin phòng ở hắn đông nhiên bắt lấy bộ trưởng cổ tay, lực đạo to lớn để bộ trưởng đều lấy làm kinh hãi. Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Cái này tin, nó căn bản không phải toàn cầu nguồn năng lượng ngành nghề tiến bộ, nó là cách mạng. Bộ trưởng làm khoa học bộ phận kỹ thuật bộ trưởng, trước đó đã tìm nhân viên chuyên nghiệp hiểu qua cái này tin ý nghĩa. Những số liệu kia đối với người bình thường tới nói không đủ thẳng xem, nhưng nếu như đem cái này tin kỹ thuật đầu nhập dân dụng, như vậy giống nhau trọng lượng tin cơ hồ có thể cho điện thoại liên tục sử dụng một tháng, xe chạy bằng điện bay liên tục có thể dễ dàng đột phá 3.000 cây số. Dùng tới loại này tin kỹ thuật, máy không người lái có thể bay trên trời cả ngày. Càng đừng đề cập nó an toàn giống như cục gạch, làm sao đập đều không nổ. Tuổi thọ dáng dấp xe báo hỏng tin còn tốt, âm 70 độ đông thành bằng côn, 150 độ cao ấm đều chiếu dùng không lầm. Hắn nhìn qua Trần lão cặp kia bởi vì tin lĩnh vực mang tính cách mạng đột phá mà hưng phấn con mắt, có một câu ở trong lòng không dám nói đi ra. Đúng vậy a, Trần lão, ngài nói đúng, đây là cách mạng. Nhưng là giống như vậy đủ để nhắc lên một trận toàn cầu nét tốt nghiệp cách mạng có tính đột phá kỹ thuật. Trong tay chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều. Họ xỉ trồng thế giới cho kỹ thuật tại trong bọn họ cũng là tân tiến nhất kỹ thuật, liền bao quát cái này tin cũng là vừa đột phá không lâu. Tay cầm trọng bảo như thế, điện tử âm thế giới cao tầng lại như dẫm trên băng mỏng, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí, từng miếng một mà ăn. Sợ bất thình lình khoa học kỹ thuật dòng lũ đem toàn bộ xã hội hệ thống nghẹn đến ngạt thở. Cái này tuyệt không phải buồn lo vô cớ. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, toàn cầu các hành nghiệp học thuật thái đầu, kỹ thuật quyền uy, còn có rất nhiều cùng loại Trần lão trải qua nhận biết trùng kích mà khẩn cấp đưa ý án lệ. Càng đừng đề cập những cái kia khiếu giác linh mẫn, thông qua đặc thủ con đường người được tiếng gió cự đầu xí nghiệp, nội bộ sớm đã ám lưu hung dũng. Dây chuyển sản xuất quyết đoán cải cách, thậm chí bởi vậy đã dẫn phát toàn cầu thị trường tư bản kịch liệt chấn động, giá cổ phiếu như xe cắp treo giống như chập trùng. Nếu không có chính phủ các nước ăn ý liên thủ, kiệt lực duy trì lấy yếu đất ổn định, ngay cả quốc tế ở giữa ma sát đều tạm thời gác lại, toàn bộ trật tự xã hội chỉ sợ sớm đã phát sinh kỳ biến. Bọn hắn cũng không dám muốn, nếu là duy nhất một lần đem những này kỹ thuật đều ném ra ngoài đi, cái kia toàn cầu đến biến thành cái dạng gì? Liên đang điện tử thế giới những kỹ thuật này, căn cứ vượt qua thế giới kỹ thuật giao lưu ủy ban nước định, nhân loại tối thiểu nhất cũng cần thời gian 5 năm mới có thể tiêu hóa. Mà liên minh bên kia, một vị nào đó vinh dự ủy viên đã bắt đầu vừa khóc vừa gào, áp lực đồng đội. Jackson, ngươi làm sao làm? Trước ngươi lão Ngô một mực chọn ngươi đâm ta đều là cười cười không nói lời nào, hiện tại ta nhất định phải áp lực ngươi. Ba tháng, ta xương vỏ ngoài bọc thép đâu? Ngươi trả lời ta. Nói chuyện, ngươi có phải hay không lười biếng? Ngươi mới hơn 50 tuế, cái tuổi này chính là phấn đấu tăng ca thời điểm. Lúc này không liều lúc nào liều. Thông tin đầu này rắc sần, đỉnh lấy hai cái nồng đậm mắt quần thâm, tóc loạn giống tổ chim. Môi của hắn giật giật, cuối cùng một chữ đều không có dám ra bên ngoài nhảy, đầy mình ủy khuất hóa thành im ắng thở dài. Hắn thật đã tận lực a. Hắn cùng hắn hoạch tâm đoàn đội. Ba tháng này hoàn toàn là địa ngục hình thức, phòng thí nghiệm chính là nhà, bản vẽ chính là bạn lữ. Trong đầu dây cung kia liền không có tùng qua. Trao buổi tối không dễ dàng nhắm mắt lại, trong đầu nhảy nhót tất cả đều là bản vẽ, tham số, vật liệu đặc tính. Nơi này vì cái gì dạng này thiết kế? Nơi đó lại cất giấu huyền cơ gì? Cơ hồ toàn bộ nhờ tự học tìm tòi. Lão sư đến một tháng mới có thể thấy mặt một lần. Toàn bộ liên minh, không ai so với hắn dắt sần càng khát vọng đem xương vỏ ngoài bọc thép tạo ra đến. Có thể học tập, lý giải, nghiên cứu. Cái này đều cần thời gian a, tựa như hải nhi học theo. cũng không thể vừa sinh ra tới liền yêu cầu 100 mét bắn bọt đi. Jackson nhất không lý giải chính là, toàn bộ liên minh nhất không cần xương vỏ ngoài bọc thép chính là thái tuế a. Không chút nào khoa trương, xương vỏ ngoài bọc thép đúng thái tuế tăng lên hoàn toàn là phụ. Hành động bộ mấy cái kia đại lão thô thúc đều không có như thế gấp. Các loại thái tuế lời nói xong, Jackson mới lên tiếng, lại cho chúng ta 2 tháng, cam đoan để cho ngươi nhìn thấy một máy tiên tiến xương vỏ ngoài bọc thép. Ngươi lập quân lệnh trạng. Dương Thuế tiếp tục cho hắn sức ép lên, 2 tháng không hoàn thành, về sau không cho phép ăn quặng khoai tây. Nói xong, sợ Jackson thẻ bút, lại bổ sung, cũng không cho ăn khoai tây trên đầu. Tốt. Sổ truyền tin âm làm chứng. Cấp ra cam đoan, thái tuế lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Hô Jackson thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị ăn quặng khoai tây thư giãn một tí, nhưng quặng khoai tây còn không có đưa đến trong miệng, lại một cái thông tin đánh tới. Uy. Jackson à, nghiên cứu của các ngươi Ivan cái kia mang tính tiêu chí giọng nói lớn không kịp chờ đợi từ thông tin trong thai nghe lao ra. Jackson thậm chí không đợi đối phương phun ra cái thứ hai hoàn chỉnh tử, liền trực tiếp dập máy thông tin. Thế giới trong nháy mắt thanh tĩnh. Ngươi còn muốn áp lực ta, không có cửa đâu. Chương 793, tinh diệu thân thể chương 793, tinh diệu thân thể Dương Tuế trong văn phòng, một vị nào đó vừa cho Jackson bên trên xong áp lực vinh dự ủy viên ngay tại huyễn tưởng 2 tháng chuyện sau đó. Những kỹ thuật này ngoại giới cần từng bước một tiêu hóa, quan liên minh chúng ta chuyện gì? Trước tiên đem xương vỏ ngoài bọc thép cùng các loại người máy tạo ra đến mới là chuyện cần yếu. Nhất là những người máy kia, chỉ cần tạo ra đến cũng sản xuất hàng loạt, cái kia bên liền có thể một người phát động một người thành quân kỹ năng, làm dịu nhân viên hàng một áp lực, giảm bất thương vong. Nghĩ đến nguyên kỹ năng, lại nghĩ tới xương vỏ ngoài bọc thép, Dương Thuế bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, toát ra một cái ý nghĩ to gan. Nguyên, ngươi nói xương vỏ ngoài bọc thép bên trong nếu là không ai lời nói, có thể tự mình đứng lên sao? Món đồ kia là đặc chế kim loại làm cũng không phải vải mềm liệu làm đương nhiên có thể đứng lên. Vậy cũng không có thể ở bên ngoài xương cốt bọc thép bên trong cái chìm, sau đó ngươi trực tiếp khống chế xương vỏ ngoài bọc thép. Chẳng lẽ ngươi thật là một cái thiên tài? Nói thật, dù là Lupin đã bắt đầu khống chế người máy nhưng thật đúng là không có hướng phương diện này suy nghĩ qua. Không đúng. Lupin rất nhanh liền kịp phản ứng. Một cái hình người xương vỏ ngoài bọc thép muốn thực hiện khống chế từ xa, không phải thêm cái chìm sự tình đơn giản như vậy. Hiện tại bỏ xỉ trồng thế giới có thể làm được, nhưng khống chế lại phi thường cổng kền, cho dù là ta cũng không được. Dương Thuế nói ra, vậy ngươi chẳng phải là chỉ có thể khống chế những cái kia hình thù kỳ quái người máy? Không đúng, vậy cũng không thể tính là người đi. Từ thuần túy tính thực dụng góc độ đến xem, những cái kia hình thù kỳ quái thiết kế thường thường so chấp nhất bắt chước hình người càng hiệu suất cao hơn. Lục Yên Phi thường lý tính nói, tỉ như bỏ xỉ trồng thế giới kiểu mới nhất công trình người máy, trực tiếp từ bỏ bắt chước nhân loại cánh tay cùng ngón tay cổng kềnh kết cấu, đổi thành phản phát xúc tu bạch tuộc nhiều độ tự do nhu tính cánh tay máy. Ta thử dùng một chút, bắt lấy, quấn quanh, tinh tế thao tác, so với người tay còn linh hoạt thuận tiện. Dương Thuế, ngươi cách ta còn có chút khoảng cách, nhưng rời người càng ngày càng xa. Lời gì? Lục Yên phản bác đúng lý trực khí tráng. Ta là từ hiệu suất tối đại hóa phân tích. Máy móc ngón tay làm được lại tinh xảo, cũng so ra kém nhân loại thần kinh bắp thịt tự nhiên cân đối. Làm xúc tu là mở ra lối riêng đi đường tắt, là trên kỹ thuật đường rẽ vượt qua. Biết hay không? Mà lại ta hiện tại sức tính toán cao, chuẩn bị lần nữa lấy ngươi là neo điểm, ngưng tụ một bộ thân thể. Dương Thuế sững sờ, trước ngươi không phải ngại có cái thân thể vướng víu phiền phức sao? Làm sao? Bây giờ muốn thông, dự định làm cái thực thể đi ra trang có dùng. Nông cạn. Lục Yên thanh âm nghiêm túc lên, lần này không giống với. Ta muốn ngưng tụ là một cái đúng nghĩa thân thể, tại sinh lý cấu tạo bên trên cùng nhân loại bình thường hoàn toàn nhất trí thân thể. Từ tế bào phương diện đến khí quan công năng, không sai chút nào. Dương Thuế cả kinh nói, ngươi lại muốn làm người. Lục Yên lo dịp rõ ràng nói ra, ta cần một cái chân chính thuộc về ta, có hoàn chỉnh sinh vật hoạt tính vật dẫn, đi làm một chút. Không có khả năng lấy ngươi làm chuột bạch nguy hiểm thí nghiệm. Chính mình khi chính mình chuột bạch sao? Dương Thuế cảm giác rất có ý tứ. Không sai biệt lắm. Vật lý phương diện tổn thương khảo thí, dùng thân thể của ngươi khiêng khiêng thì cũng thôi đi. Nhưng những cái kia liên quan đến tầng sâu ý thức, tinh thần ô nhiễm, hoặc là khả năng dẫn phát không thể nghịch biến dạng đồ chơi nói đến đây, Lục Yên dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc dùng từ. Ân, đối với ngươi mà nói, hay là quá nguy hiểm. Ngươi người còn trách tốt lặng. Không đúng. Dương Tuế đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi nếu là ngưng tụ ra thân thể, xác suất lớn cũng là 100% ô nhiễm độ, không nói trước có thể hay không thu hoạch được mới quỷ dị năng lực, cái kia hoàn toàn chính là tự mang một cái phục sinh a. Ngươi trước đoạt thải vi sinh thái vị, hiện tại lại tới cấp ta sinh thái vị. Trước đó còn nói thải vi vượt chỉ tiêu, hiện tại ngươi mới là nhất vượt chỉ tiêu một cái kia. Ngươi nhìn vấn đề góc độ thật sự là thanh kỳ đến làm cho người không ngạc nhiên chút nào. Lục Yên thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích cho hắn nói ta lần thứ nhất ngưng tụ thực thể lúc cũng đã nói, ta chỉ là lấy ngươi là neo điểm tới định vị cùng ảnh hưởng hiện thực. Không có ngươi cái này neo, ta tại thế giới vật chất thực thể liền không thể nào nói đến. A. Dương Thuế lập tức dùng phương thức của mình hiểu, đắc ý quay đầu. Đã hiểu, chính là không có ta không được thôi. Lục Yên cố ý không tiếp hắn vấn đề này, phối hợp nói ra, nhưng là ngưng tụ một cái chân chính có sinh mệnh hoạt tính người, cùng lúc trước ngưng tụ một cái trang bức dùng chiếu ảnh so sánh, độ khó chỉ số cấp tiêu thăng. Ta đã lục lọi nửa tháng, nhân loại y học điện tịch, tế bào sinh vật học, phần tử sinh vật học đều qua nhiều lần lắm rồi. Tiến triển vẫn như cũ chậm chạp, thậm chí có thể nói không có gì đầu mối. Thanh âm của hắn mang tới một tia hiếm thấy, gần như kính ý cảm khái. Nhân loại kết cấu quá tinh diệu. Tại xã hội phương diện, một người là độc lập cá thể. Nhưng ở vi mô phương diện, đó là tính đến hàng ngàn tỷ tế bào, phần tử, ai ẩn tại gần như hoàn mỹ cân đối bên dưới cộng đồng vận hành kỳ tích. Ta cần mô phỏng không chỉ có là một cái trong tế bào phức tạp hoạt động, càng là giữa bọn chúng không gì sánh được tinh vi tín hiệu truyền lại, năng lượng trao đổi, hiệp đồng tác dụng mà lại ngưng tụ thực thể không phải từ tế bào bắt đầu, là muốn từ càng tầng dưới chốt hạt cơ bản bắt đầu điều khiển, tổ hợp, tạo dựng, cái này cần sức tính toán, cho dù là ta dùng tới bỏ xỉ trong thế giới toàn bộ máy tính lượng tử cũng không đủ. Dương Thuế, ta nghe thấy ngươi nói đều cảm giác đau đầu. Ấy, ngươi có thể hay không cũng đi cái đường tắt? Đường tắt? Lục Yên nói ra, đừng nói đường tắt không biết chuyện gì xảy ra, theo đạo lý tới nói, thải vi cũng là 100% ô nhiễm độ, ta hoàn toàn có thể tới nay vi là neo điểm tới ngưng tụ thực thể. Nhưng tới nay vi là neo điểm đằng sau, ta phát hiện ta rất khó cùng cái này thực thể thế giới thành lập liên hệ, chớ nói chi là khống chế hạt cơ bản ngưng tụ thành thực thể. Ân Dương Thuế nghĩ nửa ngày, biệt xuất đến một câu, có thể là bởi vì đây là giữa chúng ta tổ hợp kỹ. Sau đó hắn vừa nóng máu sôi trào nói, đây chính là chúng ta ở giữa ràng buộc a. Lục Uyên, một lát sau, hắn mới rất nghiêm túc nói ra, theo đạo lý tới nói, không nên xuất hiện loại tình huống này. Cái này cùng các ngươi hai cái năng lực không quan hệ, cho nên hai người các ngươi khẳng định còn có cái gì khác nhau. Một loại khác biệt về bản chất. Chương 794, tạo thần kế hoạch chương 794, tạo thần kế hoạch khác biệt về bản chất. Dương Tuế chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó nói, điện tử không giống mới. Nhưng lão Ngô bọn hắn không phải nói bỏ xỉ chồng cùng điện tử âm thời gian không có cái gì khác nhau quá nhiều sao? Lục Yên không có ở phương diện này xâm nhập suy nghĩ, mà là làm một cái đơn giản phỏng đoán. Có thể là bởi vì ta cùng Thải Vi đều là tự nhiên xuất sinh, ngươi là gia gia, một tay sáng tạo một tay nuôi nấng. Ân. Tỷ như ngươi tại bỏ xỉ chồng thế giới bên kia thời điểm vẫn coi là điện tử mang điện âm. Kể từ khi biết gia gia tồn tại sau, Lục Yên liền sẽ không tại trên loại sự tình này truy đến cùng. Quản nó đúng hay không, trước tiên đem nổi chụp cho cái kia thần bí lão đầu, giải quyết trước mắt xoắn xuýt lại nói, tránh khỏi chính mình lại nhịn không được lâm vào logic lỗ đen. Ai Dương Thuế thở dài một tiếng, 45 độ sừng nhìn lên trần nhà, dùng một bộ lưng đeo thiên cổ kỳ hoan nặng nề giọng điệu nói ra, lúc kia các ngươi đều coi ta là bệnh tâm thần, ta một người tiếp nhận nhiều lắm. Cái kia xác thực. Lục Yên không chút lưu tình bổ đao, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, năm đó lao sư nhóm chúng ta giấy xin phép nghỉ như vậy sảng khoái, hoàn toàn là đối với ngươi đặc thù chiếu cố, ta cùng Thải Vi đều là dính ngươi ánh sáng. Lời này của ngươi nghe không giống như là khen ta. Không có việc gì, ngươi nghe không hiểu coi như ta khen ngươi. Dương Thuế, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nói trở lại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì kinh thiên động địa thí nghiệm, không phải chính mình ngưng tụ cái thân thể đi ra. Dương Thuế quyết định nhảy qua cái hố này, trở lại chính đề. Không thể dùng ta làm thí nghiệm, chẳng lẽ không thể dùng những thí nghiệm kia cấp nhân viên? Gần nhất không phải vừa diệt đi mấy cái phản nhân loại quỷ dị tổ chức cứ điểm, hẳn là bắt không ít có sắn hao tài đi. Bởi vì thí nghiệm cấp nhân viên chỉ là người bình thường, không đủ đặc thù. Lục Yên giải thích một câu, sau đó hỏi, ngươi còn nhớ rõ dạng đường chỉ người thứ ba phe phái sao? Nhớ kỹ a, lần kia không phải nhà lịch sử học đang làm cục sao? Dương Thuế nhẹ gật đầu, sau đó đầu đen rau muốn nói bất quá bây giờ nhìn, bọn hắn cũng rất thằng hề. Gia Gia nói, bảy sát hiện thế là tất nhiên, bọn hắn còn cố ý làm cục tiến lên. Thuận phong cục để bọn hắn đánh thành ngược do cục. Lục Yên nghiêm túc nói ra, chúng ta cho đến tận này vẫn không biết những cái kia dạng đường chỉ người thứ ba phe phái đến cùng nhìn thấy cái gì. Mặc dù bọn hắn tại phục dụng loại kia bột màu trắng sau, biểu hiện được điên điên cùng cùng, ngôn ngữ hỗn loạn, nhưng bọn hắn quả thật ảnh hưởng tới hiện thực, cho thấy vượt qua lẽ thường quỷ dị năng lực. Cái này chứng minh, sự điên cuồng của bọn hắn phía sau, tồn tại một loại nào đó vặn mẹo hiện thực chân thực. Nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta có thể tìm tới phương pháp, bằng vào tự thân ý chí hoặc một loại nào đó nhận biết, liền có thể ổn định không thể làm gì mà ảnh hưởng hiện thực. Đôi kia chúng ta chiến lược sẽ có một cái bay vọt tính tăng lên. Nhưng dùng ngươi làm thí nghiệm quá nguy hiểm, người bình thường lại không thỏa mãn được điều kiện. Chỉ có thể ta tự mình khi chuột bạch. Dương Thế tiêu hóa lấy lời nói này, con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng hít sâu một hơi. Một ý niệm ảnh hưởng hiện thực. Ngươi đây là tạo thần a. Năng lực này thả huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đều thuộc về siêu tiêu tồn tại. Không sai biệt lắm. Lục Yên không có phủ nhận. Nếu xuất hiện qua loại tình huống này, vậy chúng ta liền có lý do cho là con đường này có thể đi xuống. Dù là cuối cùng hắn là một con đường chết, nhưng chỉ cần phóng ra một bước, đó cũng là một loại tiến bộ. Tốt nhất tình huống dưới, con đường này có thể đi thông, vậy chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra đến một vị có thể kết thúc quỷ dị thời đại thần. Ngươi phải nói ảnh hưởng hiện thực. Ta giống như Dương Tuế nhắm mắt lại, khống chế năng lực của mình, lấy chính mình làm trung tâm, phóng xuất ra mảnh nhỏ so ánh đèn càng sáng hơn qua mình. Hắn hiện tại đối với năng lực này khống chế, đã quen tay hay việc có thể tự do khống chế quang mang cường độ cùng phạm vi. Tấy ghép quỷ dị thân thể sau, những cái kia quỷ dị thân thể liền bị hắn thôn vệ đồng hóa, năng lực trở thành hắn tự thân một bộ phận. Cho nên mỗi lần đang sử dụng năng lực này, lúc đều có thể cảm nhận được chính mình đúng thế giới ảnh hưởng. Giống như không chỉ là bật đèn tắt đèn đơn giản như vậy. Xem kỹ lời nói, năng lực này hẳn là thao túng ánh sáng đồng thời có ba động tính cùng hạt tính, lại hướng sâu chính là thao túng quang tử. Mà căn cứ Ngô Ngân lý luận, quỷ dị trên bản chất là một cái phong bế quang tử hệ thống. Vậy dạng này, Dương Thế cố gắng cảm thụ hết thể trung quanh. Đích đích sát sát, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại yếu ớt liên hệ, hoàn cảnh chung quanh cùng hắn lực lượng trong cơ thể sinh ra lấy cộng minh. Nhưng mà, mối liên hệ này quá yếu ớt, quá phiêu miểu, như làn nến tàn trong gió. Càng là tập trung tinh thần đi bắt, đi tìm hiểu thì càng để cho người ta phát điên. Mối liên hệ này tựa như trong mùa hè con muỗi một dạng, biết rất rõ ràng nó tồn tại, nhưng chính là bắt không được. Phiền, rất phiền. Dương Thuế cuối cùng hợp lực thu hồi năng lực, đi đến máy đun nước bên cạnh, cô đông rót một ly lớn nước gấm xuống dưới. Ấm áp dòng nước đè xuống trong lòng nóng nảy, hắn quên miệng, trong đầu đúng Lục Yên nói ra, ngươi cần gì? Lục Yên hồi đáp, đầu tiên cần sức tính toán, cực kỳ to lớn sức tính toán. Ân Dương Thuế sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe, ta nhớ được ngươi sức tính toán nơi phát ra liền hai bộ phận, nhân loại tạo máy tính, còn có não người. Máy tính bên này mục tiêu hẳn là hạn mức cao nhất, vậy liền chỉ còn lại có não người. Hắn con ngươi đảo một vòng, một cái phủ đuổi đã lâu lớn mật ý nghĩ xuất hiện lần nữa. Có. Tuy Dương Thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội. Trần đội trường nắm nuốt vừa in ra văn bản tài liệu, lông mày vặn thành cái u cục. Trên văn kiện chữ hắn đều biết, ngay cả lên ý tứ cũng minh bạch, có thể tổ hợp cùng một chỗ, làm sao lại như vậy? Không hợp thói thường đâu. Hắn tìm đến nghiên cứu tổ người phụ trách. Đến, ngươi giúp ta nhìn xem, đây là tổng bộ vừa phát hạ tới văn bản tài liệu. Ân. Tam đại bộ môn cùng đặc biệt quy hoạch bộ môn cùng một chỗ ký phát. Nghiên cứu tổ người phụ trách đẩy kính mắt, từng câu từng chữ, tỉ mỉ nhìn đứng lên. Chờ hắn ngẩng đầu sau, Trần đội trưởng đội vàng hỏi nói để vị kia thâm viên tại ý thức của chúng ta bên trong chôn một vóc dáng thể, sau đó chúng ta có thể thông qua ý thức cùng thâm viên giao lưu. Xử lý sự kiện quỷ dị là có thể thỉnh cầu trợ giúp của hắn, bao quát nhưng không giới hạn trong thời gian thực phân tích, tin tức trình hợp, chiến thuật đề nghị ta hiểu như vậy, không sai đi. Nghiên cứu tổ người phụ trách nhẹ gật đầu. Ngài lý giải chuẩn xác không sai. Trần đội trưởng có nói đại giới là thâm viên sẽ điều động chúng ta bộ phận để đó không dùng trí nhớ tài nguyên. Cái này để đó không dùng trí nhớ tài nguyên là cái gì? Nghe cùng dùng chúng ta đầu góc đảo quáng giống như là cố ý mơ hồ. Nghiên cứu tổ người phụ trách suy đoán nói, bộ phận này nội dung hẳn là cơ mật. Xách. Trần đội trưởng chép miệng xuống miệng, run lên trong tay giấy. Nghe liền tà dị. May là tự nguyện hắn một bên lẩm bẩm, một bên lại cực kỳ nhanh nhẹn từ trong ngăn kéo rút ra một phần sớm đã in cần ký tên đồng ý sách phó bản, 333 ký vào đại danh của mình. Nghiên cứu tổ người phụ trách nhìn ngây ngẩn cả người, ngài không phải đã nói tà dị sao? Đúng a. Trần đội trưởng đem ký xong văn bản tài liệu vỗ lên bàn, lý trực khí tráng nói ra, nghe không dọa người sao? Nhiều tà tính a. Hướng trong đầu nhét đồ vật. Vậy ngài còn tổng bộ có thể đem văn bản tài liệu này phát hạ đến, còn có thể là hại ta sao? Mà lại đây chính là thâm viên a. Nghiên cứu tổ người phụ trách trầm mặc 2 giây, nhìn xem đội trưởng bộ kia lão tử mặc dù sợ nhưng là lão tử tin tưởng bọn họ sẽ không hại ta chắc chắn bộ dáng, yên lặng đầy nhắm mắt kính. Có đạo lý. Cái kia, đội trưởng, thuận tiện cho ta cũng đóng dấu một phần đồng ý sách sao? Ta xem văn kiện phía trên không có làm bộ môn hạn chế. Chương 795, người người có treo chương 795, người người có treo nguy hiểm như vậy phương án. Thái thuế dám nhắc tới đi ra, chấp hành ủy ban giám nhóm, giám sát ủy ban bên kia dám qua, ban trị sự bên kia dám đồng ý tất cả mọi người cảm thấy phương án này không hợp thói thường, nhưng tất cả mọi người đồng ý dưới văn kiện phát sau, thậm chí ba cái bộ môn thành viên cũng dám ký đồng ý sách, không có ký đại bộ phận đều là vừa gia nhập liên minh không lâu người mới, một phần nhỏ là bởi vì bản thân tính cách liền chú ý cẩn thận. Mà cái kia một phần nhỏ còn không phải không ký, chỉ là lựa chọn quan sát. Trên văn kiện không có viết thời gian hạn chế, tùy thời đồng ý, tùy thời hữu hiệu. Trước chờ một chút nhìn hiệu quả. Đừng đợi. Thành thị bóng dáng tiểu đội ảnh làm hưng phấn mà đối với mình đội viên nói ra, nói như vậy khả năng có chút mạo muội, nhưng ta hiện tại thật ta cảm giác trong đầu có một trong đó đưa siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Ngươi biết loại cảm giác này sao? Chỉ cần ta cần trợ giúp, thâm viên liền sẽ tự động đem toàn bộ sự kiện quỷ dị toàn bộ sửa sang lại, rút ra trọng điểm. Hắn thậm chí có thể căn cứ đã biết manh mối, giúp chúng ta suy luận ra các loại có thể sẽ phát sinh kết quả. Tìm kiếm điểm thời điểm, ta không có chú ý tới đồ vật thâm viên sẽ chú ý tới đồng thời nhắc nhở ta. Về phần ngươi lo lắng điều động đại não sức tính toán, ta cảm giác đầu óc sức tính toán toàn dùng tới còn chưa đủ thâm viên cho ta cung cấp trợ giúp đâu. Tên đội viên kia nhìn đội trưởng bộ này kích động bộ dáng, có chút tâm động, nhưng luôn luôn cẩn thận hắn vẫn hỏi nói vậy ngươi liền không có cảm giác có cái gì không thoải mái địa phương sao? Không thoải mái địa phương. Ảnh Lam nghĩ nghĩ, nói ra, ta hiện tại cả người đều cảm giác phi thường dễ chịu. À đúng rồi, chính là không có lúc thi hành nhiệm vụ dễ dàng khốn. Bất quá văn bản tài liệu này bên trong biết ngươi hẳn là đều biết. Suýt nữa quên mất điểm trọng yếu nhất, ta cũng là vừa rồi biết. Làm chúng ta tại xử lý sự kiện quỷ dị lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, thâm viên sẽ hỏi chúng ta có cần hay không thái tuế trợ giúp. Trả lời cần, thái tuế liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện, cứu vớt chúng ta cũng xử lý sự kiện quỷ dị. Tên này đội viên vốn là đang suy nghĩ, nghe được câu nói sau cùng, hai mắt đều phóng ra quả mang, nói thẳng, đội trưởng, phiền phức cho ta một phần đồng ý sách. Hô, mật chết ta. Dương Thuế toàn thân vết máu xuất hiện trong văn phòng, ma thuật ga giường đều chẳng muốn buộc đến bên hông, trực tiếp tùy ý vứt trên mặt đất. Muốn đi tiếp chén nước uống, nhưng đã lười nhắc động. Hai chân trực tiếp dựng đến trên bàn công tác, cả người nửa nằm nghỉ ngơi, đồng thời trong đầu đúng Lục Yên nói ra, rõ ràng là ngươi cầm chỗ tốt, lượng công việc này làm sao đến trên đầu ta? Gần nhất đều nhanh mệt chết ta. Lục Yên hồi đáp, ngươi thay cái góc độ muốn, nếu như không phải ta đem ngươi lắp đi qua, những đồng chí kia rất có thể liền hy sinh. Hừ. Dương Thuế đương nhiên biết điểm này, cho nên hắn mặc dù mệt, nhưng vẫn là sẽ đi qua cứu người, bất quá bây giờ hắn lựa chọn áp lực Lục Yên. Ngươi đây không được hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình. Ngươi đánh như thế nào phụ trợ, tại sao phải để những đồng chí kia lâm vào tuyệt cảnh, còn phải ta đi cứu viện? Lục Yên rất bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể chỉnh lý tin tức phân tích tin tức à, ta lại không thể thu hoạch không biết tin tức, càng không thể biết trước tương lai. Tin tức không được đầy đủ ta có biện pháp nào, mà lại ta cũng không phải trực tiếp chỉ huy bọn hắn, chỉ là cho ra lựa chọn, cùng mỗi loại lựa chọn đối ứng khả năng mà thôi. Lại nói, ta phụ trợ bọn hắn nhưng so sánh phụ trợ ngươi phải dùng tâm nhiều. Dương Thuế, này cũng xác thực. Lục Yên phụ trợ hắn xử lý sự kiện quỷ dị thời điểm, quỷ dị năng lực phát động phương thức là cái gì? Thuế, chết một lần nhìn xem. Không đúng, vậy liền lại chết một lần. Khống chế lượng biến đổi cùng bài trừ, chết nhiều lần luôn có thể tìm tới kết quả. Phụ trợ những người khác thời điểm, căn cứ trước mắt đã có tin tức phân tích quỷ dị năng lực phát động phương thức có thể là ABC. Trong đó A xác suất là, ngươi có thể lựa chọn hành động, có thể sẽ đưa đến hậu quả. Lục Yên còn nói thêm, mặc dù ngươi nói lên phương án này mang đến cho ta rất lớn sức tính toán đồng thời, cũng cho nhân viên hàng một mang đến tiện lợi. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, trở nên nghiêm túc. Liền mấy ngày nay, ta đều cảm giác những cái kia nguyên bản thông minh cẩn thận nhân viên hàng một cũng bắt đầu trở nên cùng ngươi càng lúc càng giống, loại hiện tượng này rất nguy hiểm. Dương Tuế không phục. Cái gì gọi là cùng ta càng lúc càng giống liền càng nguy hiểm? Nói ta cùng cái gì mặt trái ví dụ một dạng. Bọn hắn không có phục sinh, càng giống ngươi liền càng dễ dàng chết. Nghe được câu này, Dương Tuế trầm mặc một hồi mới lên tiếng, có chút đạo lý, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể đem phương án này hủy bỏ đi. Mặc dù ta đọc sách không nhiều, nhưng ta cũng biết thay đổi xoành xoạch là xảy ra đại sự. Mà lại chúng ta cũng không thể chơi miễn phí bọn hắn đại não sức tính toán đi, mặc dù làm như vậy không có vấn đề gì lớn, nhưng cảm giác rất giống nhân vật phản diện a. Lục Yên nói ra, cái này vốn là cái đôi bên cùng có lợi sự tình, đối với liên minh nhân viên đều là chính tăng lên, chỉ là bọn hắn gần nhất có chút quá tại ủy lại ta và ngươi. Ân, ngươi dạng này, cho Yến Đình nói một chút, để hắn tìm người họp nghĩ một chút biện pháp, nhắc nhở một chút những cái kia nhân viên hàng một là có thể. Bọn hắn đều là người thông minh, hẳn là có thể minh bạch sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui đạo lý. Tốt. Dương Tuế nhẹ gật đầu, đang muốn khởi hành, chợt nghĩ đến cái gì, trong đầu nói ra, ngươi trực tiếp cùng Yến Đình nói không được sao? Ta đều mệt chết, còn muốn ta đi một chuyến. Lục Yên hồi đáp, ta không tiện a. Cái gì không tiện? Ngươi đi cùng Yến Đình nói, đại biểu ngươi biết chuyện này. Ta trực tiếp cùng Yến Đình nói, vậy cái này sự kiện ngươi có biết hay không liền không nhất định. A, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Mặc dù Yến Đình cùng liên minh đối với chúng ta là tín nhiệm vô điều kiện, nhưng chúng ta cũng phải đứng góc độ của bọn hắn đi cân nhắc, tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Hiểu lầm gì đó? Giải thích rất phiền phức, đầu tiên đến từ ngươi cùng liên minh quan hệ bắt đầu nói, cùng giữa các ngươi tín nhiệm còn có ngừng. Chớ giải thích, ta hiện tại liền đi. Hành động lực siêu cường hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể thuấn di đi qua, đơn giản cùng Yến Đình nói một lần, sau đó mới trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Kế hoạch của ngươi tiến hành thế nào? Hay là tiến triển chậm chạp? Lục Yên rất buồn rầu nói vẫn còn không biết rõ từ chỗ nào ra tay. Hiện tại nhiều như vậy sức tính toán, ta ngưng tụ một cái sắc không thực thể đều là tùy tiện. Nhưng ngưng tụ sinh vật thể thật, quá khó khăn. Chương 796, gợi ý kế hoạch chương 796, gợi ý kế hoạch hay là sức tính toán không đủ? Dương Tuế hỏi. Không chỉ là sức tính toán vấn đề, còn có vấn đề của ta. Lục Yên thản nhiên thừa nhận thiếu sót của mình, sau đó nói, như vậy cũng tốt so muốn tính toán một cái cự đại con số hơn trăm lần vương. Ta hiện tại dùng là phương pháp ưu nhất, từng bước thử, tinh khiết dựa vào bạo lực tính toán. Có lẽ nên tìm kiếm một cái càng hiệu suất cao hơn toán học phương pháp. Dương Tuế nghe được không hiểu ra sao, hắn đúng Lục Yên năng lực tầng dưới chốt lo dịch vốn là cái hiểu cái không, hiện tại càng lại như lọt vào trong sương mù. Bất quá, ánh mắt hắn nhất chuyển, nghĩ ra được một cái diệu kế. Nếu không hỏi một chút lao nô. Ân, có đạo lý. Đúng không đúng không? Dương Tuế vô đuổi, loại này ngạnh hạch khoa học vấn đề, lao nô nói không chừng thật có thể giúp đỡ được gì. Hai người lại vây quanh phương hướng này nói chuyện phiếm vài câu. Ước chừng sau 10 phút, Lục Yên mang theo điểm bất đắc dĩ nói ra, vừa hỏi qua. Vấn đề là, ta rất khó để lão Ngô chuẩn xác lý giải ta ngưng tụ thực thể cụ thể là thế nào thao tác. Ta tồn tại hình thức cùng năng lực vận hành phương thức vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ, dẫn đến hắn rất khó cho ra tính nhắm vào đề nghị. Bất quá lão Ngô đề nghị ta đến hỏi Hoắc Đức Hoa cùng Seti. Seti bên kia ta cũng đồng bộ hỏi một chút. Kết quả cùng loại, hắn đồng dạng không cách nào hoàn toàn lý giải ta bản chất, nhưng hắn đưa ra một cái phương hướng, đề nghị ta từ cơ sở làm lên, chăm chú nghiên cứu nguồn gốc của sự sống, nếm thử ngưng tụ sinh vật đơn tế bào thậm chí sinh vật đại phân con bắt đầu, từng bước tạo dựng. Về phần Hoắc Đức Hoa, vị kia giống như trực tiếp ở dị không gian, chúng ta giống như thật lâu chưa thấy qua hắn mấy lần video hội nghị hắn cũng không có mặt. Nghe được một danh tự cuối cùng, Dương Thuế sửng sốt một chút. Xét ghi ta biết, chính là cái kia tròm dâu dài điên cùng đạp bờ. Hoắc Đức Hoa là ai? Cái tên này giống như ở đâu nghe qua. Lục Yên trực tiếp đem tư liệu điều ra đến, ném đến Dương Thuế trong đầu, thuận tiện giải thích nói, anh quốc nghiên cứu bộ bộ trưởng, trước mắt đang phụ trách gợi ý kế hoạch, chính là chuẩn bị chế tạo có lý trí sinh vật quỷ dị kế hoạch kia. Nói đến, gợi ý kế hoạch cũng coi là bộ nghiên cứu giải khai quỷ dị lệnh cấm một cái tiết nổ. Bất quá bởi vì gợi ý kế hoạch tại trong dị không gian, tin tức khó mà truyền đâu, mạng nội bộ thượng cư nhưng không có bao nhiêu tin tức. Trọng yếu như vậy một cái kế hoạch lại có điểm trong suốt, liên đối Hoắc Đức Hoa cùng một chỗ trong suốt. Dương Thuế đối với trong đầu tin tức cố gắng nhớ lại, hay là không nhớ ra được, coi như nhận thức lại. Nhưng hắn trước chú ý không phải gợi ý kế hoạch, mà là một cái khác kế hoạch, trong đầu hỏi, lại nói cái kia toàn viên siêu nhân kế hoạch tiến triển thế nào. Ta nhớ được thần giáo dị không gian cùng chủ thế giới thường xuyên liên hệ. Có tiến triển. Lục Yên nói ra, nhóm đầu tiên hải tử đã tại trong bụng mẹ chờ thêm 2 tháng bọn hắn sinh ra, đợi thêm mấy năm để bọn hắn lớn lên liền có thể nhìn ra hiệu quả. Trước mắt tiến hành tất cả kiểm tra đo lường, bao quát DNA so với, phôi thai phát dục giám sát các loại, số liệu đều chỉ hướng phương hướng tốt. Các loại đám kia hải tử lớn lên lại sinh hải tử, con của bọn hắn lại sinh hải tử, mai cho đến toàn nhân loại đều là siêu nhân. Dương Tuế cười một nửa chợt phát hiện chính mình phạm vào tối kỵ. Không đúng, không có khả năng nửa chàng mở chẳng định. Đến nói cho nơi đó nhân viên nghiên cứu, để bọn hắn cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Còn có gợi ý kế hoạch. Nếu là tương lai làm tinh bên trên mỗi người đều có thể có quỷ dị năng lực, Dương Tuế miễn tưởng một nửa, Lục Yên liền nhắc nhở,
cái kia uy hiếp lớn nhất cũng không phải là quỷ dị, là nhân loại chính mình. Tống Cẩm biết quyển tiểu thuyết kia cùng hiện thực so sánh, tàn khốc nhất không phải thế giới kia khắp nơi có thể thấy được quỷ dị, mà là người cũng có thể là có được quỷ dị năng lực.
A, nghe Lục Yên nói như vậy, Dương Tuế lập tức hỏi, cái kia chẳng lẽ muốn kết thúc gợi ý kế hoạch sao?
Lục Yên hồi đáp, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, mà lại đây đều là có thể tránh khỏi tương lai.
Huống hồ gợi ý trong kế hoạch, Hoắc Đức Hoa đưa ra cái kia phỏng đoán tại toàn bộ quỷ dị khoa học trên lý luận đều có ý nghĩa trọng yếu.
Dương Tuế lại lập tức hỏi, cái kia gợi ý kế hoạch có tiến triển sao?
Lục Yên nói ra, trước mắt hẳn là không có. Có lời nói bọn hắn hẳn là sẽ phái người đi ra tổ chức bộ nghiên cứu nội bộ hội nghị.
Ân,
tại dị không gian tin tức giao lưu phương diện là có chút khó khăn.
Dương Tuế nghĩ nghĩ nói ra, nếu không chúng ta đi một chuyến, ngươi đi chôn vóc dáng thể, dạng này hắn liền có thể vượt không gian giao lưu, có chuyện gì cũng dễ dàng một chút.
Ngươi vừa vặn cũng có thể thuận tiện hỏi một chút Hoắc Đức Hoa đề nghị.
Có đạo lý.
Lục Yên công nhận Dương Tuế đề nghị, nhưng lại nói ra, trước tổ chức một lần chấp hành ủy ban lâm thời hội nghị thông chi những đồng chí khác bọn họ một chút.
Vậy ngươi thông chi bọn hắn một chút, vừa vặn ta hiện tại không có việc gì.
Vinh dự ủy viên vị trí này ngồi thời gian dài như vậy, Dương Tuế cũng biết việc này cần chương trình chính nghĩa.
Dù sao liên minh tổ chức này quá to lớn, bất cứ chuyện gì đều muốn ngay ngắn rõ ràng mới được. Hắn tiện tay mở ra máy tính.
Lục Yên hiệu suất cực cao, thông chi trong nháy mắt phát ra.
Sau 5 phút, một trận hiệu suất cao lâm thời tuyến thượng hội nghị liền đã tổ chức.
Lục Yên hướng các ủy viên giản lược nói tóm tắt mà nói tiến về gợi ý kế hoạch dị không gian sự tình.
Vốn là đi theo quy trình sự tình, tự nhiên không người phản đối.
Các ủy viên chủ yếu liền an toàn dự án, tin tức phân loại, giữ bí mật đẳng cấp các loại chi tiết tiến hành ngắn gọn thảo luận cùng xác nhận.
Hội nghị sau khi kết thúc, Lục Yên sửa sang lại một phần văn bản tài liệu, khống chế máy đánh chữ in ra sẽ để cho Dương Tuế cầm lên.
Làm tốt đây hết thảy sau, Lục Yên mới hướng Dương Tuế trong đầu đập tấm hình, Dương Tuế tâm niệm khẽ động.
Cân nhắc đến ảnh hưởng, Dương Tuế lần này không có lựa chọn xuất quỷ nhập thần, mà là xuất hiện tại một cái điểm tiếp đãi.
Nơi này vốn chính là cùng chủ thế giới người tới cầu thông địa phương.
Có ở chỗ này trực ban người nhìn thấy hắn, vội vàng tiến lên đón, đến gần nhìn kỹ.
Vinh dự ủy viên,
100% ô nhiễm độ quỷ dị.
Có hoàn toàn ý thức tự chủ sinh vật quỷ dị.
Bởi vì gợi ý kế hoạch vốn chính là làm phương diện này nghiên cứu cho nên bọn hắn càng chú ý Dương Tuế cái này quỷ dị thân phận.
Vinh dự ủy viên,
chào ngươi chào ngươi.
Dương Tuế lễ phép cùng hắn chào hỏi, sau đó nói, các ngươi người phụ trách có rảnh không?
Ta tìm hắn có chút việc mà.
Ta cái này mang ngài đi tìm hắn.
Vị nhân viên công tác này trước thông qua nơi này thông tin thiết bị thông chi Hoắc Đức Hoa bạn công thất nhân viên công tác, sau đó mang theo Dương Tuế đi gặp phòng khách.
Tới cửa, tên nhân viên công tác kia tại cửa ra vào gõ cửa nói tiên sinh, Thái Tuế đến.
Mời đến.
Nghe được thanh âm này, nhân viên công tác này mới dám mở cửa, sau đó nghiêng người đến một bên, để Dương Tuế có thể đi vào.
Bởi vì toàn bộ sở nghiên cứu đều là tại trong dị không gian dựng kỳ hạn công trình lại ngắn, cho nên so với chủ thế giới sở nghiên cứu có chút chênh lệch. Nhưng Hoắc Đức Hoa hay là một bộ anh luân thân sĩ bộ dáng, cho dù là tại dị không gian, tóc quần áo thậm chí là giày da đều cẩn thận tỉ mỉ.
Nhìn thấy Thái Tuế, hắn lập tức đứng dậy, có chút xoay người, xem như hành lễ.
Dương Tuế cũng lễ phép đáp lễ lại, sau đó hài hước nói, ta cảm giác ngươi thân này xuyên đáp hẳn là phối một cái mũ dạng. Sau đó đi ngả mũ lễ sẽ tự nhiên hơn.
Hoắc Đức Hoa lộ ra một cái nhỏ xíu mỉm cười.
Nói như vậy, chúng ta hẳn là ở bên ngoài gặp nhau.
Dương Tuế không biết câu nói này có ý tứ gì, cả cười cười, sau đó nhập tọa.
Sau khi ngồi xuống hai người không có nói chuyện tiếng, Hoắc Đức Hoa trực tiếp hỏi, ngài tới tìm ta là vì chuyện gì?
Chấp hành ủy ban đúng gợi ý kế hoạch có cái gì chỉ thị mới sao?
A, ta lần này tới sự tình chính là vì chúng ta về sau dễ nói sự tình.
Dương Tuế bất thiện ngôn từ, nói một câu, liền trực tiếp đem vừa rồi chấp hành ủy ban quyết định văn bản tài liệu cho Hoắc Đức Hoa.
Hoắc Đức Hoa tiếp nhận, cấp tốc xem hết.
Hắn làm bộ nghiên cứu bộ trưởng, lại là chấp hành ủy ban ủy viên thường vụ, mặc dù biến thành một cái người trong suốt, nhưng y nguyên hiểu rõ bên ngoài phát sinh tất cả đại sự.
Hắn sau khi xem xong, hỏi: "Thâm Viên đồng chí tại trong đầu của chúng ta chôn xuống tử thể sẽ ảnh hưởng chúng ta đối với mình đại não sử dụng sao?"
"Sẽ không."
Dương Tuế trả lời đằng sau lại bổ sung một câu: "Đối với các ngươi sẽ không."
Hoắc Đức Hoa loại nghiên cứu này viên bản thân đại não chính là cao phụ hạ vận chuyển, Lục Yên tự nhiên không có khả năng mượn dùng bọn hắn đại não sức tính toán.
Hoắc Đức Hoa cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là gật đầu nói: "Tốt, xin hỏi cần bao nhiêu cá nhân phối hợp?"
Chương 797, Hoắc Đức Hoa chương 797, Hoắc Đức Hoa Dương Tuế hồi đáp, trên lý luận tới nói một cái là có thể, nhưng nếu có càng nhiều người muốn phối hợp, đó cũng là có thể.
"Ân."
Hoắc Đức Hoa nói ra, sau đó ta sẽ hỏi một chút những đồng chí khác.
Buông xuống phần kia văn bản tài liệu sau, Hoắc Đức Hoa nghĩ nghĩ, hỏi: "Có thể hỏi ngài một cái liên quan tới bọ xỉ trồng thế giới vấn đề sao?"
"Có thể."
"Bọ xỉ trồng thế giới đông đảo tiên tiến kỹ thuật bên trong, có hay không cùng sinh vật học cùng thần kinh khoa có học quan?"
Hoắc Đức Hoa một lòng nhào vào gợi ý kế hoạch bên trên, điều này sẽ đưa đến các nhà khoa học hội giao lưu, hắn cũng không có tham gia qua.
Tại cùng bỏ xỉ trồng thế giới giao lưu trong chuyện này, hắn hoàn toàn bị cô lập. Hắn ngược lại là nhìn qua bỏ xỉ trồng thế giới cùng hưởng tư liệu mục lục, nhưng bây giờ Thái Tuế ngay tại trước mặt, Thâm Viên nhất định cũng tại, hắn hay là muốn xác nhận một chút.
Sinh vật học phương diện kỹ thuật Dương Tuế làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng, các loại Lục Yên cho ra kết quả rồi nói ra, so sánh với chúng ta có một ít nhỏ xíu khác biệt, không có cái gì đột phá lớn.
Hoắc Đức Hoa lập tức hỏi, thuận tiện hỏi một chút khác biệt ở nơi nào sao?
Không tốt lắm miêu tả.
Dương Tuế lắc đầu, sau đó nói, dạng này,
ngươi chờ một chốc lát, để cho ngươi cùng Thâm Viên thành lập liên hệ, hắn trực tiếp đem tư liệu cho ngươi.
Tốt.
Hoắc Đức Hoa gật đầu đồng ý qua đại khái một phút đồng hồ, trong đầu hắn xuất hiện một chút bị chỉnh lý qua đơn giản tư liệu, cùng một câu. Tài liệu cụ thể ta truyền thâu đến trong máy vi tính của ngươi, còn có bỏ sỉ trồng thế giới sinh vật học lĩnh vực toàn bộ tri thức. Mỗi tháng có một lần nhà khoa học hội giao lưu, ngươi muốn tham gia lời nói, có thể sớm nói cho ta biết. Hoắc Đức Hoa bỏ ra một đoạn thời gian, tiêu hóa xong trong đầu tư liệu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Quả nhiên có khoảng cách, nhưng không có trọng đại đột phá. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, chợt nhớ tới Thái Tuế vẫn ngồi ở nơi này đối diện, vội vàng nói, thật có lỗi, vừa rồi thất lễ. Dương Tuế rất đại độ nói, không có việc gì không có việc gì. Hoắc Đức Hoa nhìn thoáng qua chính mình máy tính, rất muốn đi hiểu rõ những cái kia nội dung cụ thể. Nhưng ở khách nhân mặt bắt đầu làm việc là vô lễ hành vi, Thái Tuế trước khi đi, hắn là sẽ không làm loại sự tình này. Dương Tuế cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu, chủ yếu là hắn xác thực không thế nào hiểu rõ Hoắc Đức Hoa, tự nhiên là dễ dàng hỏi lung tung này kia, thậm chí là tra hộ khẩu. Đối diện với mấy cái này rườm rà lại nhàm chán vấn đề, Hoắc Đức Hoa mang theo lễ phép tính mỉm cười từng bước trả lời. Nói chuyện không sai biệt lắm, Dương Tuế mới lên tiếng, thâm viên muốn thỉnh giáo ngươi một việc, xin hỏi ngươi bây giờ có thời gian không? Hoắc Đức Hoa trầm mặc một hồi, đè xuống nội tâm đậu đen rau muống, nói ra, có, xin hỏi. Lục Yên trước nếm thử cùng Hoắc Đức Hoa kỹ càng lại chính xác giải thích chính mình tồn tại cùng mình năng lực. Hắn có thể cảm giác được, Hoắc Đức Hoa cùng những người khác khác biệt, tại nghe xong chính mình lần thứ nhất sau khi giải thích, cả người rất hưng phấn, không ngừng truy vấn chi tiết, cố gắng ý đồ vượt qua hình thái sinh mệnh hồng câu đi tìm hiểu. Nhưng mà, sinh mệnh bản chất chênh lệch như là lệch trời. Hoắc Đức Hoa cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một cái mơ hồ lại không rất chính xác khái niệm hình dáng. Lục Yên cũng không có quá thất vọng. Dù sao, ngay cả chính hắn cũng còn không có cách nào biết rõ chính mình, làm sao có thể nói với người khác rõ ràng đâu. Tại xác nhận Hoắc Đức Hoa đạt đến nó nhận biết cực hạn sau, hắn nói ra mình muốn ngưng tụ ra một cái sinh vật thể ý nghĩ. Hoắc Đức Hoa rơi vào trầm tư. Hắn ban sơ mạch suy nghĩ cùng Lục Yên không như mà hợp. Từ hạt cơ bản bắt đầu, ngưng tụ nguyên tử, phân tử, đại phân con tụ hợp vận, từng bước một hướng lên tạo dựng. Nhưng đây không thể nghi ngờ là bụng bể nhất hao phí sức tính toán phương pháp. Nhưng đây là biện pháp gấp nhất, thâm viên thỉnh giáo hắn là cần một cái đơn giản biện pháp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trọn vẹn nửa giờ đi qua. Trong thời gian này, Dương Tuế thậm chí lại nhận được một cái khẩn cấp tín hiệu cầu viện, đi cứu một đội người, thuận tiện xử lý cùng một chỗ nguy hiểm sự kiện quỷ dị. Trở về thời điểm nghĩ đến Hoắc Đức Hoa cái kia cẩn thận tỉ mỉ cách ăn mặc, còn chuyên môn tắm rửa thay quần áo khác. Hắn một lần nữa trở về thời điểm, Hoắc Đức Hoa vẫn còn đang suy tư. Người này cùng Ngô Ngân không giống với, thậm chí cùng tuyệt đại đa số người cũng không giống nhau. Suy nghĩ chuyện muốn lâu như vậy, ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi. Cả người cùng cái pho tượng một dạng. Lại một lát sau, Hoắc Đức Hoa đột nhiên hỏi, người muốn ngưng tụ thân thể là có ý thức tự chủ vẫn là không có? Vấn đề này trực tiếp đem Lục Yên đang hỏi. Hắn ban đầu chỉ là muốn ngưng tụ một cái có cùng nhân loại giống nhau như lúc sinh lý kết cấu thân, có hay không ý thức tự chủ? T. Nếu như nói có, như vậy người này liền thật thành người sống sơ sở, hắn có tư tưởng của mình, là một cái do hắn sáng tạo, nhưng tương đối độc lập người. Nếu như nói không có, vậy cái này thân thể còn có thể xem như hoàn toàn bắt chước nhân thể kết cấu sao? Thiếu thốn ý thức, nó bất quá là một bộ tinh vi nhân ngẫu. Cái này tồn tại chủ nghĩa trung cực khảo vấn để Lục Yên rơi vào trầm tư. Không đợi thâm viên cho ra trả lời, Hoắc Đức Hoa liền nói ra, nếu như ngài chỉ là muốn một người, như vậy ngài hoàn toàn không cần trực tiếp ngưng tụ ra một cái người hoàn chỉnh, chỉ cần ngưng tụ ra một cái chân thực thụ tinh chứng là có thể. Sau đó, để cái này thụ tinh chứng tại một cái chân thực mẫu thể trong tử cung, dựa theo tự nhiên phát tác, phát dục thành phôi thai, thai nhi, hài nhi, cuối cùng trưởng thành là một cái người sống sờ sờ. Nghe hắn nói ra ý nghĩ này, Dương Tuế đều ngộng, trực tiếp lớn tiếng nói, thiên tài a. Ý tưởng này nghe rất lớn mật rất không hợp thói thường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như xác thực nên làm như vậy a. Nếu cảm thán nhân thể ảo diệu, vậy tại sao không thuận theo tự nhiên cách làm đến đâu? Để bên thân thể từ thụ tinh chứng bắt đầu phát dục, cái kia trưởng thành sau không phải liền là một cái người sống sờ sờ. Chương 798, ý thức tự chủ chương 798, ý thức tự chủ liền nên dạng này. Nguyên, ngươi đã nghe chưa? Mạch suy nghĩ này tuyệt. Dương Tuế đối với không khí kích động ồn ào. Lục Yên tư duy ngay tại cao tốc vận chuyển, ước định lấy Hoắc Đức Hoa phương án khả thi. Phương án này xác thực nhảy ra hắn cố hữu tư duy giản cùng, đem sáng tạo chuyển hóa làm thanh nén. Xào rượu mượn tự nhiên diễn hóa ước vạn năm tinh rượu cơ chế, hoàn mỹ lẩn tránh mô phỏng sinh mệnh phát dục trong quá trình những cái kia hỗn độn, phi tuyến tính siêu phức tạp động thái quá trình. Mặc dù thai nghén quá trình bản thân cũng cần giám sát cùng tiềm ẩn can thiệp, nhưng so với từ đầu ngưng tụ một cái trưởng thành, nó cần thiết sức tính toán cùng khống chế độ chính xác không thể nghi ngờ là chỉ số cấp hạ xuống. Cuối cùng, hắn cấp ra trả lời khẳng định, phương án này có thể thực hiện. Cảm tạ đề nghị của ngươi. Hoắc Đức Hoa khẽ bước cằm, trên mặt tầng kia nghề nghiệp tính bình tĩnh rốt cục bị một tia chân thực cảm giác thành tựu đánh vỡ. Có thể vì ngài cung cấp một chút mạch suy nghĩ bên trên trợ giúp là vinh hạnh của ta. Nếu như ngài quyết định chấp hành phương án này, khẩn cầu cho phép nghiên cứu của ta đoàn đội tại phù hợp thời cơ tham gia thu thập trực tiếp số liệu một cái không thể nào hiểu được tồn tại muốn ở trong hiện thực sáng tạo một cái thụ tinh chứng. Đây là trong đó giá trị nghiên cứu không cần nói cũng biết. Không có vấn đề, đây là hẳn là. Lục Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn do dự một chút còn nói thêm, từ thụ tinh chứng bắt đầu tự nhiên phát dụng, cuối cùng đàn sinh chính là một cái có được độc lập ý thức cùng nhân cách cá thể. Đứng tại sinh vật góc độ đến xem, đích thật là dạng này. Hoắc Đức Hoa trước cấp ra khách quan trả lời, sau đó còn nói ra chính mình chủ quan suy đoán. Nhưng bây giờ còn không cách nào xác định ngài sáng tạo ra thụ tinh chứng có phải hay không quỷ dị. Nếu như là, vậy nó là tính sinh vật quỷ dị hay là tính quỷ dị vật phẩm, sẽ hay không tại thụ tinh trứng giai đoạn liền có được quỷ dị năng lực. Nếu như là quỷ dị vật phẩm, vậy nó có thể hay không bình thường phát dục. Nghe đến mấy cái này vấn đề, mới vừa rồi còn kích động Dương Tuế sửng sốt một chút. Lại nói vì cái gì sinh vật quỷ dị liền có thể bị giết chết, mà quỷ dị vật phẩm trừ năng lực bản thân cần bên ngoài, phần lớn có không thể phá hủy đặc tính. Hoa Đức Hoa rất nghiêm cẩn hồi đáp, từ khoa học góc độ đi lên giảng, trên thế giới không tồn tại không thể phá hủy sự vật, chỉ là sử dụng lực không đủ hoặc là phương pháp không đúng. Chỉ là sinh vật quỷ dị cùng quỷ dị vật phẩm khác nhau, ta muốn chủ yếu cũng là phải là để ý biết phương diện. Đại bộ phận sinh vật quỷ dị mặc dù đều không có hoàn toàn ý thức tự chủ, nhưng chúng nó chung quy là vật sống, mà quỷ dị vật phẩm đều là tự vật. Đây cũng là ta muốn hỏi Thâm Viên đồng chí vấn đề kia nguyên nhân, ngài ngưng tụ thân thể có cần hay không ý thức tự chủ? Nếu như không có ý thức tự chủ, như vậy từ chúng ta hiện hữu lý luận xuất phát, bộ thân thể kia hẳn là bị coi là quỷ dị vật phẩm, tương đương với hoàn mỹ phục khắc nhân loại người mô phỏng sinh vật. Đương nhiên, hiện hữu quỷ dị khoa học lý luận giàn khung cũng không hoàn thiện, nhất là tại sinh vật phương diện. Dương Tuế cảm thấy Hoắc Đức Hoa nói rất có lý. Phải chăng bị phán định là sinh vật quỷ dị chủ yếu chính là nhìn có hay không ý thức tự chủ, cho dù là huyền sáng tạo thân thể, nhưng đối với bộ thân thể kia tới nói vẫn như cũng là từ bên ngoài đến ý thức, cũng không thể coi là tự chủ. Lục Yên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không phải là bởi vì vấn đề này, mà là bởi vì Hoắc Đức Hoa chú ý trọng điểm. Hắn coi là Hoắc Đức Hoa trước đó hỏi hắn vấn đề kia là cân nhắc đến luân lý đạo đức phương diện, kết quả Hoắc Đức Hoa căn bản là không có hướng phương diện kia muốn, chỉ là thuần túy từ khoa học góc độ phân tích. Mặc dù hắn nói vấn đề này xác thực đáng giá truy đến cùng, nhưng là Lục Yên không có ở phương diện này xâm nhập, mà là nói ra, nếu quả như thật là hoàn mỹ phục khắc thân thể, cái kia hệ thần kinh cũng hẳn là hoàn mỹ phục khắc, hắn hẳn là có ý thức tự chủ. Nhưng là ý thức nơi phát ra hay là một cái cực kỳ phức tạp lại chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề trọng đại. Hoắc Đức Hoa cơ hồ là bản năng nói tiếp, trong mắt lóe lên một vòng đúng trung cực câu đấu cùng nhiệt trong não người sinh ra chỉ là hóa học tín hiệu cùng tín hiệu điện ở giữa truyền lại, vì cái gì những này đặc biệt điện hóa học hoạt động sẽ sinh ra chủ quan thể nghiệm. Nói đến đây, Hoắc Đức Hoa cho là mình có chút vô lễ, đột nhiên phanh lại, vội vàng nói, thật có lỗi, ta trong vấn đề này quá độ phát tán. Không có việc gì. Lục Yên nói ra, hiện tại đến xem, người ban đầu sách vấn đề kia căn bản là không có cách trả lời. Chúng ta muốn làm chính là hoàn mỹ phục khắc nhân thể kết cấu, phải chăng có được ý thức tự chủ là hoàn mỹ phục khắc sau kết quả? Tại sự lựa chọn này bên trên, để cá thể này từ thụ tinh chứng bắt đầu phát dục chính là trước mắt tối ưu giải. Người tư duy phát tán bộ phận kia ta có thể lý giải. Ý thức dính đến sinh vật quỷ dị cùng quỷ dị vật phẩm khác nhau, đồng thời lại quan hệ đến sinh vật quỷ dị cùng bình thường sinh vật khác nhau. Phương diện này hoàn toàn chính xác đáng giá nghiên cứu, có lẽ phải nói là nhất định phải nghiên cứu. Quan điểm của ngươi ta xem qua, từ mấu chốt là thích ứng. Nếu như một cái sinh vật tại ban đầu chính là sinh vật quỷ dị, thích ứng tự thân năng lượng thái, đó chính là nó chi phối quỷ dị năng lực, mà không phải bị quỷ dị năng lực chi phối. Cho nên các ngươi giai đoạn thứ nhất thí nghiệm hẳn là trước đem một cái phôi thai ô nhiễm độ khống chế đến 30 trở lên, lại để cho nó phát dục thành có ý thức tự chủ cá thể. Mạng nội bộ trên có liên quan tới gợi ý kế hoạch tin tức rất ít, có tiện hay không nói một chút các ngươi tiến triển. Nghe nói như thế, Dương Thuế trong nháy mắt ngồi thẳng người, nhìn xem Hoắc Đức Hoa. Hoắc Đức Hoa mặt không thay đổi trầm tư một lát, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, nói ra, ta mang các ngươi thăm một chút đi. Tốt. Dương Thuế lập tức đứng dậy, hiển nhiên đúng gợi ý kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Mời đi theo ta. Hắn dẫn Dương Thuế rời phòng làm việc, xuyên qua mấy đạo cần cao cấp quyền hạn nghiệm chứng khí mật môn cùng năng lượng bình chướng, tiến vào khu thí nghiệm. Càng đi vào trong, không khí càng phát ra thanh lãnh, mang theo nhàn nhạt nước khử trùng cùng ố rổ hển hỗn hợp hương vị, vách tường kim loại phản xạ lạnh màu trắng ánh đèn. Cuối cùng, bọn hắn tiến nhập một cái cự đại bị cường độ cao trong suốt quan sát cửa sổ vờn quanh trung ương phòng điều khiển. Xuyên thấu qua quan sát cửa sổ, có thể nhìn thấy phía dưới mấy cái lẫn nhau cô lập khu thí nghiệm vực. Trong phòng lái, mặc áo khoác trắng các nghiên cứu viên chính khẩn trương giám sát các loại dòng số liệu cùng sinh vật tín hiệu. Nhìn thấy Hoắc Đức Hoa mang theo Dương Tuế tiến đến, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng để bọn hắn cấp tốc thu liễm cảm xúc, tiếp tục công việc, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên này. Tại gợi ý kế hoạch làm lâu bọn hắn kỳ thật có chút muốn nghiên cứu một chút vị này vinh dự ủy viên. Khu cụ, loại này bất kính ý nghĩ cũng không dám nói đi ra. Nơi này chính là gợi ý kế hoạch trước mắt chủ yếu khu thí nghiệm. Hoắc Đức Hoa đi đến một mặt to lớn quan sát phía trước cửa sổ dừng lại, thanh âm bình tĩnh như trước, không thể nói không có tình cảm, chỉ có thể nói giống như là tận lực biểu hiện ra tình cảm. Chính như Thâm Viên đồng chí nói tới, nơi này chủ yếu tiến hành chính là đúng ban đầu cao ô nhiễm độ phôi thai cá thể bồi dưỡng và quan sát thí nghiệm. Kết quả kia thế nào? Dương Thuế xích lại gần quan sát cửa sổ, ánh mắt đảo qua phía dưới mấy cái thí nghiệm quang thuyền. 30 ô nhiễm độ cũng không tính quá cao, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là có ô nhiễm độ 30 trở lên phôi thai phát dục thành cá thể đi. Kết quả không hết nhân ý, nhưng cũng không có hoàn toàn lật đổ ta hạch tâm quan điểm. Hoắc Đức Hoa dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ chính xác tìm từ. Bọn chúng trước mắt ở vào một loại lập lờ nước đôi, khó mà rõ ràng định giá trạng thái. Chương 799, nó uống nhiều quá. Chương 799, nó uống nhiều quá. Hoắc Đức Hoa mang theo Dương Thuế đi hướng trung ương đài điều khiển bên cạnh một mặt to lớn thời gian thực giám sát màn hình. Trên màn hình rõ ràng chia cắt nước cờ cái hình ảnh, bên trong một cái hình ảnh chính thời gian thực truy tung một cái nhìn tương đương phổ thông chuột bạch. Vật thí nghiệm số hiệu A032 giống loài, chuột bạch ô nhiễm độ 32.6 phát dục giai đoạn, thành niên thể đi trú, tự nhiên sinh nở. Phát dục quá trình không rõ ràng dị thường. Hoắc Đức Hoa không quay đầu lại, trực tiếp gọi tới phụ cận một vị mặc áo khoác trắng, mang theo thật dày kính mắt nghiên cứu viên, khởi động A032 nhận biết hành vi tiêu chuẩn khảo thí, đồng bộ ghi chép tất cả sinh lý cùng năng lượng tham số, độ chính xác điều đến cao nhất. Là, nghiên cứu viên lập tức ở đài điều khiển bên trên thao tác đứng lên. Trên màn hình, chuột bạch A032 từ lồng bỏ bên trong bị chuyển đến một cái kết cấu phức tạp, phủ lên sạch sẽ nhét kín trong suốt mê cung. Mê cung có mấy cái cửa vào, khu vực trung tâm để đặt lấy thanh thủy cùng bình thường chuột bạch yêu thích ngũ cốc hạt tròn. Thí nghiệm bắt đầu. Cái này cao ô nhiễm độ chuột bạch đầu tiên là giống chuột phổ thông một dạng, cảnh giác co rút lấy cái mũi, sợi râu run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra quan sát hoàn cảnh. Nó bắt đầu di động, động tác nhìn cân đối tự nhiên. Nó dọc theo trước thông đạo tiến, gặp được chỗ ngã ba sẽ ngắn ngủi dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ phương hướng. Dù là Dương Tuế không hiểu, nhìn thấy trên tấm hình một màn này, lại nhìn một chút bên cạnh ô nhiễm độ, lập tức liền kích động. 30 ô nhiễm độ hẳn là đánh mất lý trí, nhưng giá hỏa này thế mà còn có thể đi mê cung. Có thể đi ra hay không đi không trọng yếu, nó đã làm ra phương diện này hành vi. Hoắc Đức Hoa rất lễ phép mà hồi đáp, xin ngài tiếp tục quan sát. Dương Tuế nhãn đều không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình nhìn so bên trong con chuột kia còn gấp. Đừng hướng cái kia đi vậy cái này con đường chết. Lựa gạt trở về. Ai đúng đúng, chính là hướng bên này đi. Ngươi tại sao dừng lại? Tiếp tục đi a. Không phải anh em, ngươi dùng móng đuốt của ngươi đâm mặt của ngươi làm gì? Ngươi sáng sớm không có rửa mặt a? Ngươi cào trên người mình làm gì a? Tên kia đồng chí, ngươi đi xem một chút nó có phải hay không bị con muỗi cắn. Bên trong không có con muỗi, cũng không có tiểu côn trùng, vậy nó có phải hay không đến bệnh ngoài da? Hôm nay vừa đã kiểm tra. Không phải, nó không có bệnh cũng không có bị cắn, một mực cào chính mình làm gì cái này đều nhanh cào đổ máu. Cuối cùng bất nạo. Ai đúng đúng tiếp tục đi, thông minh. Bên trái, bên phải, đúng đúng đúng, cái này thật thông minh a. Tại Dương Tuế cũng không có tác dụng gì bên ngoài sân trợ giúp bên dưới, trong màn hình chuột bạch A032 cuối cùng vẫn gặp lệnh tìm được trung tâm mê cung thức ăn nước uống nguyên. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Dương Tuế chỉ vào màn hình, thương phấn đến giống như là chính mình thông quan độ khó cao mê cùng một dạng. Nó tìm được. Nó thật tìm được a. Ta liền nói nó đi. Hoắc Đức Hoa hồi đáp, chuột bạch kỳ thật có rất mạnh không gian thăm dò cùng ký ức năng lực, thường quy chuột bạch chỉ cần trải qua huấn luyện liền có thể rất dễ dàng thông quan mê cung. Vậy cái này chẳng phải rất tốt thôi. Dương Tuế vẫn như cũ hào hứng cao, chỉ vào trong màn hình tiểu gia hỏa. Nó đều đỉnh lấy 32.6 ô nhiễm độ. Chúng ta còn có thể trông cậy vào nó so bình thường chuột càng thông minh phải không? Có thể cùng phổ thông chuột một cái trình độ, hoặc là dù là hơi lần một chút hắn lời còn chưa dứt, trên màn hình hình ảnh liền để nụ cười của hắn trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Chuột bạch tìm được thức ăn nước uống, nhưng không có lập tức bắt đầu ăn. Nó đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem một hạt ngũ cốc ném vào bát nước bên trong, sau đó rội ra hai cái móng nuốt nhỏ dính một hồi nước, ngay sau đó liền bắt đầu tại trên mặt mình cùng trên thân điên cuồng xoa bóp. Dương Thuế nhãn con ngươi chừng đến căng tròn, cả người đều tròn váng. Không phải, nó là thật không có rửa mặt tắm rửa sao? Thế này sao lại là thông minh, cái này đều thành tinh. Nhưng chuyện càng quái dị phát sinh. Nó xoa quá mức dùng sức, móng nuốt sắc bén thậm chí phá vỡ da của mình, đỏ sẫm huyết châu lập tức dì ra. Bình thường sinh vật đến một bước này, đau đớn bản năng sớm nên để nó ngừng. Con chuột bạch này cũng không ngoại lệ, nhưng nó đình chỉ xoa năng sau, ôm lấy viên kia bị nó ném vào trong nước ngũ cốc, sau đó hung hăng đập vào trên trán của mình. Không phải ăn, chính là đơn thuần dùng sức đập. Đập xong còn không tính xong, nó đống nhiên một đầu đụng ngã lăn chứa nước vật chứa, dòng nước thanh tịnh đầy đất. Vật nhỏ này thế mà ôm viên kia ngũ cốc, tại ướt nhẹp trên mặt đất lăn lộn, lăn đến lông tóc lộn xộn, dính đầy nước. Lăn đủ, nó mới dừng lại, bắt đầu liếm láp chính mình ướt sũng, bẩn thỉu lông, giống như là tại uống mặt nước. Uống một chút, sau đó tiếp lấy lăn. Ý nghĩa không rõ động tác. Dương Thuế cảm giác cái này chuột bạch cùng mộng du một dạng, mơ tới cái gì làm gì. Nghiên cứu viên gặp hành vi ghi chép đến không sai biệt lắm, khởi động giai đoạn thứ 2 thí nghiệm. Hoàn cảnh nhiễu loạn. Một chỗ không đang chú ý nơi hẻo lánh đột nhiên phát ra một trận cực kỳ nhỏ, nhưng đúng chuột thính giác tới nói rất rõ ràng cao tần tạc âm. Hoắc Đức Hoa giải thích nói, phổ thông chuột bạch bình thường sẽ chấn kinh, hoặc là cứng đờ bất động, hoặc là cấp tốc chạy trốn. Trên màn hình A032 cũng làm ra tương tự phản ứng, lựa chọn cấp tốc chạy trốn. Nhưng là nó đem trong tay đồ ăn ném ra để đồ ăn cấp tốc chạy trốn, chính mình còn tại nguyên địa, hết nhìn đông tới nhìn tây. Dương Thuế, biết được giữ lại đồ ăn sao? Không hổ là chuột chuột. Tiếp tục xem, con chuột bạch này lại bưng lấy không khí bắt đầu ăn, thậm chí ăn vào tay của mình. Chuột chuột ăn tay động tác này nhìn vẫn rất đáng yêu, nhưng ở nơi này nhìn lại khá là quái dị. Ăn trong chốc lát mong bước, nó phảng phất mới nhớ tới cái gì, chậm rãi bỏ qua đi, nhặt về viên kia bị ném ra ngũ gốc. Sau đó, nó ôm ngũ gốc, lại bắt đầu liên tiếp không cách nào giải đọc mê hoặc hành vi, đối với ngũ gốc chi chi nói nhỏ, đem nó đè vào chóp mũi xoay tròn. Tại một loạt mê hoặc hành vi bên trong, nó đi tới một chiếc gương trước mặt. Giai đoạn thứ 3 thí nghiệm, kính tượng khảo thí. Hoắc Đức Hoa lại giải thích nói, phổ thông động vật lần đầu nhìn thấy tấm gương, có thể sẽ hiếu kỳ, công kích kính tượng, hoặc là không nhìn. Trên màn hình A032 tại trước gương ngừng lại, một lát sau, thế mà há miệng đi cắn tấm gương. Động tác cũng không kịch liệt, nhìn không giống như là công kích, lại là không hiểu thấu hành vi. Thí nghiệm tiến hành đến nơi này, Hoắc Đức Hoa cảm thấy lượng tin tức đã đủ rồi. Hắn ra hiệu nghiên cứu viên tạm dừng đến tiếp sau kích thích, chuyển hướng một mặt đờ đẫn Dương Tuế. Dương Tuế nghẹn nửa ngày biệt xuất đến một câu. Nó uống nhiều quá. Chương 800, không hoàn toàn thích ứng chương 800, không hoàn toàn thích ứng nó sinh lý chỉ tiêu biểu hiện, huyết dịch tồn hàm lượng là không. Mà lại, thí nghiệm trong khoang thuyền không có bất kỳ cái gì chúng nào ảnh hoặc gây tê bất chất. Hoắc Đức Hoa rất khách quan trả lời, còn chỉ trên màn hình kiểm tra đo lường số liệu. Dương Tuế nhìn trên màn ảnh cái kia hành vi hoang đường chuột bạch, cảm giác giống đang nhìn một bộ xem không hiểu nghệ thuật trừu tượng biểu diễn, hoàn toàn tìm không thấy thích hợp hình dung từ.
Cái này, ngươi nói nó đần đi, tốt xấu có thể đem mê cung đi thông tìm tới ăn.
Nói nó thông minh đi, nó những hành vi kia cũng quá trừu tượng đơn giản không có chút nào logic có thể nói.
Không.
Hoắc Đức Hoa lắc đầu, vừa nhìn về phía trên màn hình chuột bạch nói ra, nó trước mắt hành vi cũng không phải là hoàn toàn không logic, chỉ là trong đó tại logic dây xích cùng chúng ta biết rõ sinh vật logic tồn tại tính căn bản sai lầm. Bởi vì nói khác, nó cần ăn, bởi vì khát nước, nó cần uống nước. Hai hạng này hạch tâm sinh vật bản năng khu động, nó ý nguyên bảo lưu lấy. Chán Dương Thuế hồi tưởng một chút chuột bạch vừa rồi lãng phí lương thực hành vi, hỏi ngược lại, thật duy trì sao?
Ta không thấy như vậy.
Hoắc Đức Hoa mặt không thay đổi giải thích nói, nó thông quan mê cung là căn cứ vào đối thực vật mùi truy tung cùng không gian đường đi thăm dò, đây là tìm kiếm thức ăn bản năng thể hiện. Nó mặc dù làm lật ra bát nước, nhưng thông qua liếm láp ướt đấm lông tóc thu lấy trình độ, đây là thỏa mãn khát nước nhu cầu vặn bẹo phương thức. Nó tại bắt cào bên trong quẹt làm bị thương chính mình sau đình chỉ động tác, cái này cho thấy nó vẫn tồn tại do cảm giác đau chủ đạo hạn chế cơ chế. Về phần hoàn cảnh nhiễu loạn dưới hành vi, chúng ta phỏng đoán, tại nó vặn bẹo nhận biết mô hình bên trong, cũng không phải là đem đồ ăn ném ra, mà là khả năng đem tự thân hoặc uy hiếp nguyên khái niệm bắn ra đến đồ ăn bên trên, thi hành một lần vô hiệu bản thân khu trục hoặc uy hiếp chuyển di. Kính tượng trong khảo nghiệm, nó gặm cắn hành vi khuyết thiếu tính công kích kịch liệt, càng tiếp cận với một loại nhìn gương giống thức ăn hoang mang tính thăm dò.
Các ngươi cái này,
một mực tại đoán chuột bạch ý nghĩ Dương Thuế cảm giác Hoắc Đức Hoa giải thích cũng rất gượng ép rất chịu tượng, nhưng lại thừa nhận con chuột bạch này hoàn toàn chính xác rất khó đánh giá. Nó không giống những cái kia bị ô nhiễm triệt để phá hủy lý trí cái xác không hồn, cũng không có đủ bình thường chuột bạch đan khớp có thể dự đoán hành vi hình thức. Nó kẹt tại một cái có logic lại không phải lý tính, có phản ứng lại không phải ăn khớp khu vực màu xám. Đi đoán chuột bạch tư duy sao? Dương Thuế xích trong mắt màu đỏ bên trong hiện lên một đạo tinh quang, trong đầu lại toát ra cái ý nghĩ to gan.
Viên, ngươi có thể hay không xâm lấn chuột bạch này tư duy, cảm giác một chút ý nghĩ của nó?
Ta đã xâm lấn.
Lục Viên hồi đáp, suy nghĩ của nó hoạt động hình thức, cùng thông thường cao ô nhiễm độ cá thể cùng sinh vật quỷ dị tương tự. Đơn giản tới nói chính là độ cao hỗn loạn lại vô tự loạn mã. Nhưng đoàn này loạn mã vận hành đứng lên, sát nhập sinh có thể nhìn đo hành vi chuyển vận. Cái này cùng hoàn toàn sụp đổ hoặc bản năng chủ đạo trạng thái có vẻ lấy khác nhau.
Còn có một cái hiện tượng.
Hoắc Đức Hoa đồng chí, xin mời biểu hiện ra các ngươi ghi chép đến sinh lý phương diện dị thường hiện tượng.
Tốt. Hoắc Đức Hoa biết Thâm Viên nói chính là cái gì, để cho người ta điều ra kỹ càng so sánh số liệu. Thông thường cao ô nhiễm độ chuột bạch, cơ sở biểu hiện sinh mệnh cùng mấu chốt kích thích tố trình độ cơ bản duy trì bình thường ba độ phạm vi, thần kinh tín hiệu điện mặc dù hỗn loạn nhưng cường độ ổn định. Vật thí nghiệm A032, đồng dạng sinh lý chỉ tiêu lại như ngồi chung lên xe cắp treo. Kích thích tố trình độ tấp nập lại kịch liệt dị thường ba động, thần kinh điều tiết tín hiệu hiện ra không quy luật lúc có lúc không bộc phát cùng yên lặng. Thông thường cao ô nhiễm độ cá thể cùng vật thí nghiệm này khác nhau không chỉ là tại nhận biết bên trên, thậm chí còn biểu hiện tại sinh lý phương diện. Hoắc Đức Hoa chỉ vào cái kia làm cho người kinh hãi so sánh hình, là Dương Thuế giải thích nói, không chỉ là nhận biết bên trên dị thường. Tại sinh lý phương diện, nhất là duy trì nội hoàn cảnh trạng thái ổn định kích thích tố bài tiết cùng thần kinh điều tiết hệ thống, A032 biểu hiện ra tiếp tục tính công năng hỗn loạn. Hắn điều ra A032 nhật ký trưởng thành ghi chép đường gãy hình. Đáng lưu ý chính là, loại hiện tượng này ở tại trong quá trình trưởng thành hiện lên tiến hành tính tăng thêm xu thế. Chúng ta trước mắt sơ bộ kết luận là, vật thí nghiệm đại não phát dục càng là thành thục, loại hiện tượng này liền càng rõ lộ ra. Nghe được một câu cuối cùng kết luận, Dương Thuế vừa nhìn về phía ban đầu biểu hiện ra vật thí nghiệm này tư liệu. Gia hỏa này tại trong bụng phát dục thời điểm cùng khi còn bé đều là bình thường. Trưởng thành ngược lại không bình thường. Ân Dương Thuế nâng lên cái cằm, động não nghĩ một hồi, suy luận nói sau khi lớn lên đại não phát dục thành thục, theo đạo lý tới nói, không chỉ có nhận biết công năng đề cao, đại não các hạng công năng đều hẳn là hoàn thiện. Chuột bạch ta không biết, nhưng ta học qua nhân loại hải nhi cũng là bởi vì đại não không thành thục mới không có cách nào khống chế đi đấy. Vật thí nghiệm này, nếu như dựa theo các ngươi thuyết pháp, vậy hắn nhận biết công năng đúng là đề cao. Nhưng đại não cái khác công năng làm sao cảm giác báo hỏng? Ân, càng thông minh liền càng ngốc sao?
Lại nói bình thường sinh vật quỷ dị giống như đều sẽ duy trì chính mình cơ bản nhất biểu hiện sinh mệnh.
Lục Yên đúng lúc đó hồi đáp, bởi vì không hoàn toàn thích ứng.
Không hoàn toàn thích ứng.
Dương Thuế nhớ tới Lục Yên lời mới vừa nói, ta nhớ được Hoắc Đức Hoa lý luận từ mấu chốt chính là thích ứng, không hoàn toàn thích ứng là có ý gì?
Mặt chữ ý tứ hay là có cái gì tầng sâu hàm nghĩa?
Đây là ta vừa biên một cái thuật ngữ.
Lục Yên giải thích nói, thí nghiệm kết quả cho thấy, vật thí nghiệm ban đầu trạng thái xác thực là vật chất thái cùng năng lượng thái cùng tồn tại điệp ra thái, cái này khiến nó đối tự thân năng lượng thái có trình độ nhất định thích ứng tính. Biểu hiện là bảo lưu lại bộ phận cơ sở nhận biết năng lực, không có giống ngày kia ô nhiễm giả như thế triệt để đánh mất lý trí. Theo đại não phát dục thành thục, nó vật chất thái thần kinh kết cấu phức tạp độ gia tăng, ý đồ gánh chịu càng nhiều quyền khống chế. Nhưng cái này ngược lại trầm trọng hơn cùng năng lượng thái xung đột, tạo thành một loại tranh đoạt quyền khống chế tự hao tổn trạng thái. Kết quả của nó chính là, nhận biết khả năng chợt có chớp lóe, nhưng thân thể điều tiết lại rối tinh rối mù, chỉnh thể hành vi logic hỗn loạn cắt đứt. Đây chính là không hoàn toàn thích ứng.
Đây là ta tại Hoắc Đức Hoa đồng chí quan điểm bên dưới, nhằm vào những thí nghiệm này hiện tượng làm ra giải thích. Nếu có sai lầm hoặc là mặt khác ý kiến, còn xin Hoắc Đức Hoa đồng chí đưa ra.
Hoắc Đức Hoa lắc đầu,
ngài ý nghĩ cùng ta không như mà hợp, chỉ là có một chút nhỏ xíu chênh lệch.
Dương Thuế nghe sửng sốt một chút, đúng trong đầu Lục Yên nói ra, có thể hay không cho ta đến cái thông tục dễ hiểu giải thích.
Lục Yên suy nghĩ một hồi nói ra, đơn giản điểm tới nói chính là, bầu trời không có hai mặt trời, người không hai não.
Vật thí nghiệm trong đầu có hai cái điều khiển từ xa, hai cái điều khiển từ xa tại đoạn quyền khống chế, bên trong một cái hay là cái hỏng. Bình thường quỷ dị, bởi vì liền không có làm sao thích ứng, cho nên năng lượng thái chỉ ảnh hưởng bọn hắn cơ sở nhận biết năng lực, đúng thân thể điều tiết vẫn do vật chất thái đại nào khống chế. Vật thí nghiệm hoàn thành một bộ phận thích ứng, vật chất thái đại não tại từ năng lượng thái thủ bên trong đoạt nhận biết năng lực, mà năng lượng thái tại đoạt đúng thân thể điều tiết năng lực. Vật thí nghiệm lúc nhỏ, đại não phát dục không hoàn toàn, cơ đoạt chiến tranh không kịch liệt, cho nên hiện tượng này không rõ ràng. Chương 801, định lượng lý trí chương 801, định lượng lý trí lần này Dương Tuế cố gắng hiểu một hồi cuối cùng minh bạch nhưng lập tức hắn liền mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai năng lượng thái có ý thức của mình. Lục Nguyên, trầm mặc một hồi, hắn tại Dương Tuế trong đầu giải thích nói, việc này tại gia gia xuất hiện trước ta cũng đã nói quỷ dị quang tử hệ thống có thể tồn trữ tin tức, mà lại nói không chỉ một lần, ngươi có phải hay không chưa từng nghe qua? Dương Tuế hỏi, có tin tức cùng có ý thức có quan hệ gì sao? Lục Nguyên giải thích nói, tin tức ở giữa lẫn nhau cũng rất dễ dàng sinh ra cùng loại ý thức tồn tại. Dương Tuế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cái hiểu cái không. Lý luận này bản thân liền không hoàn thiện, lại quá lộn xộn, kém xa những cái kia ngắn gọn duyên dáng chân lý tới rõ ràng thấu triệt. Cho Dương Tuế giải thích xong, Lục Nguyên còn nói thêm, mặc dù thí nghiệm kết quả không hết nhân ý, nhưng cũng không thể lật đổ Hoắc Đức Hoa đồng chí quan điểm, thậm chí còn có thể cung cấp trình độ nhất định bằng chứng. Bất quá, Hoắc Đức Hoa đồng chí quan điểm còn cần hoàn thiện. Đây là ta đang tiến hành làm việc. Hoắc Đức Hoa gật đầu nói, hạng nghiên cứu này đối với nhân loại đúng quỷ dị khoa học phát triển đều cực kỳ trọng yếu, các ngươi nếu là có cái gì trợ giúp có thể nói ra. Lục Nguyên nói ra. Hoắc Đức Hoa nghe vậy, không khách khí chút nào mở miệng, dưới mắt có cái vấn đề mấu chốt. Chúng ta đúng sinh vật quỷ dị nhận biết trạng thái miêu tả, trước mắt chỉ có đánh mất ý thức tự chủ, thu quỷ dị năng lực chi phối đầu này. Mà đối với những cái kia ô nhiễm độ cực cao, vẫn còn chưa vượt qua quỷ dị điểm giới hạn cá thể, miêu tả thì càng mơ hồ, vẹn vẹn đánh mất ý thức tự chủ. Nhưng ở giai đoạn này, cá thể cũng không có quỷ dị năng lực. Như vậy, đánh mất ý thức tự chủ sau, bọn hắn thụ cái gì chi phối? Chủ lưu quan điểm đem nó không rõ ràng miêu tả là đánh mất lý trí. Miêu tả này quá thô ráp, không đủ nghiêm cẩn. Đánh mất lý trí tại nhân loại trên thân còn có thể quan sát, nhưng động vật trí lực vốn là thấp hơn nhiều nhân loại, cái này một đặc thù tại bọn chúng trên thân liền phi thường không rõ ràng. Dùng động vật thí nghiệm hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn thường xuyên dẫn đến đúng kết quả nổ phán. Tiếp theo giai đoạn kế hoạch chúng ta sử dụng trí lực tương đối cao loài linh trưởng, nhưng chúng nó cùng nhân loại trên lệch ý nguyên rõ rệt. Cho nên, từ thí nghiệm hiệu suất, số liệu độ chính xác, mô hình thích phối tính các loại phương diện tổng hợp suy tính Hoắc Đức Hoa đốn bỗng nhiên, ngựa khí trở nên dị thường rõ ràng. Trực tiếp sử dụng nhân loại làm đối tượng thí nghiệm mới là tối ưu giải. Nghe được câu nói sau cùng, Dương Thuế sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nhân thể thí nghiệm. Trong liên minh cũng không bài xích phương diện này thí nghiệm, bởi vì bọn hắn có bị khai trừ người tịch thí nghiệm cấp nhân viên. Nhưng gợi ý kế hoạch thí nghiệm không thể dùng thí nghiệm cấp nhân viên đến, trực tiếp đối tượng thí nghiệm là phôi thai cùng hài nhi. Cái này dính tới luân lý đạo đức phương diện vấn đề. Nhưng từ lý tính nhìn lại, Hoắc Đức Hoa cũng không nói sai. Từ lý tính góc độ nhìn, làm như vậy có lợi có hại. Lục Yên thanh âm vang lên, đánh gây Dương Thuế suy nghĩ. Lợi chỗ chính như lời ngươi nói, có thể càng tinh xác quan trắc nhận biết phương diện biến hóa. Nhưng hai hại càng thêm chí mạng. Lục Yên tận lực nhấn mạnh, trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm, mất khống chế phong hiểm gia tăng mãnh liệt. Một cái hình người quỷ dị, nhất là một cái còn có bộ phận người lý trí hình quỷ dị, một khi mất khống chế, nó mức độ nguy hiểm xa không phải phổ thông quỷ dị nhưng so sánh. Thí nghiệm trình tự nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kế hoạch. Sử dụng trước chuột bạch các loại cơ sở thí nghiệm động vật, tiếp qua độ đến loài linh trưởng động vật. Chỉ có lý luận cùng thí nghiệm số liệu đều tương đối hoàn thiện, phong hiểm không thể làm gì điều kiện tiên quyết, mới có thể cân nhắc nhân thể thí nghiệm giai đoạn. Chuyện này mấu chốt không tại luân lý đạo đức bên trên, mà là tại khách quan tồn tại phong hiểm bên trên. Tiến hành quỷ dị thí nghiệm cố nhiên có phong hiểm, nhưng có thể lẩn tránh phong hiểm nhất định phải lẩn tránh. Đối với Lục Yên bắt bỏ, Hoắc Đức Hoa tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn muốn là thăm dò tính đưa ra, giờ phút này bị cự, trên mặt cũng không thất vọng, chỉ là khẽ bước cằm, lập tức ném ra càng sâu suy nghĩ. Gợi ý kế hoạch muốn lấy được tính tiến triển đột phá, mấu chốt ở chỗ hai cái phương hướng, hoặc là triệt để phá giải sinh vật ý thức huyền bí, hoặc là đánh hạ năng lượng thái cùng vật chất thái cùng tồn tại nan đề. Người sau là Ngô bộ trưởng lĩnh vực, ta nhiệm vụ hạch tâm còn tại ý thức phương diện. Tựa như ta ban sơ nhấn mạnh, trước mắt đúng ý thức cùng lý trí miêu tả là toàn bộ nghiên cứu lớn nhất thiếu khuyết. Đúng sinh vật quỷ dị, chúng ta chỉ có một cái mơ hồ đánh mất ý thức tự chủ. Đối với nhân loại tự thân đâu? Chúng ta như thế nào định nghĩa lý trí? Như thế nào giới định điên cuồng biên giới? Như thế nào cân nhắc ý thức mạnh yếu? Khoa học cần chính xác. Chúng ta nhất định phải đem ý thức, lý trí những khái niệm này định lượng, khiến cho trực quan, chuẩn xác, có thể đo đạc. Ta chỉ định lượng, tuyệt không phải thiết kế một bộ đề mục đánh cái điểm số đơn giản như vậy. Chúng ta nhất định phải tìm tới một loại phương pháp, giống định nghĩa chất lượng có kilogram, năng lượng có dùn, thời gian có dây mở dạng, để ý biết cùng lý trí tìm tới bọn chúng căn bản nhất đo lường. Chúng ta cần một cái phổ biến khách quan, không dựa vào giống loài hoặc biểu hiện hình thức định lượng tiêu chuẩn. Ta tuy vô pháp triệt để lý giải thâm viên đồng chí ngài tồn tại hình thức, nhưng lấy trước mắt nông cạn lý giải, ngài tựa hồ cùng ý thức lĩnh vực có cực mạnh liên quan tính. Ngài có thể hay không ở phương diện này vì ta cung cấp một chút chỉ dẫn? Lục Yên trầm mặc một lát, đáp lại nói, lý giải của ngươi phương hướng chính xác, nhưng tiếc nối là, cho dù là ta, đến nay cũng không có thể hoàn toàn lý giải tự thân tồn tại hình thái. Bởi vì ta hiện tại tồn tại hình thức cũng không phải là chính ta tạo thành, ta đúng đây hết thể cũng biết rất ít. Bất quá ngươi vừa rồi nâng lên bản chất, lại nâng lên năng lượng cùng chất lượng. Muốn đem ý thức cùng lý trí định lượng, có lẽ hẳn là từ tin tức góc độ xuất phát, Ngươi mặc dù không phải vật lý học xuất thân, nhưng ngươi hẳn phải biết, năng lượng chất lượng tin tức ba cái này tuyệt không phải hô bất tương liên đảo hàng, giữa bọn chúng tất nhiên tồn tại khắc sâu liên hệ. Mà bây giờ, truy cứu căn bản, sinh vật quỷ dị chỗ hiện ra nan đề, hoàn toàn tại cái này ba cái phương diện đều có chỗ thể hiện. Ta đề nghị ngươi nhiều cùng với những cái khác lĩnh vực nghiên cứu viên xâm nhập giao lưu, có lẽ có thể va chạm bước phát triển mới mạch suy nghĩ. Ta không cách nào trực tiếp giải đáp vấn đề của ngươi. Lục Yên cuối cùng nói ra, nhưng ngươi đối ta năng lực cũng đã có sơ bộ hiểu rõ. Nếu ngươi cần, ta có thể vận dụng phần này năng lực vì ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Chương 802, ta muốn học vật lý chương 802, ta muốn học vật lý Thâm Viên đưa ra đề nghị sau, Hoắc Đức Hoa trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định dẫn đầu chính mình hạch tâm nghiên cứu đoàn đội tham gia cùng chính điện tử thế giới kỹ thuật hội giao lưu. Hắn cố ý đưa ra thỉnh cầu, hy vọng đối phương có thể phái ra đỉnh tiêm sinh vật học chuyên gia tham dự thảo luận. Lục Yên đem hắn thỉnh cầu truyền đạt cho chính điện tử thế giới, bên kia tự nhiên là đồng ý liên quan tới vị kia thần bí tà nhãn cực kỳ khó lường năng lực, Hoắc Đức Hoa sớm có nghe thấy. Nhưng mà, khi hắn chân chính bước vào mảnh kia không gian kỳ dị lúc, mãnh liệt cảm giác chấn động vẫn như cũ của tới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhà khoa học bản năng trong nháy mắt bị kích phát. Không gian này bản chất là cái gì? Nó dựa vào loại nào tồn tại? Chính mình có thể tiến vào nguyên lý lại là cái gì? Là cùng loại mộng cảnh tin tức bắn ra sao? Vô số nghi vấn cuộn cuộn, lại nhất định không chiếm được giải đáp. Trước khi đi, Hoắc Đức Hoa từng cẩn thận hướng Thâm Viên hỏi thăm chính điện tử thế giới lễ nghi quy phạm. Thâm Viên trả lời là, không cần để ý những này, chỉ cần không phát điên là được. Tại đến sau này, Ngô Ngân Kiệt Sâm những này tham gia qua nhiều lần kẻ ra đời nhiệt tình đem Hoắc Đức Hoa dẫn tiến cho chính điện tử thế giới đồng chí. Trong không gian nhân số đông đảo, Hoắc Đức Hoa lo liệu lấy học giả nghiêm cẩn cùng lễ phép, đều thấy qua. Hắn thái độ khiêm hòa, ngôn từ vừa vặn, đã không biết bởi vì đối phương tuổi trẻ mà khinh thị, cũng sẽ không bởi vì đối phương địa vị hiển hách mà tận lực xu định. Mặc dù hắn cấp bậc lễ nghĩa 10 phần chú đáo, nhưng cả người đều tản ra một loại nhiệt tình lại xa cách khí chất. Mới đầu, mọi người tại vị này quá phận coi trọng lễ tiết nhà khoa học trước mặt, có vẻ hơi câu nệ. Nhưng giao lưu dần dần sâu, bầu không khí liền lỏng xuống. Mọi người phát hiện, Hoắc Đức Hoa nghiêm ngặt chỉ nhằm vào tự thân, đúng người bên ngoài ngôn hành cử chỉ dị thường tha thứ. Càng mấu chốt chính là, một khi tiến vào học thuật lĩnh vực, hắn cái kia bên bác học thức cùng khắc sâu thấy rõ liền làm cho người tin phục. Mà toàn bộ thảo luận hội hình thái cho Hoắc Đức Hoa mang đến to lớn chấn kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng này sẽ là một trận trang trọng ngoại giao thức hội nghị, song phương đại biểu thay phiên phát biểu, trật tự giành mạch. Nhưng trên thực tế, hai thế giới nhà khoa học hoàn toàn đánh thành một đoàn, kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn có thể mở một chút tại Hoắc Đức Hoa xem ra rất vô lễ trò đùa. Hoắc Đức Hoa đương nhiên sẽ không đi chỉ ra chỗ sai người khác, nhưng nội tâm thường hoang mang, loại hành vi này thật sẽ không dẫn phát ngoại giao phong ba sao? Quan sát một lát, hắn cho ra đáp án, sẽ không. Nơi này giao lưu không khí thuần túy đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí viễn siêu hắn trong hiện thực tham gia bất luận cái gì một trận học thuật nghiên thảo hội. Không có lễ nghi phiền phức, không có cửa góc nhìn, chỉ có đúng không biết nóng cháy nhất tham dò mướn. Không chỉ có như vậy, nơi này giao lưu phương thức cũng xa so với hiện thực. Ân, cao cấp. Rõ ràng ảnh toàn ký hình ảnh như là chân thực tồn tại vật giống như lơ lửng không trung, có thể đụng tay đến. Viết dùng bạch bản càng là trực tiếp phiêu phù ở thảo luận người bên người, chỉ cần tâm niệm vừa động, một chi giả lập bút liền rơi vào lòng bàn tay, bất luận cái gì bắn ra linh cảm đều có thể bị trong nháy mắt ghi chép lại. Hoắc Đức Hoa rất nhanh cũng đắm chìm trong đó, gia nhập thảo luận dòng lũ. Chỉ là so với người chung quanh huy sái tự nhiên, hắn vẫn như cũ lộ ra đặc biệt quy củ, động tác mang theo một tia không dễ dàng phát giác câu nệ. Hắn ném ra khốn nhiều đã lâu hoạch tâm vấn đề, như thế nào định lượng nhân loại ý thức cùng lý trí. Chủ đề cấp tốc bị cùng hắn cùng cấp độ các nhà khoa học dẫn hướng càng bản chất phương diện, ý thức khởi nguyên cùng cấu thành. Đến từ chính điện tử thế giới các chuyên gia phản ứng nhiệt liệt, các loại phỏng đoán một cái tiếp một cái xuất hiện, mà lại đều là tương đối thành thục phỏng đoán, mỗi người nói đều rất có đạo lý. Làm cho người kinh ngạc chính là, tham dự thảo luận xa không chỉ nhà sinh vật học, nhà vật lý học, tin tức học gia, thậm chí công trình lĩnh vực chuyên gia đều nô nức tấp nập phát biểu một chút rất ngoài nghề cách nhìn. Khi Hoắc Đức Hoa kỹ càng miêu tả sinh vật quỷ dị tại ý thức phương diện cụ thể dị biến lúc, có người như là như bực sâu, trong nháy mắt để luyện ra mấu chốt ba yếu tố: năng lượng, chất lượng, tin tức. Cái này ba cái tự như là đầu nhập tuổi khô hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên càng kịch liệt thảo luận. Mọi người nói lên phỏng đoán càng lúc càng lớn mật, thậm chí đều có thể được xưng là hoang đường. Bản lĩnh vực học giả còn có thể căn cứ vào hiện hữu lý luận giản khung triển khai suy luận, mà đến từ lĩnh vực khác ngoài nghề bọn họ thì triệt để thả sức tưởng tượng, thiên mã hành không. Một cái tuổi trẻ nghiên cứu viên bỗng nhiên vỗ trôi nổi bản, hưng phấn mà hô, thống nhất. Nếu như có thể thống nhất năng lượng, chất lượng cùng tin tức, tạo dựng một cái trung cực lý luận giản khung, cái kia không chỉ có giải quyết quỷ dị hạch tâm vấn đề, thậm chí khả năng trực tiếp công bố vũ trụ trung cực bản chất. Cái này cực kỳ dã tâm trung cực vấn đề như là nam châm, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tuyệt đại đa số nhà khoa học lực chú ý nguyên bản tập trung tại sinh vật ý thức nghiêm túc thảo luận, phản phất bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu hướng phía lý thuyết dây, em mở lý luận, 11 duy thời không mô hình, vòng lượng tử lý luận các loại ý đồ miêu tả vũ trụ cơ sở kết cấu hùng vĩ lý luận lĩnh vực báo tác đột tiến. Nghiêm túc sinh vật học hội trường, trong nháy mắt biến thành nghiên cứu thảo luận thế giới bản nguyên cuồng tưởng thị yến. Tại phần lớn người xuất hiện tinh thần mệt mỏi sau, thảo luận hội liền kết thúc. Hoắc Đức Hoa cùng nghiên cứu của hắn đoàn đội còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lần này thảo luận đối bọn hắn nghiên cứu có hữu dụng hay không? Cái này khó mà nói, chỉ có thể nói cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ. Nhưng cái này thảo luận hội thật thoải mái, dùng thoải mái cái chữ này để hình dung thật không chút nào quá phận. Đỉnh lấy tinh thần mệt nhọc, Hoắc Đức Hoa nằm ở trên giường nếm thử la lên Thâm Viên. Thâm Viên đồng chí có đây không? ta tại. Dạng này thảo luận hội vì cái gì không thể thay đổi thành mỗi ngày một lần đâu? Trên tinh thần mệt nhọc, ngủ một giấc liền có thể khôi phục ngày thứ hai hoàn toàn có thể tiếp tục thảo luận. Đây là đang hai thế giới hợp tác mới bắt đầu liền định ra tới, chủ yếu là cân nhắc đến đúng mọi người ảnh hưởng, cùng mọi người tại trong hiện thực làm việc. Tốt, ta hiểu được. Ngủ ngon, chúc ngươi tốt mộng. Chán. Ngủ ngon. Đến ngày thứ hai, Hoắc Đức Hoa còn tại phục bàn ngày hôm qua thảo luận hội. Hắn tại phòng làm việc của mình trầm tư hồi lâu, cuối cùng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, kêu Thâm Viên. Thâm Viên đồng chí có đây không? Ta tại. Ta muốn bắt đầu học tập vật lý lý thuyết, hẳn là từ chỗ nào phương diện bắt đầu? Chờ một chút. Ta đem vật lý lý thuyết phương diện thư tịch cùng trọng yếu luận văn đều chuyển tâu đến máy vi tính của ngươi lên, còn có một số video chương trình học. Mở ra văn bản tài liệu sau có một cái học tập kế hoạch biểu, ngươi có thể tới dựa theo tạm thời dựa theo kế hoạch này tiến hành tự học. Nói xong, Lục Yên lại bổ sung, ngươi cũng có thể thỉnh giáo Ngô Ngân, có lý luận vật lý học lĩnh vực, hắn khả năng không phải thứ nhất. Nhưng ở quỷ dị khoa học cùng vật lý lý thuyết học giao nhau lĩnh vực, hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cần ta giúp các ngươi hai cái thành lập giao lưu kênh sao? Hoắc Đức Hoa trầm tư một hồi, hồi đáp, làm phiền ngươi. Lục Yên nói ra, khách khí. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày phá giải vấn đề này. Ta có dự cảm, công việc của ngươi là trung cực lý luận vô cùng trọng yếu một vòng.